Chương 643, con suối chương 643, con suối ngàn vạn dặm. Thôi Ngư ngũ hành độn thuật ngày đi bất quá ngàn dặm, muốn lợi dụng ngũ hành độn thuật phi độn quá khứ, sợ không phải muốn thời gian mấy năm, đợi đến chạy tới rau cúc vàng đều lạnh. Thôi Ngư nghe nói Hoàng Đại Lang, trong lòng không khỏi mát lạnh, nhà mình lao nương làm sao? Nhưng có địa đồ. Thôi Ngư hỏi một câu. Hoàng Đại Lang lắc đầu. Địa đồ loại kia vật hi hãn, cũng không phải bình thường tiểu yêu có thể thu được. Nơi đây là Sư Đà nước, Đại Vương kêu là Sư Đà Vương. Chính là 36 động thiên một trong. Là Sư Đà Vương nắm giữ địa bàn, kia Sư Đà Vương chính là đại hoang bên trong xếp hàng đầu cường giả, một thân thần thông bản sự kinh thiên động địa, nghe nói có thái cổ thần thú huyết mạch, có thể rời núi rời lĩnh, cầm tinh trích nguyệt, liền xem như tại toàn bộ đại hoang cũng có thể xếp hàng đầu. Cái này Sư Đà Vương danh xưng dưới trướng yêu binh 800 vạn, so với kia Vọng Nguyệt đại thánh mạnh một cái cấp độ không chỉ. Hoàng Đại Lang một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập ngưỡng mộ. Đây chính là yêu tộc chân chính trụ cột, đối kháng nhân tộc tiên phong. Khoảng cách nhân tộc Bạch Cốt Trường Thành có bao xa? Thôi Ngư lại hỏi câu. Khoảng cách nhân tộc Bạch Cốt Trường Thành 3000 vạn dặm. Hoàng tứ nương từ trong thạch động chui ra, trả lời Thôi Ngư. Nghe nói Hoàng tứ nương, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lo lắng, Sibiu đại ma thần, ngươi nhưng có người đi đường thủ đoạn. Hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở Sibiu đại ma thần. Sibiu hóa thành thiên cầu bộ dáng từ Thôi Ngư cái bóng bên trong chui ra ngoài, sau đó cười híp mắt nói, ngàn vạn dặm đạo khoảng cách. Trừ phi là chuẩn thánh người tu luyện không gian pháp tắc, có thể nhanh chóng đến. Bất quá tiểu tử ngươi số phận tốt, gặp phải lão tổ ta. Ngàn vạn dặm mặc dù xa, nhưng với ta mà nói nhưng cũng vừa mới nửa ngày lộ trình. Tôn Hầu Tử một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, 10 cái bổ nhào chính là 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm khoảng cách cũng bất quá là 100 cái té ngã sự tình. Đối với Tôn Hầu Tử mà nói, nửa ngày liền có thể đến. Sibiu đại ma thần tu vi ở xa phía trên Tôn Hầu Tử, mặc dù bây giờ là tàn khu, nhưng luận người đi đường tốc độ, nhưng cũng không thể so Tôn Hầu Tử kém bao nhiêu. Phương hướng nào? Sibiu hỏi một câu. Thôi Ngư nhìn về phía Hoàng Đại Lang, liền gặp Hoàng Đại Lang đối nơi xa một chỉ, sau đó Sibiu hóa thành con ngẽ lớn nhỏ, ra hiệu Thôi Ngư ngồi ở sau lưng của chính mình bên trên, lập tức hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Ta nói tiểu tử ngươi hẳn là tu luyện một môn có thể nháy mắt vạn dặm độ thuật, ngũ hành độn thuật thắng ở tinh xảo linh hoạt, nhưng nếu là luận đến người đi đường tốc độ, thực tế là kéo hông. Sibiu nhanh như điện chớp, quanh thân không gian đều đang không ngừng bặm mẹo, nhìn Thôi Ngư có chút chóng đầu. Lao tổ nhưng có độn thuật chuyên ta. Thôi Ngư hỏi một câu. Hắn có hay không nghĩ có phi độn chi thuật sao? Hắn là tìm không đến tu luyện pháp môn. Nếu là hắn có tu luyện pháp môn, ngươi nhìn hắn tu luyện không tu luyện. Ta pháp môn, ta chỉ là bản năng tốc độ, chuẩn thánh lĩnh hội pháp tắc mà thôi, tính không được đứng đắn phi hành thuật, cũng không có cái gì pháp môn. Sibiu gật gù đắc ý đạo, không thể không nói, tốc độ của Sibiu thật là nhanh, chẳng những rất nhanh hơn nữa còn rất ổn định. Trên đường đi Sibiu lao vùn vụt mà qua, vậy mà không làm kinh động đại hoang bên trong yêu thú. Bất quá là 7-8 ngày, Vân Linh Tuyệt Địa đập vào mi mắt. Chỉ là nhìn trước mắt Vân Linh Tuyệt Địa, Thôi Ngư cả người đều mắt trợn tròn. Vân Linh Tuyệt Địa còn tại, nhưng là treo ngược núi biến mất. Vô số treo ngược núi rơi xuống trên mặt đất, lộ ra loạn thất bát tao giống như rối bời hoàng sơn dã lĩnh. Tất cả treo ngược núi tất cả đều rơi rụng xuống, phạm vi ngàn dặm đều là từng cái hố to, trên mặt đất chấn động ra từng cái khủng bố dữ tợn vết rách. Thôi Ngư trước đó gặp phải thần thủy, lúc này cũng phiêu phủ ở dãy núi ở giữa, lặng lẽ chảy xuôi. Từng giọt máu tươi vẩy xuống biến hóa hồ nước, tại treo ngược trên núi vẫn như cũ tản ra ba động khủng bố. Pháp tắc trong thiên địa ba động vẫn như cũ hỗn loạn, khắp nơi đều là tàn tạ thân thể, nhỏ xuống huyết bùn, xem ra mười phần khủng bố âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư có chút ngộp bức. Lao nương đâu? Lao nương đi đâu? Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua chiến trường, cảm thụ được giữa thiên địa năng lượng ba độ khủng bố, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Bất quá ngắn ngủi 7-8 ngày công phu, làm sao hết thể đều thay đổi đâu? Nhất là giữa thiên địa kia hỗn loạn phát tắc, đều tự thuật lấy chiến tranh thảm liệt. Thôi Ngư khởi tử hồi sinh đại thần thông đảo qua chiến trường, rốt cục tại một tòa núi lớn hạng, phát giác được một sợi yêu đất sinh cơ. Thôi Ngư thi triển ngũ hành nội thuật, chui vào bên dưới núi lớn, đã thấy một con gấu tinh bị đặt ở bên dưới núi lớn, toàn bộ thân hình đã bị đè ép, chỉ có một sợi yêu đất sinh cơ, nương tựa theo đại thần thông cưỡng ép câu thúc ở. Có thể kéo dài hơi tàn. Cứu ta. Ta chính là Triều Âm Động Đen Hùng tướng quân, các hạ nếu có thể cứu ta, ngày sau tất có hậu báo. Hắc Hùng Tinh ngửa đầu nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, khẩn cầu. Triều Âm Động. Thôi Ngư nhìn Hắc Hùng Tinh một cái, biểu thị chưa nghe nói qua, nhưng là không trở ngại hắn xuất thủ cứu trợ Hắc Hùng Tinh. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Kia đại yêu vương Mô Hạc thu hoạch được Vân Linh Tuyệt Địa bảo vật, dẫn đến Vân Linh Tuyệt Địa sụp đổ. Có nhân tộc cường giả lẫn vào đại hoang, bị các vị yêu vương phát hiện, dẫn đến phát sinh một trận đại chiến. Hắc Hùng Tinh khí tức yếu ớt nói câu, vô cùng đơn giản mấy câu, để lộ ra vô số tin tức. Những cái kia nhân tộc cường giả đi nơi nào? Nhưng có nhân tộc cường giả vẫn lạc. Thôi Ngư truy vấn câu, có thể đi vào đại hoang nhân tộc cường giả có mấy cái dễ chơi? Các vị yêu vương cùng một chỗ vây công, ngược lại bị kia nhân tộc cường giả trốn thoát. Đại yêu vương Mô Hạc ra tay với Kim Sĩ Đại Bàng Vương, âm thầm đánh lén Kim Sĩ Đại Bàng Vương, đem Kim Sĩ Đại Bàng Vương trọng thương đào tẩu. Mô Hạc đại yêu vương muốn tạo phản. Ánh mắt Hắc Hùng Tinh bên trong tràn đầy kinh dị, đối phương muốn tạo khổng tước quốc chủ phản. Hắc Hùng Tinh trong lời nói tin tức hàm lượng quá lớn, Thôi Ngư cũng không thể không ngừng chân trầm tư. Nhân yêu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta đem Triều Âm trong động chí bảo tặng cho ngươi. Hắc Hùng Tinh lúc này khí tức sắp đoạn tuyệt, nhìn thấy Thôi Ngư đang trầm tư, vội vàng mở miệng hứa hẹn. Thôi Ngư nghe vậy tụ lý càn khôn thi triển ra, đem Hắc Hùng Tinh từ bên dưới núi lớn thu lại, tạm thời dùng cam lâm kéo lại tính mệnh. không có nhân tộc cường giả vẫn lạc là tốt rồi. Không có nhân tộc cường giả vẫn lạc là tốt rồi. Thôi Ngư nói thầm câu, là không có nhân tộc cường giả vẫn lạc, nhưng lại có nhân tộc cường giả bị bắt sống. Hắc Hùng Tinh tại Thôi Ngư trong tay áo nói thầm câu, cái gì? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng máy động, trên mặt không khỏi biến sắc. Là nam hay là nữ? Người nào bị bắt? Thôi Ngư vội vàng truy vấn câu. Hắc Hùng Tinh nhìn thấy Thôi Ngư lời nói như thế vội vàng, tại Thôi Ngư trong tay áo hầu nghi ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ngờ vực, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phải là nhân yêu tộc tu sĩ, ngược lại là có mấy phần giống nhân tộc. Có thể tu luyện tới tham dự trận chiến đấu này yêu thú, nhưng không có đầu óc hạng đơn giản. Phải thì như thế nào? Thôi Ngư bây giờ người mang thần khí, sát tâm quật khởi, lạnh như băng hỏi một câu. Hắc Hùng Tinh bị hắn vây ở trong tụ lý càn khôn, cái này lão hùng gấu nâu lại thụ trọng thương, đối với Thôi Ngư mà nói chính là thịt cá trên tấc gỗ. Ngược lại cũng không có cái gì, tất cả mọi người là thiên sinh địa dưỡng tinh linh, người là nhân sinh, gấu là gấu sinh, nơi nào khác nhau ở chỗ nào? Hắc Hùng Tinh bây giờ thụ trọng thương, nào dám hồ ngôn loạn ngữ, phát giác được không ổn lập tức túi đầu làm tiểu. Về phần nói cứng rắn, bởi vì chủng tộc nguyên nhân đầu sắt, kia là không tồn tại. Ngươi xem những dã thú kia, gặp phải người thời điểm, nơi nào có đầu sắt? Ta hỏi ngươi, bị bắt người có mấy cái? Có mấy nam nhân, mấy cái nữ nhân? Thôi Ngư ép hỏi Hắc Hùng Tinh. Lão Hùng ta lúc ấy đang cùng người tranh đấu, không có thấy rõ ràng, có chừng 4-5 người, tựa như là bị bắt. Hắc Hùng Tinh đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, 4-5 người. Vân Linh Tuyệt Điệu những người còn lại có mấy cái? Lão Nho Sinh, Cung Nam Bắc, Dương Nhị Lang, Thôi Mẫu, Tu La Đạo kia một tôn cao thủ, coi như không phải là năm. Chẳng lẽ nhân tộc cao thủ đều bị bắt? Trong lòng Thôi Ngư âm trầm xuống. Là ai cầm đi tu sĩ nhân tộc? Thôi Ngư hỏi một câu. Không biết, lúc ấy chỉ thấy hôn tiên ám địa, có người thi triển thần thông nổi lên hỏa phong. Kia báo cắt thổi tiên địa lay động, thổi thế thì treo núi rơi xuống trên mặt đất, ta nhất thời không quan sát bị gió cắt mê con mắt, cho nên thảm tao đối thủ an toán. Hắc Hùng Tinh hận hàm răng ngứa. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng càng thêm băng lãnh, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Nhân tộc cường giả bị đại hoang yêu tộc bắt há có thể có tốt. Tựa như là nhân tộc bắt lấy yêu tộc về sau, rút gân lột da không thể tránh được. Thôi Ngư liếc mắt nhìn trong tay áo Hắc Hùng Tinh, sau đó thân hình mấy cái lấp lóe, đi tới chất lượng chi thủy trước, trực tiếp cất bước hướng về chất lượng chi thủy đi đến. Liền xem như sốt ruột cứu người, Thôi Ngư cũng không có rối loạn trận cước. Nơi này là đại hoang, một khi nhân tộc thân phận bại lộ, một trận ác chiến không thể tránh được. Càng là lúc này, lại càng cần lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Hắn cần cộng công ma huyết, cần có thể chống đỡ lên đại chiến cộng công ma huyết. Thôi Ngư hai chân hóa thành màu đen đuôi rắn hiện ra màu đen, phía trên lân phiến tinh tế mà ôn nhu, vô số tiên thiên đường vân đang lưu chuyển. Đuôi rắn vừa vào chất lượng chi thủy, sau một khắc thao thao bất tuyệt chất lượng chi thủy rót vào thân thể của Thôi Ngư bên trong, không ngừng lớn mạnh Thôi Ngư cộng công chân thân. Mà cộng công ma huyết trả lại bản cổ mã não, Thôi Ngư trong đầu bản cổ mã não vậy mà cũng ở lặng lẽ diễn sinh. Chất lượng chi thủy mặc dù từ trên trời rơi xuống trên mặt đất, nhưng cũng không có áp sập trên mặt đất đường sông, chất lượng chi thủy rơi ở trên mặt đất tựa hồ nhẹ như không có vật gì, lặng lẽ ở trên mặt đất chảy xuôi. Kia chất lượng chi thủy xuyên qua núi đá khe hở, xuyên qua treo ngược núi khoảng cách, trên chiến trường lặng lẽ chảy xuôi. Mà lúc này nương theo lấy Thôi Ngư mở ra cộng công chân thân, chỉ thấy vô số chất lượng chi thủy vậy mà bắt đầu đảo lưu mà quay về, Thôi Ngư cộng công chân thân tựa hồ trở thành biển cả, chất lượng chi thủy là chảy vào biển cả nhánh sông, không ngừng hội tụ ở trong biển rộng. Nương theo lấy chất lượng chi thủy đảo lưu, trong cơ thể Thôi Ngư cộng công ma huyết tại điên cuồng gia tăng. Chỉ là rất nhanh, Thôi Ngư liền phát hiện vấn đề, cộng công ma huyết là vô cùng vô tận, nhưng nhà mình nhục thân năng lực chịu đựng là có hạn. Mình nhục thân có thể tiếp nhận cộng công ma huyết là có hạn độ, siêu biệt cái này hạn độ, cộng công ma huyết liền sẽ đem cơ thể Thôi Ngư no bạo. Khi thể nội cộng công ma huyết gia tăng đến 4 vạn, tổng số, giọt thời điểm, Thôi Ngư không được không dừng lại thu nạp, một đôi mắt nhìn về phía dưới chân chất lượng chi thủy, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khó xử. Tạo hóa đang ở trước mắt, nhưng lại bất lực, liền hỏi ngươi có tức hay không. Nhưng là không có cách nào, cộng công chân linh uy lực là vô hạn, nhưng Thôi Ngư nhục thân có thể chứa đựng cộng công ma huyết là có hạn. Có thể chứa đựng 4 vạn giọt vẫn là Thôi Ngư ngày đêm rèn luyện thân thể kết quả. Mặc dù lòng có không bỏ, nhưng là Thôi Ngư biết, mình nhất định phải dừng lại, bởi vì cơ thể hắn kinh mạch đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm sao? Tạo hóa đang ở trước mắt, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ không thành? Thôi Ngư không có cam lòng, nhưng là nhục thân cường độ không đủ, nếu là hắn không từ bỏ, cũng không có biện pháp khác. Có thể hay không đem chọn nhánh sông đều thu nhập trong tiểu thế giới? Trong lòng Thôi Ngư hiện ra ý nghĩ này, nhưng lại bị bác bỏ. Nơi đây pháp giới bình chướng cùng vật chất giới bình chướng vẫn tồn tại như cũ, toàn bộ dòng sông Thôi Ngư cũng không có tế luyện, căn bản cũng không có biện pháp thu lấy đi vào. Về phần nói lợi dụng Đông Hoàng Trung thu lấy, Đông Hoàng Trung Thôi Ngư mặc dù đã tế luyện hoàn thành, nhưng bên trong chứa Đông Hoàng Thái Nhất, sức mạnh của Thái Dương chân hỏa cùng nước lực lượng tương khắc. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư xoắn xuýt, không cam lòng thời điểm, trong cơ thể Thôi Ngư cộng công chân linh bỗng nhiên mở mắt ra. Kia cộng công chân linh tựa hồ là phát giác được tâm tư của Thôi Ngư, chỉ thấy cộng công chân linh chủ động kích phát, sau một khắc Định Hải Thần Châu bị tế luyện ra, nương theo lấy khẩu quyết vận chuyển, 36 quả Định Hải Thần Châu hóa thành một đạo kỳ quái vòng xoáy, còn giống như cái động không đáy, đem chất lượng chi thủy cho rút đi vào. Định Hải Thần Châu còn có như vậy công hiệu. Thôi Ngư thấy vậy vui mừng quá đỗi. Đồng thời nội thị nhà mình thể nội cộng công chân linh, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác, đáng chết, cộng công chân linh làm sao lại tự động vận chuyển? Chẳng lẽ cộng công chân linh mảnh vỡ không có bị toàn bộ xóa đi? Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, trong đầu vô số tư duy đang lóe lên. Cộng công ma huyết đang tiêu hao, nhưng là mấy hơi thở, nhưng lại được bù đắp lấp đầy. Có vô cùng chất lượng chi thủy, Thôi Ngư đương nhiên không sợ cộng công chân linh tiêu hao. Sau 3 canh giờ, toàn bộ dòng sông bị Định Hải Thần Châu rút khô chỉ toàn, trong lòng Thôi Ngư thở dài một hơi, cuối cùng là không có bỏ lỡ tạo hóa. Ngay tại Thôi Ngư tâm thần buông lỏng thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một cỗ không hiểu cảm ứng. Nếu không phải lúc này cộng công chân linh chủ trì nhục thân, đối với ở giữa thiên địa thủy chi pháp tắc cực kỳ mẫn cảm, Thôi Ngư là tuyệt khó phát giác được kia cỗ thời cơ. Cộng công chân linh tại nhảy cẫng, chẳng lẽ là cùng cộng công có quan hệ bảo vật? Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, hơi chút do dự sau trực tiếp bay đi. Vòng qua 3 hòn núi lớn, Thôi Ngư dừng ở một tòa núi lớn hạ, liền gặp trong núi lớn từng dọn chất lượng chi thủy đang chậm rãi tích tắc chảy mà ra, hội tụ ở vũng nước nhỏ trước. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía giọt nước nhỏ xuống chỗ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, kia chất lượng chi thủy vậy mà là từ trong viên đá thẩm thấu ra. Hảo hảo kỳ quái. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Sau một khắc bàn tay đánh ra, đá xanh vỡ vụn, sau đó Thôi Ngư không khỏi sửng sốt, si bưu một tiếng kêu sợ hãi, con suối. Một thanh tiên thiên con suối. Chỉ thấy kia trong con suối, từng giọt chất lượng chi thủy đang chậm rãi ngưng tụ, sau đó thuận núi đá khe hở chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Chỉ là kia con suối ngưng tụ tốc độ quá chậm, cho nên bản tôn trạng thái dưới Thôi Ngư vậy mà không có phát hiện, kém chút bỏ lỡ cơ duyên. Chương 644, Vượn Ma Đại Thánh đến chương 644, Vượn Ma Đại Thánh đến một con suối. Một thanh tiên tiên con suối. Cái gì là tiên tiên con suối? Thôi Ngư kinh ngạc hỏi một câu, ngươi không nhìn lầm đi. Đây cũng là con suối. Người ta nước suối rầm rầm, mà trước mắt dòng nước tích tích của cộng, mà lại tí tách tốc độ vô cùng chậm rãi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía con suối, ánh mắt bên trong tràn ngập kỳ lạ chi sắc. Nếu là nhân gian bình thường con suối, bất quá là dựa vào thủy mạch mà sinh, nhưng là tiên tiên con suối lại không phải. Tiên tiên con suối là một tòa kỳ lạ tiên tiên đại trận, bắt được giữa thiên địa huyền diệu khí tức, lại trải qua đại trận chuyển hóa, liền có thể chuyển hóa thành nước suối. Sibiu vì Thôi Ngư giải hoặc, tiên tiên con suối sinh ra dòng nước tốc độ, là cùng tiên tiên nguyên khí tỷ lệ thuận với. Giữa thiên địa tiên tiên nguyên khí càng nhiều, kia trong con suối đạn sinh ra tiên tiên thần thủy cũng liền càng nhanh, càng nhiều. Bây giờ Vân Linh Tuyệt Địa động thiên bị hủy, tiên tiên chi khí tiết ra ngoài, bị hậu thiên chi khí ô trọng, cái này miệng tiên tiên con suối có thể ở hậu thiên chi khí bên trong để luyện ra một sợi tiên tiên chi khí, thực tế là khó được rất. Có thể tí tách ra mấy giọt tiên tiên thần thủy, đã là khó được. Ngươi nếu là đem cái này miệng con suối đưa vào ngươi tiểu thế giới, lại bằng vào ngươi thông thiên kiến mục, bàn đào cây ở trong hỗn độn bắt được tiên tiên chi khí, đến lúc đó ngươi tiểu thế giới có tiên tiên thần thủy tưới nhuần, thế nhưng là có thể tăng tốc sinh trưởng. Mà ngươi cũng không sẽ thiếu khuyết chất lượng chi thủy sử dụng. Đến lúc đó nghĩ phải có bao nhiêu chất lượng chi thủy, liền sẽ có bao nhiêu chất lượng chi thủy. Nghe nói Sibiu, Thôi Ngư một đôi mắt sáng, chỉ qua đời hình tiện tay biến ra một thanh khảm đao, liền muốn đem con suối cho chặt ra móc ra. Ngươi có phải hay không hổ a? Sibiu bước chó vội vàng ngăn chặn Thôi Ngư thủ đoạn, đây chính là tiên tiên con suối, ngươi khảm đao sen lẫn canh kim chi khí, tùy tiện đào xuống đi tất nhiên sẽ phá hư trong con suối tiên tiên phù văn. Vậy làm sao bây giờ? Thôi Ngư không hiểu. Sibiu đắc ý nói, đương nhiên vẫn là muốn xem đại lao ra bản lãnh của ta lạc. Chỉ thấy Sibiu há miệng, sau một khắc chất lượng chi tuyển lại bị thiên cầu một thanh nuốt vào, cả tòa đại sơn bị cắn rơi một đoạn. Sau đó thiên cầu cũng không đợi Thôi Ngư mở miệng, trực tiếp tiến vào pháp giới, nhảy vào Thôi Ngư trong tiểu thế giới, đào cái hố đem chất lượng con suối phun ra, sau đó lại vùi vào đi. Chất lượng con suối mới vừa vặn chôn xong, sau một khắc trong tiểu thế giới tiên thiên chi khí hóa thành một trận như gió lốc tụ đến, sau đó từng giọt tiên thiên thần thủy tại chất lượng con suối kia hội tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu mong mỏng dòng nước chậm rãi chảy ra đến. Thôi Ngư thế giới vẫn là quá nhỏ, đản sinh ra chất lượng chi thủy nhỏ bé vô cùng, tựa như là cầm mong mỏng kim tiêm tại thử nước. Dòng nước mặc dù yếu ớt, nhưng toàn bộ tiểu thế giới lại biến đổi. Tựa hồ nhiều một điểm không hiểu đồ vật, toàn bộ tiểu thế giới phát sinh không hiểu biến hóa. Nước chính là vạn vật thai nghén căn cơ, là thiên địa vạn vật sinh ra khởi nguyên, có nước mới có sinh mệnh sinh ra. Đây là Thôi Ngư trong tiểu thế giới thứ một con suối, mà kia nước suối thẩm thấu đến dưới đất, lại bị kiến một sợi rễ bắt giữ. Kiến một sợi rễ giống như khô cạn mạng, trong chốc lát liền đem tất cả nước suối đều hấp thu không còn một mảnh, thậm chí chuyên môn diễn sinh ra từng cây cần, kéo dài đến con suối hạ. Hấp thu kia một sợi chất lượng thần thủy sau, chỉ thấy kiến một chấn động, vậy mà bắt đầu phi tốc lớn lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Kia kiến một cất cao 10 trượng, đường kính càng là rộng 3 lần. Mà vô số chạc cây lúc này từ kiến một bên trên chui ra, vô số lá cây, chạc cây đang phun ra nuốt vào lấy trong hỗn độn khí tức, kia trong chốc lát thông thiên kiến một phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí đầu chỉ tăng vọt gấp mấy chục lần. Kia nồng đậm tiên thiên chi khí càng là vì con suối cung cấp liên tục không ngừng tư lương, càng nhiều chất lượng chi thủy lúc này giống như nước suối bình thường lưu chảy ra ngoài. Chảy ra chất lượng chi thủy một bộ phận bị thông thiên kiến một hấp thu, một bộ phận bị bản đảo cây hấp thu, còn có một bộ phận thẩm thấu dưới mặt đất, làm dịu phương thế giới này bên trong hết thảy. Mà lại chất lượng chi thủy sinh ra, tựa hồ tăng thêm thế giới chất lượng, toàn bộ thế giới trọng lực đang chậm rãi tăng lên, lúc đầu đã kéo dài đến cực hạn tiểu thế giới, lúc này lại bắt đầu lấy một loại không có ý nghĩa tốc độ bắt đầu đột phá kéo dài. Chất lượng, trọng lực. Thôi Ngư cảm thụ được tiểu thế giới biến hóa, cả người như có điều suy nghĩ. Chất lượng tăng thêm, tiểu thế giới trọng lực tự nhiên cũng liền bắt đầu tăng thêm. Trọng lượng gia tăng, căn cơ nặng, tiểu thế giới cũng có tiến hóa đường. Có thể nói chất lượng chi thủy sinh ra là tại nền vững chắc tiểu thế giới căn cơ. Mà vô số tam thi trùng lúc này vậy mà rơi vào kia chất lượng chi thủy mặt ngoài, không sợ chất lượng chi thủy trọng lực, tại chất lượng chi thủy bên trong sinh ra hạ trứng trùng. Quái thai, quái thai. Thôi Ngư cảm thụ được tiểu thế giới biến hóa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. tiểu thế giới vẫn là tiểu thế giới kia, nhưng là tiểu thế giới chất lượng lại cao hơn. Mà bàn đào cây lúc này đã triệt để trưởng thành vì đại thụ, cũng ở phun ra nuốt vào lấy hỗn độn bên trong khí tức, vì thế giới này sinh ra tiên tiên nguyên khí. Rượu, rượu, rượu a. Nghĩ không ra vậy mà còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập vui sướng, liền cả vì Thôi Mẫu bọn người lo lắng đều tiêu giảm không ít. Thôi Ngư thu hồi ánh mắt, một đôi mắt ánh mắt lưu chuyển, tiểu thế giới tấn cấp đối với Thôi Ngư mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là sau đó nên làm cái gì? Thôi Ngư đứng tại phế tích bên trên, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có chủ ý đại hoang quá lớn, muốn tìm kiếm mấy cái nhân tộc tung tích, quả thực giống như mò kim đáy biển. Hắn mặc dù tu thành cộng công chân thân, nhưng lại không hiếu động dùng đỉnh phong hình thái cộng công chân thân, bất luận là thiên đạo ý chí vẫn là thời không chỗ sâu cộng công chân linh mạnh mẽ, đối với Thôi Ngư mà nói đều là một loại chế ước. Cái này thao đản thế giới, không thể có siêu việt thái ớt cảnh giới lực lượng xuất hiện, quả thực chính là cướp chó. Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ nói thầm mấy câu, đang muốn phát động tâm viên thời điểm, đột nhiên nơi xa đỉnh núi một vệt kim quang lấp lóe, sau đó một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện trong mắt Thôi Ngư. Ta liền biết, tiểu tử ngươi nhất định không có chuyện. Viên Ma đại thánh nhìn xem dáng người thẳng tắp Thôi Ngư, toát ra lôi công miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đại thánh tới thật đúng lúc, ta đang có sự tình cầu ngươi. Thôi Ngư vội vàng nói. Vừa nói, đi tới bên người Viên Ma đại thánh. Thế nhưng là vì tu sĩ nhân tộc sự tình. Viên Ma đại thánh không đợi Thôi Ngư mở miệng, trực tiếp hỏi lại câu. Chính là. Thôi Ngư gật gật đầu, đại thánh đều biết. Viên Ma đại thánh gật gật đầu, bàn tay tại trước mặt Thôi Ngư mở ra, liền gặp Viên Ma đại thánh trong lòng bàn tay có cái trường hạt gạo điểm lấm tấm, mạnh xem xét chẳng phải là cung Nam Bắc sao? Bất quá lúc này cung Nam Bắc đã lâm vào hôn mê. Hắn Thôi Ngư không hiểu nhìn về phía Viên Ma đại thánh. Ta trùng hợp đuổi tới nơi đây, mắt thấy hắn cũng bị người chém giết, thế là ta xuất thủ đem hắn cầm xuống, nhưng cũng miễn đi hắn kiếp nạn. Viên Ma đại thánh nói câu. Cung Nam Bắc phá tâm cảnh, một thân thực lực không phát huy ra ba thành, bị người cho trấn áp cũng là xem như chuyện đương nhiên. Chỉ là ta đại ca đâu? Tiên sinh đâu? Bọn hắn đi đâu? Thôi Ngư có chút lo lắng nhìn về phía Viên Ma đại thánh, ta đại ca đâu? Ta đại ca đi đâu? Dương Nhị Lang vì dẫn ra địch nhân, cho lão nho sinh cùng cung Nam Bắc mở ra sinh lộ, thế là một ngựa đi đầu xung phong, đem những yêu tộc kia cao thủ dẫn ra. Chờ khi ta tới, Dương Nhị Lang đã không thấy tung tích. Viên Ma đại thánh đạo. Đại thánh nhưng từng nhìn thấy từ Vân Lĩnh Tuyệt Địa bên trong đi ra ba người. Cái này Vân Lĩnh Tuyệt Địa bên trong về sau lại xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư hiện tại nóng lòng muốn biết tâm tích của Thất Tình Thánh Cô, cùng Vân Lĩnh Tuyệt Địa bên trong xảy ra chuyện gì. Viên Ma đại thánh nghe vậy cười khổ, Mô Hặc lao ra hỏa kia tạo phản. Mô Hặc tạo phản? Thôi Ngư sững sờ, không biết Viên Ma đại thánh nói là có ý gì. Toàn bộ đại hoang có 36 động yêu vương, 72 đường yêu quốc, nhưng ở tất cả yêu vương đỉnh đầu, còn có một cái vô thượng tồn tại Khổng Tước quốc chủ. Khổng Tước quốc chủ đặt ở tất cả yêu vương trên đầu, đem 36 động tiền, 72 phúc địa đặt vào trường khống. Từ khi có Khổng Tước quốc chủ, đại hoang mới bắt đầu yên tĩnh xuống, 36 động tiền cùng 72 phúc địa ở giữa chinh phạt chém giết mới bắt đầu đình chỉ. Thế nhưng là những năm gần đây, Khổng Tước quốc chủ đột nhiên mất tích, kia Mô Hặc yêu vương giã tâm bừng bừng, vậy mà cấu kết nhân tộc, muốn tại đại hoang kiếm chuyện, khiêu chiến Khổng Tước quốc chủ uy nghiêm. Viên Ma đại thánh nói đến đây, ánh mắt bên trong tràn đầy khó xử, vì đối phó Khổng Tước quốc chủ ngũ sắc thần quang, kia Mô Hặc mượn nhờ nhân tộc ma môn đặc biệt thủ đoạn, phá vỡ Vân Linh Tuyệt Địa trùng điệp hiểm trở, vậy mà coi là thật tiến vào Vân Linh Tuyệt Địa chỗ sâu nhất, cướp đoạt Vân Linh Tuyệt Địa vô thượng chí bảo hỗn loạn chi yêu. Ánh mắt Viên Ma đại thánh bên trong lộ ra một vòng lửa nóng. Hỗn loạn chi yêu? Đó là vật gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Vân Linh Tuyệt Địa chính là tiên thiên chi địa, theo lý thuyết tiên thiên chi địa chất chứa hẳn là tiên thiên chí bảo, nhưng Vân Linh Tuyệt Địa năm đó bởi vì có vô thượng cường giả đẫm máu nơi đây, ô nhiễm nơi đây bản nguyên pháp tắc, khiến cho nơi đây bằng kia khai thiên chi quang sinh ra linh trí, hóa thành tiên sinh địa dưỡng tinh linh. Sắc mặt Viên Ma đại thánh nghiêm túc nói, đại biểu cho hỗn loạn pháp tắc mà sinh tinh linh. Thôi Ngư nghĩ tới rồi đoàn kia hắc quang, dung nhập kia trong cơ thể Mô Hặc, lại dung nhập Mô Hặc cái bóng bên trong. Đoàn kia quang mang tựa hồ chính là Viên Ma đại thánh nói tới hỗn loạn pháp tắc dựng dục ra tinh linh. Sau đó tại Viên Ma đại thánh giảng thuật bên trong, sự tình mạch lạc dần dần rõ ràng, Mô Hặc thu hoạch được hỗn loạn tinh linh, có đối kháng Khổng Tước quốc chủ ngũ sắc thần quang lực lượng, liền chuẩn bị phá vỡ Khổng Tước quốc chủ thống trị. Trước đó Vân Linh Tuyệt Địa bên trong có vô thượng lực lượng giáng lâm, các lộ yêu vương cảm nhận được cố lực lượng kia về sau, nhao nhao chạy tới, lại vừa vặn gặp được từ Vân Linh Tuyệt Địa bên trong đi tới Mô Hặc. Kia Mô Hặc nhìn thấy các lộ yêu vương tề tụ, lập tức vui mừng quá đỗi, muốn bức bách 36 động thiên cùng 72 phúc địa yêu vương thần phục, cùng một chỗ vây công Khổng Tước quốc chủ, phá vỡ Khổng Tước quốc chủ thống trị. Chỉ là 72 phúc địa cùng 36 động yêu vương được chứng kiến Khổng Tước quốc chủ lợi hại, cho dù là Mô Hặc thu hoạch được Vân Linh Tuyệt Địa tạo hóa, đáng ngợi nhưng cũng không thể tin được Mô Hặc có thể đối kháng Khổng Tước quốc chủ, trừ một phần nhỏ đầu hàng bên ngoài Mô Hặc, những người còn lại nhao nhao biểu thị làm bản quan. Có người muốn làm bản quan, Mô Hặc há có thể cho phép. Sau đó chính là Mô Hặc bức bách chúng yêu vương, cuối cùng song phương đánh lên. Có người muốn phá vỡ đại ca của mình thống trị, tiểu kim bằng vương mặc dù hoàn khố không làm việc đàng hoàng, nhưng là không phải dễ chơi, trực tiếp cùng kia Mô Hặc yêu vương chém giết. Sau đó tiểu kim bằng vương thụ trọng thương, các lộ yêu vương giải tán lập tức, cả tòa Vân Linh Tuyệt Địa bị đám người giao thủ khủng bố dư ba cho dẹp điên. Có thể chiếm lĩnh một phương động thiên phúc địa thành lập yêu quốc, nhưng không có hạng đơn giản, Mô Hặc yêu vương muốn học Khổng Tước yêu vương áp đảo thiên hạ, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy làm được. Những này yêu vương có thể chiếm cứ động thiên phúc địa, cái nào không có thủ đoạn cuối cùng. Năm đó Khổng Tước quốc chủ có thể áp đảo 36 động thiên, 72 phúc địa, cũng là trả giá cái giá cực lớn cùng mọi người đánh cược, cuối cùng còn thương tới bản nguyên, bị Phật lao cho lợi dụng sơ hở. Nghe nói Viên Ma đại thánh, Thôi Ngư không khỏi trong lòng máy động, kia Mô Hạc yêu vương dã tâm thật lớn. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma đại thánh, ngươi có thể thấy được bên người Mô Hạc yêu vương có nữ tử bị tóm. Mặc dù Sibiu nói thất tình thánh cô có thái thanh thánh nhân thái cực ấn phủ, nhưng là Thôi Ngư nhưng như cũng khó mà an tâm. Không có, chỉ có một mình Mô Hạc yêu vương từ bên trong đi ra. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ quái dị, bất quá ta nhớ được Kim Cổ vương thế nhưng là cầm nã một nữ tử. Tại Mô Hạc đại thánh gia trước đó, bên trong tựa hồ liền đã phát sinh hỗn chiến, ba mươi mấy vị ma môn cao thủ từ bên trong thất kinh trốn tới, lại bị Kim Cổ vương đuổi bắt, chuẩn bị lấy về làm lương khô. Sắc mặt Viên Ma đại thánh quái dị. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, thế thì treo trong núi chỉ có mấy người, nơi nào đến ba mươi mấy người? Hắn ở trong núi nhưng không nhìn thấy nhiều người như vậy a. Bất quá ở trong đó có nữ tử, trong lòng Thôi Ngư không khỏi máy động, vạn nhất là Thôi Mẫu thì sao? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma đại thánh, đại thánh cùng Kim Cổ vương nhưng có biết, là quá mệnh giao tình. Sắc mặt Viên Ma đại thánh phức tạp. Thôi Ngư nghe vậy lại hỉ, đang muốn mời Viên Ma đại thánh xuất thủ, ai ngờ Viên Ma đại thánh cười híp mắt nói, năm đó ta tại trong tay hắn kém chút làm mất mạng nhỏ. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, nguyên lai là này quá mệnh giao tình. Cái này gọi là giao tình quá mệnh sao? Đây rõ ràng là muốn mạng giao tình. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt lãnh khốc, Kim Cổ vương ở nơi nào? Ngươi mặc dù thủ đoạn thần thông bất phàm, nhưng là kia Kim Cổ vương. Kim Cổ vương rất kỳ lạ. Viên Ma đại thánh lắc đầu, liền xem như ta đối mặt với Kim Cổ vương, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thôi Ngư thế nhưng là biết thực lực Viên Ma đại thánh, có thể gọi Viên Ma đại thánh kiêng kỵ ba phần, tuyệt không phải hạng đơn giản. Kim Cổ vương có thủ đoạn gì, vậy mà gọi đại thánh kiêng kỵ? Thôi Ngư không hiểu. Hắn có 36 mặt từ thái cổ thời kỳ lưu lại trống. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, liền xem như 10 cái Kim Cổ vương, ta cũng có thể đánh giết. Nhưng là kia Kim Cổ vương một khi triển khai kim chống, Viên Ma đại thánh lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, kia tiếng chống trực tiếp trùng kích nguyên thần, không nhìn nhục thân phòng ngự, 10 phần đáng sợ. A, như thế nói đến, ta đến muốn lĩnh giáo một phen cái này thủ đoạn của Kim Cổ vương. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, hắn biết mình bị Viên Ma đại thánh lợi dụng, nhưng là không có quan hệ, hắn cũng phải lợi dụng Viên Ma đại thánh tìm về kia bị Kim Cổ vương bắt được nhân tộc cường giả. Coi như chỉ có 1% xác suất, kia trong đó nữ tử là mẹ của chính mình, hắn cũng tuyệt không thể từ bỏ. Chỉ là nghĩ đến Dương Nhị Lang, Thôi Ngư lại bắt đầu cảm thấy đầu đau. Chương 645, trời thai nghén thất bại tử thai. Chương 645, trời thai nghén thất bại tử thai. Dương Nhị Lang cùng mẫu thân so sánh, đương nhiên vẫn là kém một chút, mà lại Dương Nhị Lang bằng vào thiên biến bản hóa, mệnh số vô cùng bản sự, so thất tình thánh cô tỷ lệ sai số cao hơn, cho nên bất luận nói như thế nào, đều nên trước nghĩ cách cứu viện mẫu thân của chính mình. Làm phiền các hạ đem cung nam bắt cho ta đi. Thôi Ngư liền muốn vươn tay đem trong tay Viên Ma đại thánh cung nam bắt cho lấy ra. Ai ngờ Viên Ma đại thánh lại khép kín hai tay, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, cười tủm tỉm nói, cung nam bắt có thể cho ngươi, bất quá ta muốn trao đổi một người. Thôi Ngư nhiều khôn khéo, trên người chính mình có vẻ như chỉ có cái này hắc hùng tinh đáng giá Viên Ma đại thánh nhớ thương. Chẳng lẽ vì con gấu đen này? Thôi Ngư hỏi một câu. Không sai, người này chính là trong thất đại thánh hùng đại thánh. Viên Ma đại thánh đạo. Thôi Ngư sững sờ, trước đó hắc hùng tinh không phải nói mình đến từ Triều Âm động sao? Là kia Triều Âm động yêu vương, làm sao biến thành thất đại thánh một trong? Thôi Ngư trong tay áo không gian chi lực bật mèo, hắc hùng tinh trực tiếp rơi xuống tại Thôi Ngư dưới chân. Ngươi cái thằng này, không phải nói mình chính là Triều Âm động yêu vương sao? Làm sao biến thành thất đại thánh hùng lực đại thánh? Hắc hùng tinh nghe vậy cười ngượng ngùng một chút, người đứng đắn đi ra ngoài bên ngoài ai báo đại danh? Ta muốn có hay không lập một cái thân phận, ngươi lại há có thể cho ta? Viên Ma đại thánh nhìn về phía hắc hùng tinh, tức giận, ngươi cái thằng này lại tại bên ngoài địa chuyện. Gian dậy một tiếng sau, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi có hay không biết, cái thằng này xem ra tại chúng ta bảy huynh đệ bên trong nhất chất phác, trên thực tế nhất không khéo. Nếu là một ngày kia, ta thất đại thánh gặp kiếp số chết tử, sợ là chỉ có cái này lão hùng gấu nâu có thể sống đến cuối cùng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía kia gấu chó, không khỏi lắc đầu. Làm phiền huynh đệ xuất thủ, thay ta cứu nó về, ta cũng tốt đi giúp ngươi tìm kia Kim Cổ đại vương báo thủ. Có cái này gấu chó tương trợ, cũng có thể thêm một điểm nắm chắc. Viên Ma đại thánh đạo. Thôi Ngư đương nhiên sẽ không keo kiệt cam lâm, mấy giọt cam lâm xuống dưới, hùng đại thánh liền đã khôi phục nguyên khí, nhảy nhót tưng bừng đứng người lên, sau đó vỗ Thôi Ngư bả vai, đại huynh đệ, ta lão hùng nhờ ơn. Về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu có cần ta lão hùng tuyệt không chối từ. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng đang muốn tán dương cái này gấu chó có tình có nghĩa, ai ngờ một bên Viên Ma đại thánh mở miệng, ngươi chớ có nghe hắn bịa chuyện, cái này gấu chó không phải cái đồ chơi hay, ngươi nếu là thật coi hắn làm huynh đệ, có chuyện đến cầu tới hắn, hắn cái thứ nhất trước muốn cái mạng nhỏ của ngươi, đem trên người ngươi bảo vật vơ vét sạch sẽ. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, nhất thời mặt đen lại, không nghĩ tới cái này gấu chó tâm cùng trên thân lông tóc một dạng đen. Lập tức trong lòng bừng tỉnh, cái này hắc hùng tinh xảo trá hắn nhưng là linh giáo qua, nếu không phải là Viên Ma đại thánh đến, hắn còn làm thật bị hùng lực đại thánh cho lừa gạt. Viên Ma đại thánh trừng mắt nhìn hùng lực đại thánh một chút, ta vị huynh đệ kia cũng không phải người bình thường, thủ đoạn của hắn liền cả ta cũng kiêng kỵ ba phần, ngươi về sau gặp hắn nhất thiết phải cẩn thận, chớ có đùa nghịch tiểu tâm tư. Nếu không bị thiệt lớn, nhưng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía hùng lực đại thánh, hùng lực đại thánh có chút sắc mặt không nhịn được, huynh trưởng, nơi nào có ngươi như vậy bẩn tiểu người? Muốn tại đại hoang lẫn bảo, tại đại hoang bên trong sống được lâu lâu, không giải mấy cái tâm nhãn sao được? Ta sống mấy ngàn năm, nếu là không tâm nhãn, sớm đã chết ở năm đó yêu quốc đại chiến chúng. Không tâm nhãn đều đã chết, có tâm kế mới có thể sống đến cuối cùng. Hùng Lực Đại Thánh quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ta cũng không biết ngươi cùng đại huynh tướng mà biết, sớm biết chúng ta là người một nhà, ta há lại sẽ làm ra loại chuyện này. Lão Hùng ta chỉ là đối với người ngoài gian trá mà thôi. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, trong lòng lơ đễnh, nếu là hắn tin Hùng Lực Đại Thánh, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Huynh đệ ngươi yên tâm, sau đó tiến công Kim Cổ Đại Thánh Kim Hà Độc Trời, vi huynh nhất định đem hết toàn lực, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Hùng Lực Đại Thánh vô độ ngực cam đoan. Cũng không biết Kim Cổ Đại Thánh bắt người có phải là có Dương Nhị Lang cùng mẫu thân của ta, việc này còn cần tìm hiểu rõ ràng, miễn cho uổng phí sức lực. Thôi Ngư nói câu. Viên Ma Đại Thánh gật gật đầu, việc này đơn giản, ta am hiểu biến hóa chi thuật, tự mình đi một lần liền biết. Hiện đệ theo ta cùng đi Kim Hà Động Trời đi. Viên Ma Đại Thánh nói câu, sau một khắc vung tay áo một cái, một trận yêu phong hóa thành hắc toàn phong, trực tiếp hướng Kim Hà Động Trời mà đi. Viên Ma Đại Thánh cùng Thôi Ngư tại Lượng Giới Sơn trong động tiên cùng một chỗ hoạn quá khó, đương nhiên hiểu được Thôi Ngư không tinh thông phi hành chi pháp. Thôi Ngư chỉ nghe tiếng gió bên tai vang lên, phá không thanh âm cũng không phải là quá lớn, hiển nhiên Viên Ma Đại Thánh có biện pháp giảm bớt trong không khí lực cản. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, đội quang đã dừng lại, ba người rơi vào một chỗ trên núi hoang. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa, liền gặp hơn 10 dặm bên ngoài yêu khí ngút trời, kia nồng hậu dày đặc yêu khí hóa thành phô thiên cái địa mây đen, che đậy trên bầu trời đại nhật. Trong không khí một cỗ khủng bố yêu khí đang lưu chuyển, không ngừng xâm nhập Thôi Ngư lỗ chân lông, muốn đem Thôi Ngư hóa thành quỷ dị. Cũng may Thôi Ngư có thần ma gia, liền gặp Thôi Ngư bên ngoài thân thần ma gia không ngừng lưu chuyển lên đạo đạo thần quang, tất cả yêu khí mới khẽ rửa gần, thần quang liền đem yêu khí đều chôn bụi, mơ tưởng xâm nhập trong cơ thể Thôi Ngư mảy may. Tốt yêu khí cường đại. Thôi Ngư nhìn lên trời bên cạnh hạo đãng yêu khí, cả người không khỏi trong lòng giật mình. Cái này Kim Cổ Đại Thánh Kim Hà Động Trời so Vọng Nguyệt Đại Thánh Ngàn Châu Phong chí ít cường đại gấp 10. Nhìn một cái, liền gặp đám kia trong núi từng đạo khủng bố yêu khí tại ở nút, phun ra nuốt vào lấy dây núi ở giữa tinh khí, hút vào giữa thiên địa đại nhật tinh hoa, lộ ra phá lệ khủng bố. Ngươi đạo là vì sao khủng bố? Cốt bởi thiên hạ yêu thú đều lấy phun ra nuốt vào thái âm tinh hoa tu luyện, chỉ có tu vi đến cảnh giới nhất định mới có thể phun ra nuốt vào đại nhật chi khí, mà có thể phun ra nuốt vào đại nhật chi khí, đại biểu tu hành đã đến hỏa hậu nhất định, thể nội bắt đầu dần dần thuần dương, cái này lại há có thể không khủng bố? Mà bình thường có thể thu nạp tinh hoa mặt trời yêu thú, sợ là đã đột phá tới trong truyền thuyết hai kiếp cảnh giới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía giữa thiên địa kia quần quần yêu khí, xuyên thấu qua kia che khuất bầu trời mây mù, hấp thu đến một tia đại nhật tinh hoa, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng kinh dị. Cái này Kim Hà Động Thiên Thai cảnh yêu tộc cao thủ, sợ không phải có 300 số lượng. Mà từ nơi sâu xa, ẩn nấp tại dãy núi ở giữa, nơi hẻo lánh chi địa tiềm tu yêu tộc cao thủ càng là không biết phàm kỳ. Về phần nói những cái kia cấp bậc cao hơn yêu tộc cao thủ, nghĩ đến Kim Hà Động Trời đã có động thiên danh xưng, trong đó nhất định có vô số bí ẩn, kia yêu tộc cao thủ ngay tại bí ẩn bên trong. Biết động thiên vì sao gọi động thiên, phúc địa vì sao gọi phúc địa sao? Viên Ma Đại Thánh lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Thôi Ngư lắc đầu, không biết. Đại Thánh có thể giải hoặc. Động thiên thế giới có được pháp tắc của mình, cùng đại thiên thế giới thiên đạo ngăn cách, nếu là có cao thủ chiếm cứ động thiên bản nguyên, liền có thể nắm giữ một phương động thiên quy tắc. Động thiên thế giới nhưng thật ra là trong truyền thuyết trời thai nén thất bại về sau tử thai, trải qua dị hóa về sau, hình thành đặc biệt sản phẩm. Về phần nói phúc địa, hội tụ một phương sơn thủy long mạch tạo thành trong truyền thuyết đại trận, mỗi một tòa phúc địa đều là một tòa vô cùng to lớn tiên thiên đại trận. Viên Ma Đại Thánh nói câu. Thôi Ngư nghe vậy dùng mình, đây là hắn lại một lần nghe nói trời tin tức. Trời đến tột cùng là cái gì? Thôi Ngư hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Năm đó ở Côn Luân động thiên thời điểm, liền có trời xuất thế, Đại Chu Thương Thiên cùng Thái Bình Đạo Hoàng tiên đắc chiến, lúc ấy thật có thể nói là kinh thiên khiếp quỷ thần, có được vô cùng lớn khủng bố, liền xem như kim sắc cảnh giới cường giả, đối mặt với trời cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Thôi Ngư căn bản là nghĩ không ra, trong truyền thuyết trời đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là Sibiu đối mặt với trời hình chiếu trực tiếp chạy trốn, liền có thể biết được trời lực lượng. Mà động thiên vậy mà là thiên dựng dục thất bại từ thai, quả thực chấn kinh Thôi Ngư cái cảm. Bất quá bây giờ ngẫm lại cũng là có mấy phần đạo lý, động thiên hai chữ hàng nghĩa, tựa hồ đã bao hàm trong đó. Động ý là thai trứng, trời đại biểu chính là trời. Cái này chân tướng trong đó gọi Thôi Ngư dùng mình, Thôi Ngư trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Nhân tộc có trời tọa trấn, đại hoang yêu tộc cái mạc có thể địch, theo lý thuyết đã sớm nên bị nhân tộc dẹp điên đại hoang, làm sao còn sẽ có yêu tộc hòa loạn? Ai không biết chính là bởi vì đại hoang có từng tòa động thiên chi chủ nắm giữ một đạo trời chi ý chí, mới có thể đem nhân tộc trời chặn lại. Âm thanh của Viên Ma Đại Thánh bên trong tràn ngập nghiêm túc. Dựa theo ngươi thuyết pháp, kia đại hoang 36 động thiên, chẳng phải là có 36 trời lực lượng? Nhân tộc đã sớm nên diệt tuyệt ta. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Ha ha ha, đây chính là động thiên chi chủ tính hạn chế. Nhân tộc trời có thể giáng lâm tại bất kỳ địa phương nào, nhưng là yêu tộc trời chỉ có thể tại động thiên bên trong. Một khi ra động thiên, liền sẽ bị đại thiên thế giới cho áp chế. Ngươi có thể hiểu thành, động thiên động là trời chết đi nhục thân diễn hóa, mà trời ý chí lại là trời linh hồn biến thành. Viên Ma Đại Thánh cẩn thận vì Thôi Ngư giải thích, nói rất hình tượng. Thì ra là thế, nghĩ không ra trong đó lại còn có loại này môn đạo. Thôi Ngư trong lòng giật mình, như thế nói đến, động thiên chi chủ tại động thiên thế giới bên trong, chẳng lẽ không phải vô địch? Coi là vô địch, sở dĩ năm đó Khổng Tức quốc chủ mặc dù càn quét đại hoang, áp đảo 36 động thiên cùng 72 phúc địa, nhưng lại vẫn không có làm được chân chính trên ý nghĩa nhất thống 36 động thiên cùng 72 phúc địa cao thủ nghe điều động không nghe tuyên chỉ, Khổng Tức quốc chủ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Viên Ma Đại Thánh giải thích. Đương nhiên, cái gọi là động thiên ý chí, kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ như vậy mơ hồ. Thiên dựng dục sau khi thất bại, linh hồn liền sẽ hóa thành dị bảo, nắm giữ kia dị bảo liền tương đương với thu hoạch được động thiên ý chí gia trì. Tựa như cái này kim hà động trời bên trong dựng dục ra dị bảo, chính là 36 mặt kim trống. Kim trống băng động, sẽ có động thiên chi lực gia trì, sẽ có từ nơi sâu xa trời lực lượng xuyên việt thời không gia trì mà đến. Viên ma đại thánh đạo. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ, cái gọi là động thiên ý chí, cũng không phải là hư vô chi vật, cũng không phải khái niệm bên trên đồ vật, mà là lấy loại nào đó bảo vật hình thức xuất hiện. Kia bảo vật có thể dẫn ra thời không, dẫn dắt thời không chỗ sâu trời lực lượng gia trì. Viên ma đại thánh nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi đang ở nơi này chờ ta thăm dò tin tức, đi một lát sẽ trở lại. Nói dứt lời, viên ma đại thánh biến mất tại dãy núi ở giữa, lưu lại Thôi Ngư cùng Hắc Hùng Tinh đứng tại chỗ chờ. Huynh đệ, các ngươi nhân tộc chơi vui sao? Hùng Lực đại thánh lại gần, chớ mắt nhìn Thôi Ngư. Thôi Ngư liếc mắt nhìn Hùng Lực đại thánh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng quái dị, nhân tộc a, cùng yêu tộc so sánh, lại nhiều trật tự lễ nghi. Ta nghe người ta nói, trong nhân tộc có vô thượng Phật kinh, gọi là Đại Thừa Phật Pháp. Ngươi nhưng từng nghe tới? Hùng Lực đại thánh lại gần hỏi một câu. Đại Thừa Phật Pháp? Thôi Ngư sững sờ, đột nhiên nhớ tới kiếp trước trong Tây Du Ký, cái kia trộn cả Sa Hắc Hùng Tinh. Chẳng lẽ tất cả gấu chó đều đối với Phật kinh cảm thấy hứng thú sao? Mà lại Đại Thừa Phật Pháp mới vừa vận truyền bá ra không mấy năm, cái này đại hoang bên trong yêu vương đều có chỗ nghe thấy. Yêu tộc trong bộ lạc, nhân yêu bộ lạc thường xuyên ngụy trang thành nhân tộc, tiến về trung thổ thần châu cảm thụ nhân đạo khí tức, tìm hiểu nhân đạo bên trong tình báo. Ta bà ngoại mẫu linh cũng có nhân yêu tiềm phục tại thần châu đại địa, âm thầm siêu tập nhân tộc tình báo. Thậm chí nhân tộc một ít các nước chư hầu, cùng ta yêu tộc còn có lui tới. Ta cũng là đoạn thời gian trước trong lúc vô tình nghe nói Đại Thừa Phật kinh, kia Đại Thừa Phật Pháp hảo hảo lợi hại, ta đọc về sau, tu vi vậy mà trực tiếp phá cảnh, trong mơ hồ ngưng kết xá lợi tử. Đáng tiếc không có danh sư chỉ đạo, không cách nào bước vào cấp bậc cao hơn. Hắc Hùng Tinh trông mong nhìn về phía Thôi Ngư, vừa nói sau đầu Phật quang lượn lờ, tại kia Phật quang bên trong, rõ ràng có 16 quả tròn trùng trục xá lợi tử bắn ra vô lượng quang minh. Không thể tưởng tượng nổi, một mình ngươi gấu chó vậy mà đều muốn thành Phật. Thôi Ngư nhìn xem Hắc Hùng Tinh, cả người cả kinh trợn mắt hốt hoồm, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Hắn có thể phát ra được một cỗ tinh thuần Phật lực tại trong cơ thể của Hắc Hùng Tinh lưu chuyển. Lúc này Thôi Ngư trong mi tâm Phật ấn nhảy lên, hắn có thể cảm nhận được đến từ Hắc Hùng Tinh gia trì. Đại Thừa Phật Pháp ta cũng có nghe thấy, ngươi vậy mà đối với Đại Thừa Phật Pháp cảm thấy hứng thú, cũng là tạo hóa. Ngươi cũng đã biết kia Đại Thừa Phật Pháp có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, trong lòng đông nhiên một điểm suy nghĩ tạo ra. Cái này nếu có thể thông qua Hắc Hùng Tinh đem Đại Thừa Phật Pháp truyền khắp đại hoang, lo gì mình Phật ấn không thể tùy ý điều động. Đến lúc đó trực tiếp thành thánh sợ cũng là trong nháy mắt đi. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, đem Hắc Hùng Tinh cho lắc lư quẻ cơ hội. Ngươi cũng đã biết Đại Thừa Phật Pháp uy năng. Sắc mặt Thôi Ngư đông nhiên trang nghiêm xuống tới. Ta chỉ là tinh nghiên Phật Pháp nửa năm, tu vi liền đã tinh tiến, thuần túy tịnh hóa linh hồn của ta, khai ngộ trí tuệ của ta, trong mơ hồ thấy được vương cấp hy vọng, nhưng đáng tiếc thu hoạch đến Phật môn kinh quyển không đủ, cũng khổ vì không có danh sư. Huynh đệ thật lớn phúc duyên tạo hóa, vậy mà có thể nghe nói Đại Thừa Phật Pháp, cái này quả nhiên là tam sinh tu đến phúc khí. Còn mời huynh đệ chỉ điểm một hai, ngày sau lão hùng ta nhất định không dám quên đại ân. Còn mời huynh đệ vui lòng chỉ giáo, cáo chi ta Đại Thừa Phật Pháp uy năng. Hắc Hùng Tinh lúc này biểu lộ khiêm tốn, tựa như là một cái bái sư học sinh, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập tinh khiết tò mò. Kia là đối với tri thức khát vọng, kia là đối với Phật pháp truyền thừa kính sợ. Thôi Ngư nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, trong lòng có chút cảm khái, cái này Hắc Hùng Tinh là cái khó lường, chân chân là rất lợi hại, thật lớn phúc duyên tạo hóa. Đại Thừa Phật Pháp tiềm lực, rất nhiều tu sĩ đều không nhìn thấy, nhân tộc đại năng cũng chưa từng để ý tới, hết lần này tới lần khác gọi một con Hắc Hùng Tinh thấy được, chẳng phải là Hắc Hùng Tinh tạo hóa. Chương 646, Đại Thừa Phật Pháp truyền yêu tộc thời cơ. Chương 646, Đại Thừa Phật Pháp truyền yêu tộc thời cơ. Thiên đạo rơi khóa, vạn vật thành đạo về sau, gặp phải thiên nhân ngũ suy cước, cần sát phong mới có thể giải sinh, nhưng mà Đại Thừa Phật Pháp xuất hiện, lại cho thiên hạ chúng sinh một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, Đại Thừa Phật Pháp mặc dù xuất thế, nhưng mọi người lại không có thể đem nắm chặt. Đại Thừa Phật Pháp lợi hại Thôi Ngư lại quá là rõ ràng. Hắc Hùng Tinh lúc này một đôi mắt tràn ngập đối với tri thức khát vọng, tinh khiết con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Ngư, còn mời huynh đệ chỉ giáo. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, Đại Thừa Phật Pháp có tam tạng, có thể siêu người chết thăng thiên, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân, có thể làm không đến không đi, có thể độ vong thoát khổ, thọ thân không xấu, có thể giải trăm đoan chi kết, có thể tiêu thai bay vạn gió. Nói đến đây, Thôi Ngư nhìn về phía Hắc Hùng Tinh, từng chữ nói ra đạo, có thể giải sinh, có thể tu vô lượng thọ thân, có thể làm không đến không đi, có thể độ vong thoát khổ, thọ thân không xấu. Hắc Hùng Tinh nghe vậy con ngươi co lại nhanh chóng, hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, đột nhiên buông tay, nắm lại cánh tay của Thôi Ngư, sư phó dạy ta. Còn mời sư phó dạy ta Đại Thừa Phật Pháp tam tạng chân kinh. Thôi Ngư chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, tựa hồ là bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy, hắn có siêu việt 129,000 cân lực lượng, lúc này vậy mà cũng không thể động đậy. Cái này gấu cho lực lượng thật kinh khủng. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Chớ có dắt ta cánh tay. Thôi Ngư vội vàng mở miệng, Đại Thừa Phật Pháp tuy tốt, nhưng là muốn tu thành, nhưng cũng không dễ. Ta mặc dù có kinh quyển, cũng có thể chuyển cho ngươi, nhưng liền sợ ngươi ăn không hết cái này khổ, chịu không được cái này tội. Còn mời tiên sinh dạy ta. Chỉ cần tiên sinh chịu dạy ta vô thượng chân kinh, ngày sau nhưng bằng tiên sinh phân phó. Gấu chó thanh âm bên trong tràn ngập thành khẩn, ôm chầm ở Thôi Ngư không chịu buông tay. Thôi Ngư nghe vậy tựa hồ bị gấu chó dây dưa bất đắc dĩ, lúc này thở dài một tiếng, "Mà thôi, nhìn ngươi như thế chân thành, ta liền đem ngày ấy thu hoạch được 3 quyển kinh thư cho ngươi. Chỉ là muốn đại thừa Phật pháp tu luyện có thành tựu, cần rộng tích công đức mới có thể tu thành chính quả. Nếu không liền xem như chỉ có kinh văn, không tu thiện quả cũng là hoa trong gương, chăng trong nước công dã tràng. Không biết nên như thế nào tu thiện quả." Hắc Hùng Tinh tiếp nhận Thôi Ngư đưa tới kinh thư, cả người như lấy được chí bảo, trái tim thẳng thắn nhảy lên như sấm, liền xem như Thôi Ngư cũng rõ ràng có thể nghe thấy. "Chuyên vô lượng pháp, tích lũy vô lượng thiệt công." Thôi Ngư nhìn xuống bưng lấy kinh thư sắc mặt cuồng hỉ Hắc Hùng Tinh, thản nhiên nói câu. Hắc Hùng Tinh không biết sử dụng cái phương pháp gì, trực tiếp đem Thôi Ngư đưa tới một chồng kinh thư nhét vào trong ngực, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thôi Ngư, "Đại nhân, nên như thế nào chuyển vô lượng pháp, tích lũy vô lượng công đức?" "Thôi Ngư đạo, cái gọi là chuyển vô lượng pháp chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem lại thừa Phật pháp truyền bá ra ngoài. Chỉ cần đại thừa Phật pháp mỗi truyền bá một người, độ hóa một người, đối với ngươi mà nói chính là công đức. Mà ngươi truyền kinh độ hóa người, nếu có thể tiếp tục truyền kinh độ hóa người khác, cũng coi như ngươi một phần công đức. Như thế xuống tới, đời đời con cháu tính gộp lại xuống dưới, tử lại truyền tử, tôn lại truyền tôn, đời đời con cháu vô cùng tận cũng, đến lúc đó ngươi công đức chẳng phải là so biển rộng lớn, so trời rộng." Nghe nói lời ấy, Hắc Hùng Tinh con mắt lóe sáng, "Truyền pháp sao? Ta chính là bà ngoại mẫu lĩnh bảy đại vương một trong, nếu có thể tại bà ngoại mẫu lĩnh nội truyền pháp, đem bà ngoại mẫu lĩnh nội ngàn vạn yêu tộc con dân đều chuyển hóa thành tín đồ, đến lúc đó ta chẳng lẽ có thể trực tiếp thành Phật? Đến lúc đó lại lấy bà ngoại mẫu lĩnh làm căn cứ địa, khuyết tán toàn bộ yêu tộc, lão tổ ta thiện công vô lượng à?" Hắc Hùng Tinh tựa hồ thấy được thành đạo hy vọng, lại trông mong nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng khát vọng, "Lão tổ, kia vô lượng công đức lại như thế nào tu? Tuân theo thiên đạo, đối đầu thiên địa hữu ích sự tình, tự nhiên có thể tích lũy thiên đạo công đức." Thôi Ngư lời nói đơn giản, trực kích chân ý nghe nói Thôi Ngư, Hắc Hùng Tinh vô đuổi, "Ta đã hiểu. Phương này thế giới mặc dù không có thiên địa công đức vừa nói, nhưng tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, chỉ cần Thôi Ngư nói thấu trong đó quan khiếu, lấy tu vi Hắc Hùng Tinh cảnh giới, sợ là lập tức liền minh ngộ đạo lý trong đó. Chỉ cần tuân theo thiên đạo, từ nơi sâu xa tự nhiên ngày nào đó ý chiếu cố, như thế nào lại không thành đạo đâu?" Hắc Hùng Tinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn sùng, không hổ là có thể cùng đại ca luận giao đại tu sĩ, một câu lên đường sáng tỏ đại đạo bản chất, tại hạ bội phục. Hắc Hùng Tinh chắp lên móng vuốt, đối Thôi Ngư tất cung tất kính thi lễ một cái, xem như cảm ơn qua truyền pháp tân đức. Thôi Ngư nhìn xem rõ ràng bị dao động quẻ Hắc Hùng Tinh, không nhanh không chậm đạo, "Như thế, thiện thai thiện thai." Đang nói chuyện, đột nhiên hư không một trận bặm mẹo, Viên Ma đại thánh ra trong sân bây giờ. Liền gặp lúc này sắc mặt Viên Ma đại thánh nghiêm túc, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tìm hiểu rõ ràng, kia Kim cổ đại vương đúng là bắt 5 tên nhân tộc tu sĩ, đang chuẩn bị mở yến hội đâu. Về phần nói 5 người kia trong tộc, có hay không người ngươi muốn tìm, ta cũng không rõ ràng. 5 người kia tất cả đều bị Kim cổ đại vương trấn áp tại Hậu Sơn cấm địa, có động tiên chi lực bảo hộ, ta một khi chui vào đi vào, liền sẽ bị động tiên chi lực bức bách ra chân thân. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, sau đó ngẩng đầu một đôi mắt nhìn về phía Viên Ma đại thánh, Viên Ma đại thánh cùng Kim cổ đại vương có thủ. Có thủ? Viên Ma đại thánh cũng không che lấp, năm đó ta chưa thành đạo trước đó, đã từng trên đường đi qua Kim Hà động trời, kia Kim cổ đại vương coi trọng đạo lữ của ta, cưỡng ép cướp đoạt đi vào. Chỉ hận ta lúc ấy tu vi không đủ, đối mặt Kim cổ đại vương, toàn không có lực phản kháng, trừ phi ta cái kia đạo lữ đau khổ cầu khẩn, ta sợ là lúc ấy liền đã vỡ lạc. Thế nhưng là tạo hóa trêu ngươi, kia Kim cổ đại vương mặc dù đáp ứng thả ta, lại đem ta ném vào Kim Hà động trời bên trong một chỗ tuyệt địa bên trong, mà ta ở trong đó bất tử, trong lúc vô tình xâm nhập kia khủng bố đại trận, phát hiện một tôn thái cổ thời kỳ viên hầu nhất tộc vô thượng tồn tại. Trong cơ thể của ta huyết mạch cùng kia vô thượng tồn tại cảm ứng, vậy mà gọi ta dung hợp kia vô thượng tồn tại, sau đó giết ra cấm địa, đáng tiếc nhưng như cũng không địch lại thủ đoạn của Kim cổ đại vương. Kia Kim cổ đại vương thủ hạ có 36 đường yêu tướng, tạo thành một tòa đại trận không nói, cũng có kim chống trợ trận, ta liền càng không phải là đối thủ, thế là bị bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào biến hóa chi thuật đào tẩu. Nói đến đây, Viên Ma đại thánh song quyền nắm chặt, về sau mấy trăm năm bên trong, ta mặc dù tu vi tiến nhanh, nương theo lấy dung nhập huyết mạch càng ngày càng sâu, một thân tu vi cũng càng ngày càng cao, thế nhưng lại vẫn như cũ nan địch kia kim chống lực lượng. Nói đến đây, Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, người ta hợp lực tiến đánh Kim Hà động trời theo như nhu cầu, hợp thì cùng có lợi phân thì hai hại. Thôi Ngư nghe vậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào Viên Ma đại thánh, tựa hồ tại phân biệt Viên Ma đại thánh trong lời nói thật giả, qua sau một hồi mới nói, kia Kim Hà động trời bên trong, coi là thật có nhân tộc sao? Có. Viên Ma đại thánh chém đinh chặt sắt đạo. Nghe nói Viên Ma đại thánh, trong lòng Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, Viên Ma đại thánh sợ là không có nói thật, nhất định có chân tướng ẩn giấu ở sau lưng, nhưng là hắn không đánh cược nổi, vạn nhất lão nho sinh bọn người bị ăn, vậy mình chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Ngươi có ý nghĩ gì? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Kim Hà động trời. Chỉ cần chém giết Kim cổ đại vương, hết thảy coi như thành công. Sau đó ngươi chỉ cần xuất thủ, đem Kim cổ đại vương từ Kim Hà động trời bên trong dẫn ra, đến lúc đó Kim cổ đại vương mất đi động tiên chi lực gia trì, lão tổ ta một gậy liền có thể tiện hắn đi gặp trong truyền thuyết chấp trưởng sinh tử Diêm Vương. Viên Ma đại thánh thanh âm bên trong tràn đầy lãnh khốc, tại Kim Hà động trời bên trong, ta liền xem như tu vi đột phá, cũng khó có thể đối kháng động thiên chi lực. Chỉ có đem hắn dẫn xuất Kim Hà động trời, ta mới có thể đem hắn chém giết. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, trời cường đại hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, một đạo hình chiếu liền giết đến cánh tay của Sibiu liên tục bại lui, nó uy năng có thể nghĩ. bây giờ liền xem như tử thai chỉ còn lại linh hồn lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ siêu việt Thôi Ngư tưởng tượng.
Tốt,
ta nghĩ biện pháp đem kia Kim Cổ Yêu Vương dẫn ra, diệt sát chuyện của Kim Cổ Yêu Vương thế nhưng là giao cho đại thánh. Thôi Ngư nhìn Viên Ma đại thánh một cái, không chút do dự ứng phó được, chỉ là ta muốn biết được, kia Kim Cổ đại vương bây giờ là tu vi thế nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Hắn nhưng không phải người ngu, lô mãng trực tiếp xông lên đi cùng Kim Cổ đại vương làm qua một trận. Thứ 10 cảnh giới, Viên Ma đại thánh đạo. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, thứ 10 cảnh giới há không chính là tương đương với nhân tộc kim sắc, yêu tộc vương cấp cảnh giới. Bất quá còn tốt, nằm trong dự đoán của hắn. Giao cho ta đi. Thôi Ngư nói dứt lời thi triển thuật độ thổ, biến mất tại đỉnh núi. Nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, hùng lực đại thánh mở miệng, đây chính là Kim Cổ đại vương, kim chống một vang chấn động nguyên thần, liền cả đại ca ngươi đều không chịu nổi, huống chi là hắn. Ta không chịu nổi không có nghĩa là hắn không chịu nổi, hắn chính là kỳ tích đại danh tử, tại trong tay hắn không có cái gì là không thể nào. Viên Ma đại thánh lời nói không nhanh không chậm, đối với Thôi Ngư đến rất có lòng tin, mà lại ta nghe người ta nói, Kim Cổ đại vương muốn bước vào thứ 11 cảnh giới, đem toàn bộ kim chống động thiên luyện thánh pháp vực, đến lúc đó cái thằng này liền càng khó chơi hơn, ta mặc dù đột phá tới thứ 11 cảnh giới, nhưng lại không dám phát huy ra thứ 11 cảnh giới lực lượng. Mà nếu là hắn đột phá thứ 11 cảnh giới, đến lúc đó có động thiên hình thành pháp vực che lấp, có thể phát huy ra lực lượng vượt xa ta, thậm chí có thể tùy ý phát huy ra thứ 11 cảnh giới lực lượng, ta lại nên như thế nào báo thủ? Chẳng bằng nhân lúc này, Kim Cổ đại vương chưa đột phá thành công, ta cũng có thể chiếm nó kim chống động thiên, đến lúc đó ánh mắt Viên Ma đại thánh bên trong lộ ra một vòng chờ mong, liên quan tới đến lúc đó nên như thế nào lời nói còn chưa nói hết. Lại nói Thôi Ngư, một đường thi triển thuật độ thổ, chui vào sâu trong núi lớn, sau đó ở dưới một cây đại thụ hiện hiện tung tích. Tụ lý càn khôn mở ra, Hoàng đại lang cùng Hoàng tứ nương xuất hiện, có chút chóng mặt đối với Thôi Ngư hạ bái, ra mắt công tử. Đi thay ta tìm hiểu một chút chuyện của Kim Cổ đại vương. Mặt khác, tìm yêu tộc tìm hiểu một chút, kia Kim Cổ đại vương phải chăng bắt nhân tộc. Thôi Ngư đối hai con chồn phân phó câu. Hai con chồn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là đắng chát, nhưng cũng không dám cãi lại, quay đầu biến mất tại trong tầm mắt của Thôi Ngư. Hai con chồn xã giao sát thực nữ bức, vừa mới nửa ngày liền đã trở về. Hoàng đại lang đối Thôi Ngư chắp tay, công tử, tin tức đã tìm hiểu đến. Thôi Ngư ngay tại dưới cây nghỉ ngơi, nghe vậy đột nhiên mở mắt ra, tin tức như thế nào? Kim Cổ đại vương đang muốn mời các lộ yêu vương xây dựng toàn người yến thừa cơ mời các lộ cường giả yêu tộc hội tụ nơi đây, thương thảo như thế nào uy hiếp bà ngoại mẫu linh tránh ra đường, giao ra tiến vào Thần Châu đại địa thông đạo. Tiểu nhân nghe nói, kia Kim Cổ đại vương bắt 6 người, đang chuẩn bị tháng sau xử lý yến hội. Hoàng đại lang đạo, vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thôi Ngư, quan sát đến trên mặt Thôi Ngư biểu lộ. Toàn người yến, đó là vật gì? Thôi Ngư không hiểu. Chính là đem người làm thành yến hội, tỉ như nói tại các ngươi nhân tộc, không phải liền là có Toàn Châu yến, Toàn Dương yến, Toàn Ngư yến. Hoàng đại lang nhìn xem Thôi Ngư sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngậm miệng lại. Tốt một cái Toàn Người yến, thật sự là thật can đảm. Thôi Ngư nghe vậy chửi ầm lên, ta nhất định phải đem kia Kim Cổ đại vương rút gân lột ra làm thành yến hội không thể. Làm thành kia? Kia Kim Cổ đại vương bản thể là cái gì tới? Nghe nói Kim Cổ đại vương chính là con quốc hóa thân, gánh bắc kim chống mà sinh, có vô cùng thần lực gia trì. Một bên hoàng tứ nương đạo, nguyên lai là một con quốc. Tốt, liền làm thành nếp châu yến. Thôi Ngư vỗ tay một cái. Hắn hiện tại dám khẳng định một điểm, Viên Ma đại thánh không có lừa gạt mình, đó chính là Kim Hà động trời nội đương thực sự có người tộc. Hai người các ngươi nhiều lần lập được đại công, bản công tử không thể không khen thưởng. Thôi Ngư chắp hai tay sau lưng, hơi chút trầm ngâm sau, đột nhiên con ngón đúng ra, hai giọt cam lâm bay ra, trôi nổi tại hai yêu thân trước, đây là hai giọt cam lâm, có thể sinh tử thịt người bạch cốt, có thể cứu trị trong thiên địa tất cả cỏ cây, liền ban thưởng cho hai người các ngươi, cũng coi là thủ đoạn bảo mệnh. Hai con tiểu yêu được tạo hóa, lập tức mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, đa tạ đại vương. Hai con tiểu yêu cảm nhận được trong cam lâm tinh túy, bàng bạc sinh mệnh lực, lập tức vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời hô khoan khoái miệng, trực tiếp gọi là đại vương công tử cũng không gọi. Thôi Ngư cũng không quan tâm tiểu yêu xưng hô, mà là suy tư nên như thế nào tìm tới kia tu sĩ nhân tộc tung tích. Kim Hà động trời là Kim Cổ yêu vương địa bàn, ta muốn chui vào trong đó, còn muốn đem Kim Cổ yêu vương cho dẫn ra, nếu không chỉ sợ thật đúng là khó mà chui vào trong đó. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe. Suy nghĩ hồi lâu, Thôi Ngư bỗng nhiên trong đầu linh quang một trận lấp lóe, có biện pháp. Yêu tộc nguy hiểm như thế, Thôi Ngư cũng không muốn tự mình xuất thủ, Na Viên Ma đại thánh đều kiêng kỵ thủ đoạn của Kim Cổ đại vương, mình nếu là đi, chẳng phải là trực tiếp đưa đồ ăn sao? Thôi Ngư nghĩ tới rồi một biện pháp tốt, ta cùng Tây Hải đầu kia lão Long Vương kết xuống tử thủ. Lúc trước kia lão Long Vương tại thái nhất trong phần mộ đối với ta hạ tử thủ, hoàn toàn không để ý tới tình cảm của Tây Hải Long nữ, ta Thôi Ngư lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Hôm nay nếu có thể hố chết lão Long Vương tốt nhất. Nếu như hố không chết lão Long Vương, kia ta liền tự mình chấm dứt tính mạng của hắn. Mặc dù kia lão Long Vương không ở chỗ này, hắn có thập toàn nắm chắc, đem đối phương dẫn tới, kia lão Long Vương tất nhiên sẽ tự mình chạy đến Kim Hà động trời. Mặc dù Tây Hải Long nữ nơi đó không tiện bàn giao, nhưng là lão gia hỏa này không diệt trừ, khó mà ra trong lòng ta ngụm kia ác khí. Vừa vặn đem lão Long Vương phế vật lợi dụng. Thôi Ngư khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, Long tộc à, cũng dám cấu kết Tam Giang Thủy Thần Mưu đoạt Thần Châu đại địa. Hôm nay đang muốn gọi các ngươi nếm thử lợi hại, biết ta Thôi Ngư tuyệt không phải dễ chơi. Chương 647, nổi giận Long tộc lão tổ. Chương 647, nổi giận Long tộc lão tổ. Đại hoang bên trong tràn ngập vô số nguy cơ, Thôi Ngư không có làm rõ ràng đại hoang nội tình trước đó, căn bản cũng không nghĩ tại đại hoang bên trong kiếm chuyện. Không nói những cái khác, chính là kia 36 động thiên, nếu không phải Viên Ma đại thánh đề cập, Thôi Ngư nhất định phải chịu thiệt tỏi lớn không thể. Còn có kia 72 động tiên tiên đại trận, nhưng tuyệt đối không phải loại lương thiện. Thôi Ngư là ai? Thập tuyệt trận hắn đều tự mình lĩnh giáo qua, kia tiên tiên đại trận uy năng càng là xa xa tại trên thập tuyệt trận. Viên Ma đại thánh muốn lợi dụng ta, lại không biết ta cũng muốn lợi dụng Viên Ma đại thánh đâu. Thôi Ngư khẽ miệng nhếch lên, tu lý càn khôn thi triển ra, đem hai con tiểu hoàng chuột sói thu lại, sau đó nhìn về phía cái bóng của mình, đem kia Long Tam thái tử cho ta lấy ra. Vừa nói, Phượng Long tác bay ra, rơi vào pháp giới bên trong đem Long Tam thái tử cho trói lại. Sibiu tiến vào pháp giới một thanh đem Tam thái tử nuốt vào trong bụng, sau đó rất là vui vẻ xuyên biệt pháp giới đi tới trước người Thôi Ngư, đem Long Tam thái tử phun ra. Long Tam thái tử cả người bị đóng băng lại, lâm vào trạng thái ngủ say. Thôi Ngư nhìn về phía Long Tam thái tử, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cẩn thận. Cái này lai lịch của Long Tam thái tử thật không đơn giản, Thôi Ngư hoài nghi cái thằng này chính là vô thượng đại năng chuyển thế đầu thai, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Lại không tốt cũng là Long tộc nào đó một đầu thời kỳ viễn cổ thần long. Hơn nữa, liền trực tiếp là hoàn mỹ trong động thiên tổ long tán hồn chuyển thế đầu thai. Một đầu tam thi trùng bay ra, trực tiếp xuyên qua hàn băng, dung nhập trong cơ thể Long Tam thái tử. Tam thi trùng không hẳn có phát tác, mà là chui vào rơi vào trạng thái ngủ say trong cơ thể Long Tam thái tử. Sau một khắc Thôi Ngư rút đi đóng băng lại Long Tam thái tử hàn băng, chỉ thấy Long Tam thái tử đầu hàn băng hòa tan, Long Tam thái tử chậm rãi từ băng phong bên trong tỉnh lại. Ngươi là ai? Ta vì sao ở đây? Con mắt của Long Tam thái tử mở ra, trực tiếp liền thấy Thôi Ngư tấm kia bất ấm bất dương trầm tư khuôn mặt. Ta là ai? Ta là người đòi mạng ngươi. Nghe nói thịt rồng món ngon nhất bất quá, hôm nay đang muốn ăn ngươi cái này thản lằn bổ một chút. Vừa nói Thôi Ngư đem trong tụ lý càn khôn nổi liều xong chảo trực tiếp lấy ra, bắt đầu lên nồi đốt dầu, ở trong núi nhóm lửa củi khô. Ngươi cái này lớn mật tặc tử, ngươi nhưng biết ta là ai? Long Tam thái tử cảm thụ được kia dầu ấm lên cao không ngừng, tàn mắt ra xì 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 tiếng vang, không khỏi biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Thôi Ngư một bên tăng thêm củi lửa, một bên hứng hở hỏi một câu. Ta là Đông Hải Long cung Tam thái tử, phụ thân ta là Đông Hải Long vương, an ta ngươi tất nhiên sẽ chọc cho hạ đại họa, ta Đông Hải Long tộc tuyển sẽ giúp qua cho ngươi. Long Tam thái tử sắc lệ bên trong nhiễm, căm tức nhìn Thôi Ngư, để cao mình giọng, tựa hồ có thể đem Thôi Ngư bị dọa cho phát sợ. A, ta biết ngươi là Long Tam thái tử, nhưng biết ta là ai không? Thôi Ngư cười tủm tỉm hỏi một câu. Long Tam thái tử sững sờ, hắn nơi nào biết Thôi Ngư là ai? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, kia Long tộc làm sao có thể biết ta là ai? Coi như ta ăn ngươi, Long tộc lại há có thể tìm tới ta trả thù? Cho nên ngươi hôm nay đã chết cũng là chết vô ích. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo. Ngươi không thể giấu trên ta. Ngươi nếu là giàu trên ta, tất nhiên sẽ trong hư không lưu lại khí tức, ta Long tộc cao thủ tất nhiên sẽ lần theo khí tức tìm tới cửa. Long Tam thái tử khí cấp bại phôi nói. Hắn lúc này tựa hồ bị dọa sợ. Thôi Ngư nhìn Long Tam thái tử một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười nhạo, sau đó vỗ đầu Long Tam thái tử một cái, thật lớn một viên long đầu, đủ ta ăn được mấy trận. Như thế long đầu, nếu là không thể cẩn thận xử lý bào chế, chẳng phải là phung phí của trời. Vừa nói, Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra một cây đao, đối Long Tam thái tử cổ khoa tay, dọa đến trên người Long Tam thái tử lân phiến đều dựng thẳng lên. Đột nhiên một thanh hàn khí phun ra, vậy mà đem trên mặt đất cháy hừng hực củi lửa cho dập tắt. Ngươi dập tắt ta củi lửa thì có ích lợi gì? Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể lại đốt một nồi. Thôi Ngư xem thường, tiện tay một chỉ liền gặp ngọn lửa kia một lần nữa bốc cháy lên, ăn trước ngươi một con rồng chảo nếm thử hương vị. Trong tay Thôi Ngư đao quang lấp lóe, Long Tam thái tử muốn phun ra long tức, lại bị Phược Long tắc đem miệng mũi cho trói lại. Sau đó chỉ nghe một thân kêu thảm giữa rừng núi vang lên, kim hoàng sắc long huyết phun tung tóe tại một bên bùn đất cùng trên cây cối, chỉ thấy kia có cây vậy mà hóa thành tiên thảo linh chi, đã đản sinh ra một tia linh tính. Không hổ là chân long, long tộc huyết mạch chính là tinh thuần, huyết dịch phun tung tóe vậy mà năng điểm hóa bình thường cỏ thạch chi vật, chân chân là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, bất quá hắn cũng không để ý, trực tiếp liền đem long chảo ném vào trong chảo dầu. Một cỗ kỳ lạ mùi thơm tại kim hà động tiên địa giới truyền ra, kia mùi thơm lướt qua, trêu đến bách thú sao động, tiểu yêu mất lý trí, không muốn sống lần theo mùi thơm băng băng mà tới. Hóa hình đại yêu cũng là đầu óc không hiểu hỗn độn, bị kia cỗ kỳ lạ hương khí cho hướng dẫn. Ngươi cái này ngu xuẩn, vậy mà coi là thật muốn giết ta. Long Tam thái tử nhìn xem dầu trên cánh tay, hãi nhiên thất sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Sau một khắc chỗ cụt tay long huyết ngưng tụ thành một đạo huyết hồng sắc phủ văn biến mất tại chân trời. Ta đã truyền tin Đông Hải Long cung, hải tộc cao thủ tất nhiên sẽ lần theo tung tích truy tung mà tới. Ngươi nếu là hiện tại thả ta, bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng chó. Như tiếp tục minh oan bất linh, đợi đến Long cung cao thủ giáng lâm, chỉ sợ ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe lời của Long Tam thái tử ngữ, Thôi Ngư khoẹt miệng nhếch lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Hắn muốn chính là Long tộc cao thủ cảm giác tin tức, sau đó giáng lâm nơi đây. Nếu không Long Tam thái tử há có thể tại trước mặt hắn có cơ hội thi triển thần thông đem tin tức truyền đi. Long Tam thái tử lời nói mới rơi xuống, long đầu liền đã bị Thôi Ngư triệt để bằng phòng, sau đó từ si vưu đầu chó ngậm tiến vào pháp giới bên trong. Cảm thụ được từ bốn phương tám hướng tìm tới yêu thú khí tức, Thôi Ngư không nói hai lời trực tiếp thi triển thuật độn thổ rời đi. Một đám yêu thú lần theo khí tức chạy đến, nhưng mà nơi đây là kim hà động trời, chúng tốc độ của con người lại nhanh có thể so sánh được kim cổ đại vương sao? Cút ngay cho ta. Kim cổ đại vương một tiếng giận dữ mắng mỏ, thanh âm giống như lôi đỉnh chấn động thiên sơn, vậy mà đem tất cả yêu thú tất cả đều dọa đến dừng chân lại, trong đầu khôi phục thanh minh, quay đầu đảo tẩu. Kim Bộ Đại Vương đỉnh lấy một viên cốc đầu, đi tới chảo dầu trước, nhìn xem nổ xốp giòn chân rồng, cả người không khỏi hô hấp dừng lại, thơm quá. Thịt rồng đối với thiên hạ chúng sinh đến nói, có phát ra từ tại bản năng dụ hoặc. Chỉ thấy kia Kim Cổ Đại Vương vươn tay ra, trực tiếp đem chân rồng cầm lên, nhìn xem kim hoàng xốp giòn chân rồng, không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tựa hồ là thịt rồng. Cũng không biết là ai, lại có bản sự săn đến thịt rồng đồ nướng. Kim Cổ Đại Vương một đôi mắt quan sát bốn phía sông núi, lại không thấy bóng dáng, tiện nghi ta. Yêu thú ăn thịt rồng không tính là gì hiếm lạ sự tình, cũng không phải cái gì hiếm có tin tức. Chỉ là kia long tộc thường xuyên trốn ở trong thủy tinh cung, ngoại nhân rất khó bắt được mà thôi. Kim Cổ Đại Vương nhìn xem thịt rồng, liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp hạ miệng gặm một cái. Ăn một con rồng chân mà thôi, liền xem như Đông Hải Long tộc dòng chính, chạy đến địa bàn của hắn, hắn cũng đồng dạng ăn đến. Về phần nói hậu quả, có thể có hậu quả gì không? Chỉ cần ăn không phải vị kia trong truyền thuyết Long Tam Thái tử, bốn vị Long tộc đại vương, cái này nhân quả hắn gánh chịu nổi. Một thanh vào bụng, hương khí bốn phía. Kia cỗ hương khí tại thể nội quyết tán, thuận lỗ chân lông lưu chuyển quanh thân kinh mạch, thuận lỗ chân lông tiêu tán mà ra, gọi người phiêu phiêu dục tiên. Hương, thật là thơm. Đưa tới cửa mỹ thực, há có bỏ lỡ đạo lý. Ta Kim Cổ Đại Vương công đức vô lượng, nên có hôm nay mỹ vị. Kim Cổ Đại Vương ăn đầu lưỡi đều muốn nuốt xuống. Cùng lúc đó, một đạo điện quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm, một đường nhanh như điện chớp hướng về Kim Cổ Đại Vương Kim Hà động trời mà đến. Long tộc lão Long Vương từ khi ra kia động tiên sau, liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm tam tích của Tam Thái tử, nhưng ai biết Tam Thái tử còn như đã ném vào biển rộng, không có nửa phần tin tức. Lão Long Vương chính tâm bên trong tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên thiên ngoại có thư hơi thở truyền đến, chính là Long Tam Thái tử tin cầu cứu, lão Long Vương không dám trì hoãn, không nói hai lời trực tiếp lao đến. Ai ngờ kia lão Long Vương mới đổi tới Kim Trống động tiên, xa xa liền thấy làm hắn thử mắt muốn nước một màn, giữa thiên địa thịt rồng phiêu hương, một con đỉnh lấy cốc đầu yêu thú ngay tại ăn nhà mình tôn nhi cánh tay, đồ hỗn trướng, ngươi dám ăn ta Long tộc Tam Thái tử. Lão Long Vương tay cầm tam xoa kích, lôi cuốn hạo đãng chi lực hướng Kim Cổ Đại Vương mà đến, vào đầu bổ xuống. Lão Long Vương từ khi bị Viên Ma Đại Thánh chiếm định Hải Thần Châm sau, không có biện pháp chỉ có thể thay đổi binh khí, không biết từ nơi nào tìm đến một thanh tam xoa kích. Long tộc lão Nê Thu, ngươi làm sao đến nơi này? Kim Cổ Đại Vương nghe nói sau đầu ác phong đánh tới, dọa đến vội vàng lùi lại, không lo được ăn chân rồng. Đội vàng giật xuống bên hông dịu chống đỡ, ngươi con rồng già này, bản vương bất quá là ăn một con rồng nếm thử một chút mà thôi, ngươi lại hà tất như thế hùng hổ dọa người. Kim Cổ Đại Vương lúc này có chút xấu hổ, dù sao ăn long tộc sự tình bị lão Long Vương bắt đến, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng cảm thấy không tốt lắm. An ta long tộc một cái chân, nếm thử một chút. Lão Long Vương nghe vậy đều kém chút tức giận cười, như thế nói đến, ngươi thừa nhận kia thịt rồng là ngươi ăn có phải là? Là ta ăn không sai. Bản vương làm việc bằng phẳng, chưa từng che lấp ẩn giấu. Và lại nói, bất quá là ăn một con rồng mà thôi, có cái gì lớn không? Bản vương liền xem như muốn ăn ngươi, ngươi cho ta cắt bỏ một miếng thịt nếm thử, cũng không có mau bệnh đi. Kim Cổ Đại Vương cả lơ phất phơ, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức tiếu dung. Hắn cùng lão Long Vương cũng coi là người quen, mở một chút trò đùa cũng là xứng đáng. Ăn thịt rồng mặc dù bị bắt được, nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nghiệt trướng, ngươi dám ăn ta Long tộc Tam Thái tử, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Bây giờ ngươi không chết thì là ta vong. Lão Long Vương tức giận đến khỏe mắt mắt muốn nước, trong lòng bi thương vô cùng. Long Tam Thái tử chính là ứng khí vận mà sinh Long tộc sủng nhi, hội tụ toàn bộ Long tộc khí số, vì thiên hạ Long tộc tương lai chỗ, bây giờ lại bị người cho ăn. Đối với Long tộc đến nói, quả thực là trời sập. Giết! Lão Long Vương ôm hận xuất thủ, hư không vặn mèo điên đảo, diễn hóa xuất thiên lý thủy sóng, hướng về Kim Hà động trời nghiêng che đi qua. Long Tam Thái tử, Kim Cổ Yêu Vương mang theo Long Tam Thái tử lớn cánh tay của chân không khỏi run lên, ánh mắt bên trong tràn ngập mộng bức chi sắc. Cái gì đồ chơi? Long Tam Thái tử đuổi. Nói đùa cái gì? Người chờ một chút. Người chờ một chút. Ta cảm thấy ở trong đó sợ không phải có hiểu lầm gì đó. Kim Cổ Yêu Vương tức giận, chỉ nghĩ đến trong tay chân rồng phòng tay vô cùng, vội vàng một thanh ném xuống đất. Hắn cảm thấy mình còn có thể giải thích. Đây hết thể còn có thể cứu vớt. Lao Nê Thu, đây hết thể đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích. Kim Cổ Yêu Vương một bên nhấc lên dịu chống đỡ, vừa mở miệng muốn giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, nhân vật chứng cứ cố tại, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Sắc mặt lão Long Vương băng lãnh, ta Long tộc muốn cùng ngươi Kim Hà động trời không chết không thôi. Lão Long Vương chiêu chiêu đập mệnh, không lưu tình chút nào, nước biển trống rỗng hiện lên mà ra, hướng về dãy núi ở giữa bao phủ tới. Phương xa biển mây, Viên Ma Đại Thánh trốn ở tầng mây bên trong, một đôi mắt nhìn về phía dưới tranh đấu, cả người không khỏi mày nhăn lại, lão Long Vương vậy mà cùng Kim Cổ Đại Vương tranh đấu. Chuyện gì xảy ra, lão Long Vương lại muốn dìm nước Kim Hà động trời? Viên Ma Đại Thánh một mặt ngộp bức, hắn nhưng không biết Thôi Ngư cùng Tam Thái tử chuyện xấu xa. Chỉ là nhìn thấy hai người tranh đấu cùng một chỗ, trong lòng bắt đầu hưng phấn lên, trà sắt trong tay gậy sắt, ta cơ hội đến. Bên kia Kim Cổ Đại Vương cùng lão Long Vương chém giết, đối mặt với thế đại lực trầm lão Long Vương, Kim Cổ Đại Vương lúc này lại có chút không thể chịu được hình, rơi vào hạ phong. Long tộc chính là giữa thiên địa bá chủ, như thế nào hậu thiên chủng tộc có thể so sánh? Kia Kim Cổ Đại Vương cùng lão Long Vương tranh đấu 300 cái hiệp, liền đã gân cốt mềm nhũn, binh khí trong tay phát chìm. Lão Long Vương, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, ta cảm thấy ta có thể mở miệng giải thích. Kim Cổ Đại Vương cười khổ nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi trên người bây giờ dị hương lượn lờ, ta kia tôn nhi đều bị ngươi nuốt vào trong bụng, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Lão Long Vương ha có thể tin tưởng Kim Cổ Đại Vương giải thích? Chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp bắt bao tại chỗ, còn có cái gì dễ nói? Ta chỉ là nướng chân rồng mà thôi, Về phần nói là ai giết Tam thái tử, ta thật không biết, ta là hoan uổng à? Kim cổ đại vương đụng tiên quất. Ha ha, không phải ngươi giết đến con ta, vậy ta lại hỏi ngươi, vì cái gì chân rồng tại trong tay ngươi? Tại trong bụng của ngươi. Lão Long Vương giận dữ mắng mỏ một tiếng. Kim cổ đại vương há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ hắn cùng lão Long Vương nói, cái này chân rồng là mình nhặt được? Nói ra chính hắn cũng không tin. Cái này lương tử là kết xuống. Kim cổ đại vương cười khổ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Lão Long Vương, ngươi mặc dù không tin, nhưng ta Kim cổ đại vương đỉnh thiên lập địa, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Ngươi không phải ta giết, ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Không bằng ngươi tạm thời dừng tay, đợi ta tra ra trận tướng, lại đến cho ngươi một cái công đạo như thế nào? Ha ha, sự thật chứng cứ vô cùng xác thực, mặc cho ngươi nói toạc trời, hôm nay lão tổ ta cũng phải đưa ngươi trấn sát, diệt ngươi Kim Hà độc trời. Lão Long Vương lúc này cả người tức giận đến cùng cực, nơi nào sẽ còn nghe vào cái gì giải thích. Lại qua 30 chiêu, Kim cổ đại vương bàn chân bị chấn động đến như nhũn ra, sau đó cả người một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy bên tai tiếng xé gió, trước mắt lánh quang lấp lóe, sau đó chính là một trận đau đớn, nửa gương mặt ra bị lão Long Vương tam xoa kích cho trực tiếp vào đi. Lão Long Vương, ngươi nhưng chớ có khinh người quá đáng, ngươi còn có hết hay không? Kim cổ đại vương lúc này cũng bắt đầu có chút nổi nóng. Chương 648, điều chim tụ thú chương 648, điều chim tụ thú Kim cổ đại vương lúc này cũng có chút thẹn quá hóa giận, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, ánh mắt bên trong đều là bị khuất. Hắn chọc ai gây ai? Bất quá là nhìn thấy một con rồng chân, sau đó thuận tay đoạt tới ăn hết mà thôi, làm sao liền cùng Long tộc không chết không thôi. Nhìn lão Long Vương bộ kia mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, chuyện hôm nay hiển nhiên là không cách nào thiện. Đã Long tộc muốn cùng mình không chết không thôi, hắn cũng không lại thủ hạ lưu tình. Long tộc cư vu tứ hải, hắn Kim Hà động thiên vị tại đại hoang phần bụng, khoảng cách Long tộc chênh lệch cách xa vạn dặm, chẳng lẽ còn sợ Long tộc đại quân đến công kích mình không thành? Lão Long Vương, ngươi coi là thật không chịu dừng tay nghe ta giải thích sao? Trong tay Kim cổ đại vương binh khí bị đánh bay, chật vật tại dãy núi ở giữa chạy trốn. Nếu bàn về võ nghệ cùng thần thông, liền xem như lại đến 10 cái hắn, cũng tuyệt đối đánh không lại Lão Long Vương. Việc đã đến nước này, không cần giải thích. Hoặc là lão tổ ta hôm nay san bằng người Kim Hà động trời, hoặc là ngươi hủy diệt lão tổ ta bốn hải Long tộc. Ánh mắt Lão Long Vương bên trong tràn đầy lãnh cốc, trong con mắt tâm viên đang không ngừng nhảy lên. Tâm tình của Lão Long Vương đã sớm sinh ra sơ hở, bị Thôi Ngư có cơ hội để lợi dụng được, bây giờ càng là mượn nhờ Lão Long Vương lửa giận, thao túng tâm tình của Lão Long Vương cùng Kim cổ đại vương không chết không thôi. Mắt thấy Lão Long Vương nhất định phải đem mình đưa vào chỗ chết, sắc mặt Kim cổ đại vương lãnh cốc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lão Long Vương, "Tốt, tốt, tốt, ngươi cái này lão nê thu, thật làm lão tử sợ ngươi sao?" Kim cổ đại vương tránh đi Lão Long Vương công kích, thừa cơ lăn mình một cái, trực tiếp rơi vào một cái ngọn núi. Sau đó Kim cổ đại vương đột nhiên hấp khí, trong chốc lát thiên hôn địa ám, phương viên 30 dặm không khí đều bị Kim cổ đại vương hút không. Chỉ thấy Kim cổ đại vương cái bụng trống lên, giống như một con tròn vo trống to một dạng, sau đó Kim cổ đại vương không biết từ chỗ nào lấy ra hai con trống truy. Kia trống truy chỉnh thể hiện ra kim hoàng sắc, trên đó có thần lực lưu chuyển, tròn vo kim đồng đống, chạy xuôi từng đạo khó mà nói hết pháp tắc khí tức. Liền gặp Kim cổ đại vương đột nhiên giơ tay lên, trống truy rơi xuống nện ở trên bụng. Đông! Một tiếng trống vang, rung khắp 3000 dặm địa giới, hư không cũng vì đó mà mèo. Giữa thiên địa chạy khí tức vì đó ngưng kết, thời không tại tiếng trống bên trong tựa hồ lâm vào đứng im trạng thái. Thôi Ngư chỉ cảm thấy tựa hồ có một thanh đại truy trực tiếp nện đến hồn phách của mình bên trên. Tựa hồ có một cỗ khó mà nói hết bàng bạc lực lượng nện vào đầu của chính mình bên trên, đánh vào thân thể của chính mình, tác dụng tại trên linh hồn, trực tiếp đem linh hồn của chính mình nện ra thể nội. Mắt thấy linh hồn bay ra thể nội, lúc này pháp giới bên trong Đông Hoàng Trung vang, tiếp lấy từng đạo thanh âm thanh thúy trong không khí vang lên. Thôi Ngư rời đi thân thể linh hồn một lần nữa bị Đông Hoàng Trung cho kéo trở về, thậm chí trống to truyền đến chấn động, cũng bị sức mạnh của Đông Hoàng Trung trừ khử. Thật là khủng khiếp Kim Cổ Đại Vương. Trách không được Viên Ma Đại Thánh cũng phải kiên kỵ ngươi ba phần. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm nói câu. Một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, quả nhiên liền gặp Lão Long Vương hồn phách trực tiếp bị tiếng trống cho chấn bay ra ngoài, rời đi nhục thân ba thước. Sắc mặt Kim Cổ Đại Vương dữ tợn, lão nê thù, lão tổ ta chính là nuốt ngươi tôn nhi lại như thế nào? Đừng nói là tôn tử của ngươi, liền xem như ngươi ta cũng nuốt đến. Sau một khắc Kim Cổ Đại Vương hé miệng, một con kim hoàng sắc đầu lưỡi giống như một đầu kim lắc lắc dây thường bay ra, hô hấp ở giữa đã đến phụ cận, quấn quanh ở cơ thể Lão Long Vương bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, cơ thể Lão Long Vương đụng phải dây thường kia sau, vậy mà trực tiếp thu nhỏ, biến thành một cái bình thường côn trùng lớn nhỏ. Mắt thấy đầu lưỡi liền muốn đem cơ thể Lão Long Vương cho kéo về trong miệng, nhưng vào lúc này một tiếng giận dữ mắng mỏ vang vọng tại bờ tiêu, nghiệt xúc, sao dám đả thương người. Mây bên ngoài một cây côn đồng rơi xuống, cái này côn đồng vừa nhanh vừa đội, Kim Cổ Đại Vương vậy mà không kịp phản ứng, trong tay chống truy bị kia côn đồng đánh bay. Sau đó kia côn đồng một quyển hướng về cơ thể Kim Cổ Đại Vương nện đi. Hô trướng. Kim Cổ Đại Vương đối mặt với bỗng nhiên nện xuống đến cây gậy, cả người cả kinh vong hồn bắt ra, đội vàng thu hồi đầu lưỡi, thuận thế trên mặt đất lăn một vòng, liền muốn đem kia chống truy cho bắt trở lại. Nhưng lúc này Viên Ma Đại Thánh đã động thủ, há lại sẽ cho Kim Cổ Đại Vương cơ hội. Mắt thấy Kim Cổ Đại Vương khoảng cách chống truy chỉ có ba thước, nhưng lúc này một cây côn đồng phát sau mà đến trước, trực tiếp đem chống truy đánh bay. Sau đó Viên Ma Đại Thánh xuất hiện, một tay lấy hai con kim hoàng sắt chống truy bắt lại. Là ngươi? Kim Cổ Đại Vương nhìn thấy Viên Ma Đại Thánh, cả người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt âm trầm xuống, trong lòng âm thầm đạo, không ổn à. Viên Ma đại thánh cùng lão Long Vương liên thủ lên, ta lại làm mất chống truy, hôm nay sợ là nguy rồi.
Là ta.
Lão Cốc, bây giờ ngươi có lời gì nói? Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Viên Ma đại thánh đuốt đuốt chống truy, thiện tay thu nhập trong tay áo.
Trả ta chống truy.
Kim Bộ đại vương khí thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Hắn cùng Viên Ma đại thánh ở giữa ân oán, muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia, nhớ ngày đó Viên Ma đại thánh với hắn mà nói, bất quá là một cái tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến mà thôi, nhưng ai hiểu được mình nhất thời không quan sát, vậy mà gọi cái này nghiệt xúc đã có thành tựu, nuôi hổ gây họa đối với sự an toàn của chính mình tạo thành tai họa ngầm. Nhất là đối phương đi một chuyến nhân tộc sau thực lực bạo tăng, vậy mà hủy diệt một phương yêu quốc, thay vào đó trở thành 72 đường yêu vương một trong, hắn lại há có thể không kinh hãi. Thậm chí song phương mấy lần giao thủ quá trình bên trong, hắn toàn bộ đều rơi vào hạ phòng, nếu không phải có chấn động chi bảo, sợ là sớm đã chết ở hầu tử côn đồng hạ. Trả lại ngươi chống truy, ngươi ngược lại là ngây thơ. Viên Ma đại thánh cười lạnh, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi rút gần lột ra, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi ta năm đó ân oán, cũng nên chấm dứt. Ta đạo là chuyện gì, bất quá một cái nữ yêu mà thôi, ngươi đã nhớ mãi không quên, ta còn cho ngươi là được rồi, giữa chúng ta ân oán thanh toán xong như thế nào? Kim Cổ đại vương nhìn về phía Viên Ma đại thánh. Nghe nói Kim Cổ đại vương, Viên Ma đại thánh cười lạnh một tiếng, một gậy gào thét lên đập xuống. Liền xem như chỉ điều động kim sắc cảnh giới chiến lực, nhưng Kim Cổ đại vương vẫn như cũ không phải tay cầm định hải thần châm Viên Ma đại thánh đối thủ, nương theo lấy côn đồng gào thét, Kim Cổ đại vương vội vàng lui lại chạy trốn. Chỉ thấy kia côn đồng trong hư không tung hoành vô địch, nện đến Kim Cổ đại vương liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản kháng. Mà lúc này lão Long Vương hồn phách trở về nhục thân, nhìn về phía tranh đấu hai người, không nói hai lời dẫn theo tam xoa kích vọt thẳng nhập chiến trường. Hai đánh một, Kim Cổ đại vương liên tục bại lui, luống cuống tay chân hoàn toàn không phải là đối thủ. Mắt thấy mình liền muốn mất mạng nơi đây thời điểm, Kim Cổ đại vương nhìn về phía đập tới định hải thần châm, đột nhiên lại là hít một hơi, phương viên trăm dặm không khí bị thu nạp không còn, bục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên, giống như một con biển vàng trông to, phía trên khảm nạm lấy đạo đạo kỳ diệu đường vân. Bành! Côn đồng rơi vào Kim Cổ đại vương trên bụng, chỉ nghe một đạo tiếng vang truyền ra, sau lưng Kim Cổ đại vương đại sơn trực tiếp bị chấn nát. Một cú rộng rãi tiếng trống tại Kim Cổ đại vương phần bụng vang lên, kia tiếng trống thuận côn đồng truyền lại, vậy mà trực tiếp đem Viên Ma đại thánh chấn động đến trong tay định hải thần châm rời khỏi tay. Hồn phách cũng bị chấn động đến rời đi thân thể, bị tia cô sóng âm xông ra bên ngoài cơ thể. Tốt nghiệp trưởng, trước kia thật đúng là không nghe nói ngươi có loại bản lĩnh này. Viên Ma đại thánh quá sợ hãi, hồn phách liền muốn hướng về trong thân thể chui vào, nhưng lúc này Kim Cổ đại vương nơi nào sẽ cho Viên Ma đại thánh cơ hội, chỉ nghe Kim Cổ đại vương giữ tận cười một tiếng, thối hầu tử, hôm nay chính là ngày rộ của ngươi. Trong ngày thường lao tổ ta bỏ qua tính mệnh của ngươi, ngươi vậy mà không chân quý, hiện tại chết đi cho ta. Kim Cổ đại vương hé miệng, liền muốn đem Viên Ma đại thánh hồn phách hút nhất tới, thế nhưng là nhưng vào lúc này, một bên lão Long Vương lấy lại tinh thần, liền gặp lão Long Vương rít lên một tiếng, hư không vặn vẹo chấn động, tam xoa kích hướng về đầu của Kim Cổ đại vương gọi đến, cả kinh kia Kim Cổ đại vương không thể không từ bỏ Viên Ma đại thánh, quay đầu trực tiếp hướng về nhà mình động phủ chạy tới. Viên Ma đại thánh được cơ hội, vội vàng hồn phách trở về thể nội, bắt được định hải thần châm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này lão có cẩn giấu thật sâu, trừ phi đạo huynh tương trợ, hôm nay liền đạo. Ngươi lại không biết, kia Kim Cổ đại vương giống như một cái trống lớn, không sợ côn đồng chờ độn khí lập nền. Đập nện độn khí càng lợi hại, hắn phản kích thanh âm cũng liền càng mạnh. Muốn phá bên đó kim trống, nhất định phải sử dụng lợi khí không thể. Lão Long Vương nhìn về phía Viên Ma đại thánh, hôm nay ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ dẹp yên chỗ này động thiên như thế nào? Tốt. Phúc địa trung quy là kém một chút, nơi nào có động thiên tốt. Viên Ma đại thánh gật gật đầu, chúng ta đi gọi trận đi. Kia Kim Cổ đại vương mất đi chống truy, mặc dù trốn về động thiên thế giới bên trong, nhưng còn thừa lại mấy phần uy năng. Hai người chúng ta liên thủ, hắn thua không nghi ngờ. Đáng tiếc gọi hắn chạy, nếu không đem hắn ngăn ở động thiên bên ngoài, đến lúc đó chết càng nhanh. Hai người tiến về Kim Cổ đại vương động phủ khiêu chiến, đã thấy trong núi yêu binh bài bố chỉnh tề, đẩy 36 đỡ xe đẩy từ trong động phủ ra, kia xe đẩy bên trên trưng bày 36 mặt kim hoàng sắc trống to. Kim Cổ đại vương còn không mau mau nhận lấy cái chết. Viên Ma đại thánh thu định hải thần châm, trong tay xuất hiện một cây trường thương, là màu trắng mây cờ cột cờ biến thành. Hai người các ngươi bọn chuột nhắt, ỷ vào nhiều người bắt nạt người thiếu, không phải anh hùng hào hán gây nên. Hai người các ngươi dám can đảm đến ta Kim Hà động trời náo sự, hôm nay ta gọi các ngươi có đi không về. Kim Cổ đại vương trọng chỉnh quát, từ trong động phủ đi ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ác lạnh, đứng tại 36 mặt kim trống trước, vậy mà trực tiếp mở miệng khiêu chiến, tựa hồ trước đó chật vật mà chạy không phải hắn. Giết! Viên Ma đại thánh cùng lão Long Vương cũng không mất tích, trực tiếp giết tới, đã thấy kia Kim Cổ đại vương cười lạnh, đột nhiên quát tay, sau đó có đại yêu đồng loạt ra tay, sao động 36 mặt trống trận, kia tiếng trống trận vang truyền khắp ngàn dặm, sóng âm trực tiếp hướng hai người xung kích tới. Nương theo lấy tiếng trống trận vang, chỉ một thoáng hôn tiên ám địa đất rung núi chuyển, hai người trực diện sóng âm, chỉ cảm thấy càng đến gần kia động tiên, thân thể lại càng tăng khí huyết sôi trào bùn rùn vô cùng. Ù thai thai đứt thân thể run rẩy, một thân chiến lực không phát huy ra năm thành. Hô trướng, ta đã chiếm hắn trong truy, nghĩ không ra hắn lại còn như thế khó chơi. Viên Ma đại thánh cố gắng áp chế khí huyết, chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn bị chấn vỡ rơi. Kia rõ ràng là cổ trận, chính là tiên tiên số lượng diễn hóa, mặc dù mất đi chống truy, nhưng có đại trận tương trợ, nhưng cũng có thể diễn hóa xuất 7-8 phần uy năng. Lão Long Vương không hổ là sống được xa xưa, cái gì tràng diện đều nhìn qua, lúc này gặp đến kia 36 mặt trống lớn dựa theo huyền diệu quy luật sắp xếp, trực tiếp nhìn ra mấy phần môn đạo. Người ta muốn công phá Kim Hà động trời, còn cần trộm hắn kia 36 mặt trồng lớn, gọi hắn bày không thành cổ trận. Lão Long Vương đạo: làm sao trộm? Kẻ này bây giờ sớm có phòng bị, nhất định sẽ không bảo chúng ta đạt được. Viên Ma Đại Thánh khí cấp bại phôi nói. Đang nói chuyện, liền gặp Kim Cổ Đại Vương đằng không mà lên, trực tiếp hướng hai người giết tới đây. Tại kia tiếng trống bên trong, Kim Cổ Đại Vương tựa hồ ăn kim thương không ngã thần tiên thuốc, chiến lực vậy mà cất cao năm thành, mà Viên Ma Đại Thánh cùng Lão Long Vương lại bị đại trận kia áp chế lợi hại. Lúc này hai người liên thủ, đối mặt Kim Cổ Đại Vương cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi, mà lại có yêu binh sắp xếp bày trận, trong mơ hồ hướng về hai vị yêu vương vây tụ tới, hình thành không hiểu áp chế. Càng xa xôi, dưới một cây đại thụ, hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, lặng lặng nhìn tranh đấu ba người, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng. Đây chính là phương này thế giới cường giả tuyệt đỉnh lực lượng sao? Bất luận là Viên Ma Đại Thánh, vẫn là kia Kim Cổ Đại Vương, thủ đoạn đều là quỷ thần khó lường vượt qua tưởng tượng. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc hóa thành độn quang đi tới phía sau núi. Xa xa liền thấy phía sau núi có yêu binh nghiêm mật chấn giữ. Ngọn núi lớn kia chính là Kim Hà Động trời chủ phong, lấy chủ phong làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ, chuyên môn áp chế tu sĩ độ thuật, liền cả Thôi Ngư ngũ hành độ thuật cũng vô pháp thích ứng phương này thế giới quy tắc, không thể trực tiếp chui vào trong đó. Không thể chui vào liền không thể chui vào đi. Kim Cổ Đại Vương bị Viên Ma Đại Thánh cùng Lão Long Vương kiềm chế lại, ta trực tiếp cường công đi lên là được. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, suy nghĩ lấy công đi lên xác suất. Trong lòng đang nghĩ đến, đột nhiên có yêu binh tuần tra mà tới, nhìn thấy Thôi Ngư sau mở miệng quát lớn: yêu nhân kia, ngươi là kia bộ nhân mã, vì sao ở đây lưu lại? Nhưng có lệnh bài kiểm tra thực hư. Nhìn xem đi tới tuần tra yêu binh, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Sau một khắc thần lực trong cơ thể bộc phát, vạn dọn thần huyết trực tiếp hóa thành hư vô, điều chim tụ thú. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là vạn năm pháp lực. Đồng thời trong Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái nhất trên thi thể một cái thi ban hư không tiêu thất, hóa thành vạn dọn thần huyết, rót vào trong Thôi Ngư chống rỗng trong kinh mạch. Nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, một cỗ không hiểu khí tức từ Thôi Ngư trong thân thể khuếch tán mà ra. Lấy Thôi Ngư làm trung tâm, phương viên 80 dặm bên trong tất cả yêu binh tất cả đều rít lên một tiếng hóa thành yêu thú thân thể, từ đằng xa chạy mà tới, trùng trùng điệp điệp vọt về phía Thôi Ngư. Điều chim tụ thú ở trong đại hoang quả thực là vô giải tồn tại. Thôi Ngư trầm lặng nói câu. Dị cảnh giới trở xuống yêu binh, đối với Thôi Ngư điều chim tụ thú không có lực phản kháng chút nào, chỉ có bước vào đệ thất cảnh giới hai cấp bậc yêu thú, đối mặt với Thôi Ngư điều chim tụ thú, có thể chống cự lại ảnh hưởng. Mặc dù có thể chống cự lại, nhưng lại cũng huyết dịch sôi trào, nguyên thần mê man, thú tính không ngừng kích phát ra đến, sau đó lại bị kia đại yêu vương cho trấn áp xuống dưới. Tại yêu quốc bên trong, không thiếu hụt nhất chính là yêu binh, yêu thú. Thôi Ngư một đạo đại thần thông xuống dưới, chí ít có 3 vạn yêu binh bị điều chim tụ thú cho tù binh, trở thành Thôi Ngư lâm thời thủ hạ, hướng về Thôi Ngư chuyển tụ tới. Chương 649, phá diệt chi lực phá kim chống. Chương 649, phá diệt chi lực phá kim chống. Điều chim tụ thú đối với yêu thú quá không hữu hảo, nhất là môn thần thông này rơi vào trong tay Thôi Ngư, hơn nữa còn là thú triều trong đại quân. Cái này thần thông quá mức bá đạo, nhân tộc nếu là có bá đạo như vậy thần thông, thì sợ gì yêu tộc vượt qua Bạch Cốt Trường Thành đâu. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, tất cả yêu thú đều muốn trở thành nhân loại tư lương. Mắt thấy vô số yêu thú đem nhà mình bao vây tại trung ương nhất, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Kim Hà Động Tiên chủ phòng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lênh khốc, giết. Ra lệnh một tiếng, mấy bạn yêu thú che giả mang mọc, không chút nào sợ chết hướng đỉnh núi phóng đi, nhanh nuốt nhắm ngay đồng tộc của mình. Một trận đại chiến thảm liệt như vậy bắt đầu, Thôi Ngư chỗ trả giá bất quá là vạn giọt thần huyết mà thôi. Đối với tu sĩ tầm thường đến nói, vạn giọt thần huyết đương nhiên là cái khó lường số lượng, nhưng là đối với Thôi Ngư mà nói, cũng bất quá là không có gì đặc biệt một cái hô hấp mà thôi. Hắn có người tốt thi tổ, có kim ô thi thể, có sức mạnh của vô cùng vô tận, vạn giọt thần huyết bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tất cả yêu thú đều bị Thôi Ngư điều khiển linh trí, trong lúc nhất thời phía sau núi máu chảy thành sông. Mấy bạn yêu thú bị tiêu hao sạch, Thôi Ngư lại thi triển thần thông, trực tiếp hướng về phía sau núi yêu tộc Tuần Sơn yêu binh, mấy bạn yêu binh làm phản, đồng loạt thay đổi đầu thương hướng đồng bào đánh tới. Chỉ cần ta có đầy đủ thần huyết, lại nhiều yêu thú cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng thoải mái. Lên cho ta chống cự lại. Có một con báo tinh yêu tướng, chỉ huy vô số yêu binh đến vây cản. Đã thấy Thôi Ngư chờ đúng thời cơ, tụ lý cản khôn trực tiếp mở ra, kia yêu tướng không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Thôi Ngư cho thu nhập trong tay áo. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Báo tinh rơi vào Thôi Ngư trong tay áo, nhìn xem trong hư không lưu chuyển âm dương nhị khí, dọa đến quỷ rạp xuống đất trực tiếp sủi lơ. Trước Kim Cổ Đại Vương mấy ngày này thế nhưng là mang nhân tộc lên núi. Thôi Ngư không nhanh không chậm hỏi một câu. Báo tinh nghe vậy vội vàng nói, đại vương đúng là bắt mấy cái nhân tộc, chuẩn bị mở yến hội mời các lộ yêu tộc cao thủ dự tiệc. Những này nhân tộc giam giữ ở nơi nào, ngươi nhưng hiểu được? Thôi Ngư hỏi một câu. Tiểu nhân biết. Tiểu nhân biết. Liền giam giữ tại thủy lao bên trong đâu? Báo tinh là cái thông minh, nghe nói Thôi Ngư tra hỏi, trong lòng lập tức liền có khái niệm, đại nhân nguyên lai là hướng về phía mấy người kia tộc đến, tiểu nhân nguyện ý tương trợ đại nhân đi thủy lao, đem cái này nhân tộc cấp cứu ra. Tính ngươi thất thời. Thôi Ngư tay áo quét qua, báo tinh xuất hiện tại trước người. Na báo tử tinh nhìn Thôi Ngư một cái, mặc dù nhìn thấy Thôi Ngư chỉ có thần thông cảnh giới, nhưng cũng không dám làm cản, đội vàng dập đầu, tiểu nhân cái này liền vì đại nhân dẫn đường. Giết tới. Thôi Ngư nhìn về phía xung quanh hội tụ đến yêu thú. Báo tinh theo ở sau lưng Thôi Ngư, liền gặp Thôi Ngư không ngừng chỉ huy yêu thú, thỉnh thoảng ném ra một cái điều chim tụ thú, bất quá gần nửa ngày liền đã giết vào chủ phòng, ở trong núi lưu lại vô số thi thể, báo tinh cung kính ở phía trước dẫn đường, tất cả trở ngại tất cả đều bị điều chim tụ thú tụ lại yêu tộc đại quân xông phá. Một đường đi tới phía sau núi, báo tinh chỉ vào một cái sơn động đạo, đại nhân, nơi đây chính là thủy lao, kia nhân tộc cường giả liền giam giữ nơi đây. Thôi Ngư nghe vậy thối lui, sau một khắc vô số yêu thú xông vào trong sơn động, sau đó chính là yêu thú gầm thét cùng chém giết. Sau nửa canh giờ, trong sơn động kêu giết dừng lại, Thôi Ngư mới đi vào trong sơn động, nhìn xem trên mặt đất chết đi thủ vệ cùng yêu binh, Thôi Ngư không có chút nào động dung, những này yêu thú chết lại nhiều hắn cũng sẽ không có nửa phần ba động. Trong sơn động quang mang cũng không u ám, ngược lại lộ ra mười phần sáng sủa. Tại sơn động chính giữa có một cao đài, đài cao bất quá một mét phương biên, trên đó lơ lửng từng đạo lớn chừng ngón cái giọt nước bên trong phong ấn từng đạo bóng người. Đại nhân, đây chính là thủy lao. Báo tinh cung kính nói. Thôi Ngư nghe vậy chậm rãi đi lên phía trước, một đôi mắt rơi vào kia 18 giọt nước bên trên, liền gặp giọt nước bên trong phong ấn có nhân tộc, còn có yêu tộc. Ánh mắt Thôi Ngư như điện, đảo qua giọt nước, sau đó con ngươi co rụt lại, rơi vào trong đó một giọt nước bên trên. Giọt nước bên trong cái bóng Thôi Ngư nhìn quen tất lão nho sinh. Ánh mắt Thôi Ngư thấp thỏm đảo qua còn lại giọt nước, nội tâm hy vọng nếu là nhà mình mẫu thân cũng phong ấn tại nơi đây, ngược lại là một chuyện tốt. Đáng tiếc, Thôi Ngư thất vọng. Còn lại giọt nước bên trong một mình hắn cũng không nhận biết, tựa hồ là trong ma môn người. Ánh mắt Thôi Ngư đảo qua trong đó 6 cái giọt nước, ánh mắt bên trong nhưng lại lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Như thế nào mở nước lao? Thôi Ngư nhìn về phía Báo Tinh. Báo Tinh nghe vậy cung kính nói, tiểu nhân ngược lại là biết mở nước lao thủ đoạn. Chỉ thấy Báo Tinh trong miệng nhậm chú, sau đó đối thủy lao một chỉ, thổi ra một thanh hắc phòng, kia giọt nước nhao nhao vỡ vụn, từng đạo bóng người rơi xuống ra. Thôi Ngư nhìn về phía lao nho sinh, lúc này bị câu xương tỉ bà, trên trán là cấn một đạo phù văn, lâm vào trạng thái hôn mê. Kia phù văn Thôi Ngư nhìn xem có chút quỷ dị, không dám tự tiện xuất thủ để lộ, thế là quay đầu nhìn về phía Báo Tinh, Báo Tinh nuốt một ngụm nước bọt, phù văn này chính là nhà ta đại vương thủ đoạn, tiểu nhân không phá nổi. Thôi Ngư tụ lý càn khôn thi triển, đem lão nho sinh cho thu lại, sau đó lại đảo qua kia trong ma môn người, nhớ tới nhà mình mẫu thân cũng là trong ma môn người, Thôi Ngư hơi chút do dự cũng đem mấy người thu vào. Sự tình làm thỏa đáng, Thôi Ngư liếc mắt nhìn Báo Tinh, ngươi đảo mệnh đi thôi. Hắn cũng là nói được thì làm được, không hẳn có muốn Báo Tinh mệnh. Báo Tinh nghe vậy không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy, nhanh như chớp công phu biến mất tại trong núi. Nhìn xem Báo Tinh biến mất phương hướng, Thôi Ngư không nói thêm gì, cũng theo đó đi xuống núi. Thôi Ngư tại Kim Hà động trời phía sau núi đại khai sắc giới, giết đến toàn bộ Kim Hà núi tứ bề báo hiệu bất ổn hỗn loạn tương mừng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên một tiếng trống vang, kia bị Thôi Ngư điều chim tụ thú đại thần thông chấn nhiếp yêu thú, lúc này bị tiếng trống chấn động đến tỉnh táo lại. Lại là kia Kim Cổ đại vương ở phía trước chiến thắng lão Long Vương cùng Viên Ma đại thánh sau, nghe nói nội bộ mâu thuẫn, đội vàng chạy tới. Kim Cổ đại vương thi triển 36 mặt kim trống, sóng âm xung kích phía dưới, Viên Ma đại thánh cùng lão Long Vương không công mà lui. Trong lòng Kim Cổ đại vương đang đắc ý, nhưng ai biết phía sau núi vậy mà bốc cháy. Mắt thấy vô số yêu binh chém giết cùng một chỗ, cũng chưa không rõ ai là người một nhà, cái kia bị khống chế lại, mắt thấy trong núi trải rộng yêu binh thi thể, đó cũng đều là mình nhiều năm như vậy để giành được đến tinh huyết, nghĩ không ra thế mà cứ như vậy không minh bạch chết ở người một nhà trong tay, Kim Cổ đại vương khí phổi đều muốn nổ. Một tiếng trống vang, thế mà phá Thôi Ngư thần thông. Các ngươi còn không mau mau dừng tay. Kim Cổ đại vương thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận, vô số yêu thú từ bị khống chế trạng thái thức tỉnh, mặt mũi hoang mang đứng tại trong núi. Đợi nhìn thấy Kim Cổ đại vương sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, gặp qua đại vương. Lũ yêu thú quỳ rạp xuống đất, lại đem Thôi Ngư lộ ra. Thôi Ngư một bộ áo trắng bình tĩnh thong dong lộ ra phá lệ khiến người ghé mắt. Nhân tộc, là ngươi dở trò quỷ. Kim Cổ đại vương nhìn thấy Thôi Ngư sau, gầm thét một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Thôi Ngư nhìn Kim Cổ đại vương một cái, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, là ta làm lại như thế nào? Ngươi chết đi cho ta. Kim Cổ đại vương cầm binh khí, một bước phóng ra vào đầu hướng Thôi Ngư lập tới, muốn đem Thôi Ngư cho nện thành hai đoạn. Thôi Ngư không nhanh không chậm từ trong tay áo rút ra năm đó công dương thánh nhân trụ trượng, đề tụ lực đạo hướng về Kim Cổ đại vương chống đỡ quá khứ. Kim Cổ đại vương chống truy mất đi, lúc này sử dụng chính là đôi giản, trong tay Thôi Ngư trụ trượng đón đỡ đi lên sau, không khỏi sững sờ, nhẹ nhàng như vậy. Sức mạnh của Kim Cổ đại vương không cao hơn 8 vạn cân, Thôi Ngư lúc trước thần ma võ đạo đại biến mãn, liền đã vượt qua 129,000600 cân lực đạo, lúc này cùng Kim Cổ đại vương so đấu võ nghệ, vậy mà đem Kim Cổ đại vương ép vào hạ phong. Thật mạnh nhân tộc. Kim Cổ đại vương chỉ cảm thấy hai tay hơi tê tê. Đội vàng thi triển thần thông rời núi mượn lực. Kim Cổ đại vương chấp trưởng Kim Hà động trời, có thể mượn tới Kim Hà động trời bên trong lực lượng gia trì, cái này Kim Hà động trời bên trong cỏ cây sông núi chi lực đều có thể vì Kim Cổ đại vương mượn lực. Kim Cổ đại vương trước đó cùng Viên Ma đại thánh tranh phong, cũng bất quá là mượn tới động thiên lực lượng mà thôi. Liên gặp Kim Cổ đại vương mượn tới 10 vạn cân lực lượng, trong tay Thôi Ngư côn đồng bị mẹ bay, đôi giản hướng về Thôi Ngư rào giết tới đây. Thôi Ngư cười cười, chân thủy vô tướng thi triển, sau một khắc đi thẳng tới sau lưng Kim Cổ đại vương, một cước 15 vạn cân lực lượng đạp xuống dưới. Coi như Kim Cổ đại vương là đại yêu vương, một khi bị mình đập trúng, sợ là cũng phải thụ thương tổn thương. Thôi Ngư một cước rơi xuống, kia Kim Cổ đại vương vậy mà không trở về phòng, mà là quay đầu quỷ dị nhìn Thôi Ngư một cái. Đông Thôi Ngư một cước rơi vào sau lưng của Kim Cổ đại vương bên trên, giống như đá vào một cái trống lớn bên trên, kết lấy một cỗ khủng bố sóng âm chi lực bộc phát, từ sau lưng của Kim Cổ đại vương bạo phát đi ra, hướng về thân thể của Thôi Ngư chuyển tới. Bịch Thôi Ngư giống như một viên đạn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ trong chốc lát vỡ ra từng đạo khủng bố khe hở. Cũng chính là Thôi Ngư có được sinh tử thịt người bạch cốt thần thông, còn có thần ma gia làm bảo hộ, nếu không trước đó khoảnh khắc đó sợ là muốn trực tiếp nổ thành vết máu. Thì bạch cốt thần thông thi triển, thương thế của Thôi Ngư trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thôi Ngư ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương, cái này Kim Cổ Đại Vương tốt thần thông, chỉ cần là độn khí gõ, giống như gõ tại trống to bên trên, cố lực lượng kia liền sẽ hóa thành sóng âm pháp tắc bắn ngược trở về. Trừ phi là có thể trực tiếp đem trống to gõ phá, nếu không liền muốn bị đối phương làm trọng thương. Hắn cũng rốt cuộc biết vì sao Viên Ma Đại Thánh đối mặt với Kim Cổ Đại Vương sẽ đầy bụi đất. A, không có chết. Ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc, vậy mà không có tử vong. Nhục thân hẳn là hóa thành kim cương không thành. Ánh mắt Kim Cổ Đại Vương bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, trong tay đôi giản hướng về Thôi Ngư lập tới, ngươi đã không chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Thôi Ngư nhìn Kim Cổ Đại Vương một cái, bàn tay duỗi ra côn đồng một lần nữa rơi vào trong tay, sau một khắc trong không khí xẹt qua đạo đạo côn đồng hư ảnh, hướng về Kim Cổ Đại Vương giết tới. Chỉ cần Kim Cổ Đại Vương không thi triển thần thông, Thôi Ngư đơn thuần nhục thân sát phạt, tuyệt sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Thậm chí Thôi Ngư đều không cần điều động cộng công chân thần, liền có thể cùng Kim Cổ Đại Vương cân sức ngang tài. Chỉ là nương theo lấy Kim Cổ Đại Vương mượn tới dãy núi lực lượng càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền siêu việt 20 vạn cân thời điểm, song phương binh khí va chạm ở giữa, Thôi Ngư chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, trong tay côn đồng răng rắc một tiếng trực tiếp cắt thành hai đoạn. Kia tử công dương thánh nhân chỗ thu hoạch được côn đồng, lúc này rốt cục hoàn thành sứ mệnh của mình. Ha ha ha, chỉ là nhân tộc, cũng dám cùng lão tổ ta giao thủ, hôm nay lão tổ ta liền để cho ngươi biết, Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy. Kim Cổ Đại Vương nhìn thấy Thôi Ngư mất đi binh khí, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng dữ tợn, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, nhất định phải rút gân lột ra, làm thành thịt muối không thể. Đôi giản gào thét sinh phong, thân hình Thôi Ngư lóe lên chân thủy vô tướng phát động, xuất hiện sau lưng Kim Cổ Đại Vương, sau đó sau một khắc trực tiếp đấm ra một quyền, nện ở sau lưng của Kim Cổ Đại Vương. Kim Cổ Đại Vương cũng không trở về thủ, mà là mặc cho Thôi Ngư nắm đấm nện xuống. Thôi Ngư lúc này tới gần Kim Cổ Đại Vương, mới nhìn rõ sau lưng của Kim Cổ Đại Vương trên có một cái kim sắc hình xăm, tựa hồ là trống to hình dạng. Đông một quyền nện xuống, Kim Cổ Đại Vương bất động như núi, Thôi Ngư lại khí huyết cuộn cuộn, lui lại vài chục bước, cả người gân cốt tê dại. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Kim Cổ Đại Vương quay người trở lại, đôi giản tiếp tục nện xuống đến. Thôi Ngư nhìn xem Kim Cổ Đại Vương động tác, chân thủy vô tướng tiếp tục thi triển, lại một lần đi tới sau lưng Kim Cổ Đại Vương. Tiểu tặc, lão tử đã sớm chờ ngươi đấy. Đã thấy trong tay Kim Cổ Đại Vương đôi giản trong không khí xẹt qua một đạo vòng tròn, sau đó hướng về phía sau lưng đập tới. Nhưng ai biết Thôi Ngư chân thủy vô tướng lại thi triển, trực tiếp xuất hiện tại trước người Kim Cổ Đại Vương, sau đó mặt không biểu tình vươn tay, hướng về Kim Cổ Đại Vương trước ngực đánh tới. Kim Cổ Đại Vương một kích thất bại, cả người lại cũng không bối rối, tùy ý bàn tay Thôi Ngư rơi xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Thôi Ngư, tiểu tặc, trừ phi ngươi có bản lĩnh phá lao tổ thiên phú của ta thần thông kim chống, nếu không ngươi căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng. Thôi Ngư trong lòng bàn tay đột nhiên lóe ra một cái con mắt màu đen, không đợi Kim Cổ Đại Vương phản ứng, đã đi tới Kim Cổ Đại Vương trước ngực. Chẳng biết tại sao, một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy tại trong lòng Kim Cổ Đại Vương dâng lên, nhưng mà còn không đợi Kim Cổ Đại Vương phản ứng, phá diệt chi lực bắn ra, chỉ nghe Kim Cổ Đại Vương một tiếng hét thảm, trước ngực xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ đen. Lỗ đen kia trực tiếp xuất hiện tại Kim Cổ Đại Vương kim chống hình xăm bên trên, lộ ra phá lệ quái dị. Thần thông phá? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Kim Cổ Đại Vương một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tựa hồ là gặp phải cái gì đại khủng bố sự vật một dạng. Sau một khắc Thôi Ngư nắm đấm bắn ra kinh đạo, Kim Cổ Đại Vương trực tiếp đằng không bay ra, đụng nát một khối núi đá. Quả nhiên, nương theo lấy kim chống thần thông phá mất, kia cỗ sóng âm lực phản chấn biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi thi triển là biện pháp gì? Vậy mà phá ta thần thông. Kim Cổ Đại Vương từ dưới đất bay nhảy lấy đứng người lên, sắc mặt hãi nhiên nhìn về phía Thôi Ngư. Thế nhưng là nên đón Kim Cổ Đại Vương chính là Thôi Ngư nằm đấm, kia Kim Cổ Đại Vương lại bị Thôi Ngư tròn đện bay ra ngoài. Hảo tiểu tử, là lao tổ ta xem nhẹ ngươi, ta muốn là trực tiếp thi triển thần thông, lại há có thể bị ngươi lật thuyền trong mương. Kim Cổ Đại Vương không có bỏ dậy, mà là quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, hùng hùng hổ hổ nói câu. Sau một khắc liền gặp Kim Cổ Đại Vương hóa thành sóng âm, trực tiếp biến mất tại dãy núi ở giữa. Âm độn. Kim Cổ Đại Vương vậy mà nắm giữ âm độn. Chương 650, lừa gạt kim chống đại vương. Chương 650, lừa gạt kim chống đại vương. Kim Cổ Đại Vương tuyệt sẽ không nghĩ tới, mình vậy mà đưa tại một cái thần thông cảnh giới sâu kiến trong tay. Mà lại mình kim chống thế nhưng là động thiên bảo vật, liền xem như trí cường giả cầm thần binh lợi khí đều mơ tưởng hủy hoại mảy may, nhưng lúc này lại bị người làm hỏng. Ánh mắt của Kim Cổ Đại Vương bên trong tràn ngập kinh dị. Phá động chống ha không chính là phế đi, mà bên ngoài chính mình còn có Viên Ma Đại Thánh cùng Lão Long Vương hai tôn đại địch, mình mất đi kim chống, như thế nào cùng Lão Long Vương cùng Viên Ma Đại Thánh tranh phong? Cũng may Kim Cổ Đại Vương thủ đoạn đúng là bất phàm, dựa vào kim chống hắn vậy mà nắm giữ thanh âm pháp tắc, tìm hiểu ra bộ phận sóng âm thần thông. Trốn. Kim Cổ Đại Vương lúc này dùng mình, hoàn toàn không có cùng Thôi Ngư tranh đấu ý tứ. Nếu là ngay từ đầu, hắn liền mở ra xe ngựa cùng Thôi Ngư tranh phong, hắn có nắm chắc đem Thôi Ngư cầm xuống, nhưng ai biết kim chống lại bị phá hư. Hắn muốn chạy trốn tới động thiên chỗ sâu, tìm kiếm chữa trị kim chống bí pháp. Kim Cổ Đại Vương muốn chạy trốn, đáng tiếc Thôi Ngư lại không chịu. Âm độn sao? Nếu là tại thu hoạch được Đông Hoàng Trung trước đó, ta có lẽ không làm gì được ngươi. Nhưng ta hiện tại nắm giữ Đông Hoàng Trung, nếu là gọi ngươi đào tẩu, chẳng lẽ không phải lộ ra ta vô năng? Thôi Ngư nhìn xem âm độn mà đi Kim Cổ Đại Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kỳ dị. Sau một khắc chỉ nghe pháp giới bên trong Đông Hoàng Trung vang lên, một đạo sóng âm xuyên việt pháp giới giáng lâm tại vật chất giới. Đông Hoàng Trung vang, chấn áp Hồng Mông. Lúc này Đông Hoàng Trung cấm chế mặc dù tàn tạ, nhưng Tiên Thiên Chí Bảo trùng quy là Tiên Thiên Chí Bảo, nên có uy năng một dạng không thiếu. Chỉ thấy Đông Hoàng Trung sóng âm lướt qua, một tiếng hét thảm truyền ra, Kim Cổ Đại Vương trực tiếp từ âm độn bên trong rời khỏi, hóa thành một con ngẽ lớn nhỏ kim hoàng sắc góc, gánh vác lấy một con kim trống, ngồi trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Không có khả năng, ngươi làm sao lại có ẩn chứa thanh âm đại đạo chí bảo? Kim Cổ Đại Vương thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà Thôi Ngư không có trả lời Kim Cổ Đại Vương, mà là nháy mắt khôi phục thể nội sao động Đông Hoàng Trung tiêu hao vạn dọn thần huyết, sau đó chậm rãi tiến tới Kim Cổ Đại Vương ngoài mười trượng, thần phục ta, hoặc là chết. Nhân tộc sâu kiến, ngươi cũng xứng lao tổ ta thần phục. Kim Cổ Đại Vương thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh, hắn còn không có thua, hắn bản mệnh kim chống mặc dù phá, nhưng vẫn là có 36 mặt phó chống, chỉ cần cứ gọi hắn trốn về đạo phủ, hắn vẫn như cũ có hy vọng chiến thắng. Kim Cổ Đại Vương nhìn Thôi Ngư một cái, tiếp tục hóa thành sóng âm trốn chạy, thế nhưng là lại là một tiếng Đông Hoàng Trung vang, âm độn lại một lần bị đánh vỡ. Lúc này Thôi Ngư trực tiếp thi triển tụ lý càn khôn, sau đó không đợi Kim Cổ Đại Vương phản ứng, liền đem Kim Cổ Đại Vương đặt đi vào. Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí lưu chuyển, tại trong tụ lý càn khôn chìm nổi chuyển động, đem Kim Cổ Đại Vương cho bao trùm. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là chịu thần phục ta, lưu ngươi một mạng cho ta hiệu lực. Nếu là không chịu, chỉ sợ tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, đáng thương ngươi vạn năm tu vi hóa thành nước chảy. Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí chuyển động, bắt đầu đối với Kim Cổ Đại Vương tiến hành ma diện. Kia Kim Cổ Đại Vương một thân bản sự tất cả đều tại kim chống bên trên, lúc này bị Thôi Ngư khắc chế, lại không nửa phần biện pháp. Mắt thấy phổ thiên lấp mặt đất Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí rủ xuống liền muốn đem mình cho luyện chết, Kim Cổ Đại Vương bất đắc dĩ nói: Ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, tạm thời trước khuất phục tại Thôi Ngư dưới dâm uy, đợi ngày sau tu bổ lại kim chống, lại đến đem Thôi Ngư giết chết. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tạm thời thần phục làm sao? Chỉ cần về sau lấy lại danh dự là được. Thôi Ngư không biết tâm tư của Kim Cổ Đại Vương, hắn có thuộc về thủ đoạn của chính mình. Nếu là không có tìm hiểu ra điều chim tụ thú trước đó, hắn thật đúng là cầm Kim Cổ Đại Vương không có nửa phần biện pháp, nhưng bây giờ mà. Thôi Ngư nhìn xem trong tay áo Kim Cổ Đại Vương, chậm rãi khôi phục thể nội thần huyết, sau một khắc điều chim tụ thú thần thông vận chuyển, một giọt kỳ dị kim dòng máu màu vàng tại lòng bàn tay của Thôi Ngư bên trong hội tụ. Kia kim dòng máu màu vàng bên trong có vô số kỳ diệu phù văn lưu chuyển, hóa thành từng đầu khó mà nói hết trật tự tỏa liên, tại trong máu như ẩn như hiện. Trong lòng Thôi Ngư niệm động, tạo nên ra một viên vạn kiếp kim đan, sau đó đem huyết dịch bao khỏa trong đó. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Thôi Ngư hỏi một câu, ngươi coi là thật chịu thần phục với ta? Tự nhiên. Đại nhân thần uy, tiểu yêu sao dám công tử? Kim Cổ Đại Vương tại Âm Dương Nhị Khí bên trong đội vàng nói. Thôi Ngư tụ lý càn khôn mở ra, đem Kim Cổ Đại Vương phóng xuất, liền gặp Kim Cổ Đại Vương rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong mắt một sợi hung lệ chi khí hội tụ, chính suy tư điều gì thời điểm cho Thôi Ngư tới một cái hung ác, lại chợt nghe Thôi Ngư mở miệng nói chuyện, ngươi đã thần phục với ta, ta cũng không sẽ gọi ngươi bạch bạch thần phục, ta chắc chắn cứ gọi ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Thôi Ngư nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương, lộ ra một cái mặt mũi hiền lành tiêu dung, ta biết ngươi kim chống phá, trong lòng ngươi nhất định đối với ta oán hận tới cực điểm, nhưng là không quan hệ, ta đã có thể phá ngươi kim chống, liền có thể đưa ngươi bảo vật chữa trị. Kim Cổ Đại Vương lúc đầu chuẩn bị đuồng nghịch một ít thủ đoạn, nhưng ai biết Thôi Ngư vậy mà có thể chữa trị mình kim chống. Nhà mình kim chống thế nhưng là mệnh căn tử, một thân thần thông bản sự chỗ, liền cả hắn cũng không biết nên như thế nào chữa trị kim chống, nhưng Thôi Ngư vậy mà nói có thể chữa trị mình kim chống, Kim Cổ Đại Vương động tác không khỏi dừng lại, một đôi mắt không dám tin nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư cười cười, ta có thể hay không chữa trị kim chống, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đưa ngươi kim chống lấy ra cùng ta nhìn một cái. Đại nhân, ta kia kim chống cũng không phải là chân chính kim chống, mà là ta xen lẫn thần thông, thân thể của ta chính là kim chống là ta thân thể một bộ phận. Tựa như là lao ố quy mai rùa một dạng, không phân khác biệt. Kim Cổ Đại Vương vội vàng nói, vừa nói đem nhà mình cái bụng lộ ra. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương cái bụng, quả nhiên là lạc ấn lấy kim chống bộ dáng. Đại nhân khả năng chữa trị. Kim Cổ Đại Vương trơ mắt nhìn Thôi Ngư, hắn hiện tại cũng không muốn chạy, tạm thời gọi Thôi Ngư chữa trị nhà mình kim chống, lại cùng tiểu tử này trở mặt cũng không mượn. Kim chống bị phá hắn không còn sống lâu nữa, tìm không thấy chữa trị kim chống biện pháp, tuổi thọ của hắn sẽ không ngừng sói mòn, liền cả thể nội thần lực cũng sẽ không ngừng sói mòn, nhất biết hóa thành một con mông muội tiểu yêu. Thôi Ngư nhìn xem Kim Cổ Đại Vương bộ dáng, nhìn lại Kim Cổ Đại Vương trước ngực lớn bằng ngón cái lỗ trống, từng giọt tân dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy mà ra. Thôi Ngư vươn tay ra chạm đến Kim Cổ Đại Vương trên da thịt đường vân, trầm ngâm một lát sau mới nói, nghĩ không ra, vậy mà là tiên tiên vật liệu, đại nhân khả năng chữa trị. Kim Cổ Đại Vương nhìn thấy Thôi Ngư biết hàng, vội vàng mở miệng hỏi một câu, nói nhảm. Da thịt của ta thế nhưng là thần ma da, nếu không sớm đã bị ngươi lực phản chấn nổ thịt nát xương tan, so ngươi tiên tiên vật liệu như bức nhiều, làm sao không thể chữa trị? Thôi Ngư nghe vậy cười nhạo một tiếng, trên thân thể thần ma đường vân lấp lóe, đem thần ma da hiện hiện ra, thấy trong lòng Kim Cổ Đại Vương cuồng loạn, nội tâm không ngừng thầm mắng, tiểu thọ, tiểu thọ, thật mẹ nó tiểu thọ, đây là nơi nào đến biến thái? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết con của thần ma? Ta làm sao chọc loại này biến thái? Bất quá trên người ngươi thương thế có chút phức tạp, muốn chữa trị không phải 3 năm ngày có thể làm được, mà sinh mệnh của ngươi bản nguyên còn tại trôi qua. Chỉ sợ không đợi ta chữa trị trên người ngươi cửa hàng, ngươi liền muốn tuổi thọ hao hết khí tuyệt bỏ mình. Thôi Ngư nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương, thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Kim Cổ Đại Vương nghe vậy lập tức hoảng hồn, hắn đã sớm phát giác được nương theo lấy nhà mình vết thương phá diện, nhà mình tiên tiên bản nguyên đang chậm rãi trôi qua. Phương thiên địa này đã là hậu thiên thế giới, đối với tiên thiên sinh linh đến nói cực kỳ không hữu hảo. Lúc này nghe nói Thôi Ngư nói như vậy, Kim Cổ Đại Vương vội vàng xin tha, còn mời đại nhân cứu ta. Đều đã cúi đầu, nơi đó còn có nhiều như vậy mặt mũi, mà lại yêu tộc cực ít có sĩ diện. Thôi Ngư nhìn xem Kim Cổ Đại Vương, đối mặt với Kim Cổ Đại Vương xin tha, sắc mặt Thôi Ngư do dự, sau một hồi mới nói, ta xem ngươi bản sự không tệ, thủ đoạn thần thông có phần hợp khẩu vị của ta, hôm nay cũng liền giúp ngươi một tay. Ta là có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, giúp ngươi trấn áp lại trôi qua tiên tiên bản nguyên, nhưng ngươi nếu là thường thế tốt lên về sau lại bỗng nhiên đổi ý phản bội ta, vậy ta coi như công giá chẳng xe cát, ngươi còn cần cho ta một cái bảo hộ thủ đoạn, cam đoan ngươi tuyệt không phản bội. Thôi Ngư biết, yêu loại xảo trá đang nghi, mình nếu là tùy tiện đáp ứng, chỉ sợ cái này lão cóc không chịu bị lừa, ngược lại sẽ trong lòng đem lòng sinh nghi, nhất định phải gọi đối phương cảm thấy hao hết thiên tân vạn khổ được đến, đó mới là tốt nhất. Kim Cổ Đại Vương nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nghe nói Thôi Ngư không yên lòng mình, sợ mình phản bội, muốn khống chế bản thân thời điểm, trong lòng đông nhiên an ổn xuống. Việc này cũng là đơn giản, ta tu luyện một viên bản mệnh kim đan, chỉ cần đại vương điều khiển kim đan, liền có thể nắm giữ sinh tử của ta. Kim Cổ Đại Vương đấy mắt toát ra một vòng xảo trá, sau đó từ trong miệng thốt ra một viên kim hạt châu màu vàng, cung cung kính kính đưa tới trong tay Thôi Ngư. Thôi Ngư cầm qua hạt châu kia, đúng là của Kim Cổ Đại Vương sinh mệnh khí tức kia cùng Kim Cổ Đại Vương hòa làm một thể, thông qua hạt châu đúng là có thể phát giác được trên người Kim Cổ Đại Vương khí tức lưu động, thậm chí có thể thông qua hạt châu ảnh hưởng trên người Kim Cổ Đại Vương khí tức lưu chuyển. Nhưng Thôi Ngư nắm giữ khởi tử hồi sinh, luôn cảm thấy hạt châu này có chút không đúng. Bất quá cũng không cái gọi là, hắn tự nhiên có thủ đoạn khống chế Kim Cổ Đại Vương. Thôi Ngư hài lòng đem hạt châu luyện hóa, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương, đem sớm chuẩn bị tốt vạn kiếp kim đan, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay áo lấy ra. Lúc này vạn kiếp kim đan bị bình ngọc thị trang, xem ra mười phần bất phàm. Đại nhân, đây là cỡ nào bảo vật? Kim Cổ Đại Vương mặt lộ vẻ tò mò tiến tới góp mặt hỏi một câu. Thôi Ngư nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngươi nhưng từng nghe nói nhân tộc ta vạn kiếp kim đan? Vạn kiếp kim đan? Kim Cổ Đại Vương cóc mắt nháy mắt trừng lớn. Hắn đương nhiên nghe nói qua vạn kiếp kim đan, chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn như sấm bên tai. Nhất là giữa thiên địa hạ xuống trường sinh khóa, cái này vạn kiếp kim đan sớm đã bị các lộ yêu thú tìm hiểu đến. Hẳn là cái bình này bên trong chính là vạn kiếp kim đan. Kim Cổ Đại Vương hô hấp dồn dập. Hắn mặc dù là tiên thiên sinh linh, nhưng từ khi trường sinh rơi khóa về sau, tuổi thọ cũng bất quá vẹn vẹn chỉ còn lại 800 năm. 800 năm nhìn như lâu dài, nhưng mà đối với hắn loại này trong ngày thường tuổi thọ vô cùng tận tiên thiên sinh linh đến nói, 800 năm tuổi thọ cùng 800 trời không có gì khác biệt. Lúc này nghe nói Thôi Ngư lại có vạn kiếp kim đan, Kim Cổ Đại Vương con mắt lập tức đỏ. Thôi Ngư cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem bình ngọc ném cho Kim Cổ Đại Vương, "Ăn cái này mai kim đan, có thể trì hoãn ngươi tuổi thọ trôi qua, cho ta tranh thủ thời gian chữa trị miệng vết thương trên người ngươi." Kim Cổ Đại Vương luống cuống tay chân đem kim đan tiếp được, sau đó vội vàng mở ra cái nắp, đem kim đan đổ ra sau, cảm thụ được kia không thể tưởng tượng nổi khí tức, cả người nhất thời hô hấp dồn dập, sau đó không nói hai lời một thanh nuốt xuống, sợ vạn kiếp kim đan khí tức tiết lộ ra ngoài, kinh động đại hoang bên trong cường giả khắp nơi. Kim đan vào bụng, khổng lồ sinh mệnh bản nguyên tản ra, Kim Cổ Đại Vương cảm thụ được thể nội khổng lồ sinh mệnh lực, một đôi mắt đều biến thành tiểu tinh tinh, nhìn về phía ánh mắt của Thôi Ngư đều nhu hòa mấy phần, "Ừm, xem ở hắn cho ta ăn vạn kiếp kim đan phân thượng, sau đó thương thế hồi phục, sẽ không chơi chết hắn. Ta muốn đem hắn hóa thành người của ta sủng." Nhưng mà Kim Cổ Đại Vương không có phát giác được, nương theo lấy kia sinh mệnh khí tức lưu chuyển toàn thân, từng đạo khó mà phát giác trật tự tỏa liên, thuận Kim Cổ Đại Vương huyết mạch lưu chuyển quanh thân, đem cơ thể Kim Cổ Đại Vương thẩm thấu. Thôi Ngư cảm thụ được thủ đoạn phát tác, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, "Như thế nào? Tốt không thể tốt hơn, đại nhân phải chăng còn có vạn kiếp kim đan, không ngại lại ban thưởng ta một hạt." Kim Cổ Đại Vương tiến lên trước, ánh mắt bên trong tràn đầy định nọt. Cúi đầu, nói vài lời hữu ích, nếu có thể thu hoạch được vạn kiếp kim đan, không mất mặt. Nếu như tại thiên địa rơi khóa trước đó, chỉ là vạn kiếp kim đan mấy ngàn năm tuổi thọ, hắn căn bản là không để trong mắt. Thế nhưng là đặt ở hiện ở thời đại này, đầy đủ bất luận cái gì cường giá thấp kém. Vạn kiếp kim đan chân quý bực nào, người xuất sinh này sợ là nghĩ cái dám ăn. Thôi Ngư cười mắng câu, cảm thụ được trong cơ thể Kim Cổ Đại Vương biến hóa, cả người tâm tình thật tốt. Ngươi qua đây, ta vì ngươi xem xét thương thế. Thôi Ngư phân phó câu. Kim Cổ Đại Vương rất là vui vẻ đi tới trước người Thôi Ngư nằm xuống, lộ ra mình kim hoàng sắc cái bụng. Thôi Ngư đánh giá Kim Cổ Đại Vương cái bụng, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cái này lao cóc cũng không phải là không có sơ hở. Ngươi trước ngực phía sau lưng mặc dù cường đại, nhưng hai bên xương sườn lại là sơ hở. Kim Cổ Đại Vương nghe vậy cười hắc hắc, đại nhân nói đúng, thế nhưng nói không đối. A. Thôi Ngư không hiểu nó ý liền gặp Kim Cổ Đại Vương đắc ý nói, hai bên là của ta sơ hở, nhưng cũng là ta cường đại nhất địa phương. Sau đó liền gặp Kim Cổ Đại Vương dưới xương sườn hai bên vậy mà duỗi ra hai đôi cánh tay kia giống như lúc bằng kim loại, lóe ra từng đạo hàn quang, ta cánh tay này cũng không phải phổ thông cánh tay. Muốn công phá ta sơ hở, so phá ta kim chống còn khó hơn đâu. Thôi Ngư sững sờ, chỉ cảm thấy cái này Kim Cổ Đại Vương không hổ là tiên thiên sinh linh, quả nhiên là rất khó dây dưa. Kim Cổ Đại Vương vì thủ tín Thôi Ngư, không tiếc ngay cả bí mật đều bạo lộ. Tại trong lòng hắn, chỉ cần Thôi Ngư giúp mình sửa xong kim chống, đến lúc đó mình liền đem Thôi Ngư cầm xuống. Đến lúc đó Thôi Ngư chính là người của chính mình sủng, liền xem như biết mình sơ hở lại có thể thế nào. Thôi Ngư cũng đại khái biết tâm tư của Kim Cổ Đại Vương, lại cũng không thể không thừa nhận, Kim Cổ Đại Vương nghĩ xác thực không có sơ hở, trước đó Kim Cổ Đại Vương nếu là vừa vào sân trực tiếp thi triển thần thông, mình sợ là cũng phải giống như viên ma đại thánh nhượng bộ lui mình. đáng tiếc kim cổ đại vương không có, phải cứ cùng mình so đấu võ nghệ. Một chiêu sai cả bàn đều thua. Chương 651, cái này một đợt tại tầng khí quyển. Chương 651, cái này một đợt tại tầng khí quyển. Nếu như trên thế giới này thật sự có thuốc hối hận, kim cổ đại vương tuyệt đối sẽ cho mình đến một phần. Nếu không phải nhìn thấy Thôi Ngư vẹn vẹn chỉ là nhân tộc một con kiến hôi, mới bất quá thần thông cảnh giới, hắn lại há có thể ra trận cùng Thôi Ngư vật lộn. Trực tiếp thôi động kim trống, quản gọi Thôi Ngư ngọn củ tỏi. Đáng tiếc không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Mà lại không có người sẽ vừa lên đến liền trực tiếp thi triển thần thông đều là định cản khôn thủ đoạn, không có một kích tất chúng năm chắc, liền xem như thần thông cũng sẽ bị người né tránh. Kim cổ đại vương nhu thuận nằm ở trước người Thôi Ngư vật chất chuyển hóa thi triển, cảm thụ được kim cổ đại vương kim chống vật liệu phần tử kết cấu. Ở trên người Kim Ô Thi ban trọn vẹn biến mất 300 điểm, hao phí 300 vạn giọt thần huyết về sau, Thôi Ngư rốt cục phân tích trước người kim cổ đại vương kim chống vật liệu phần tử. Đồng thời đối với thủ đoạn của kim cổ đại vương cũng có mấy phần hiểu rõ. Kim chống có chút cùng loại với bản mệnh thần thông, nhưng là cái này bản mệnh thần thông bên trong còn dựng dục ra bảo vật. Tựa như là luyện khí sĩ xây ra kim đan, lại đem kim đan luyện chế thành bản mệnh pháp khí một dạng. Cái này kim chống đúng là của kim cổ đại vương bản mệnh pháp khí, cùng kim cổ đại vương tính mệnh tương liên, không ai có thể cướp đi. Về phần nói kim cổ đại vương chống truy, cùng kia 36 mặt phó chống, Thôi Ngư tạm thời còn chưa từng nhìn thấy, không biết bộ kia chống cùng kim cổ đại vương quan hệ trong đó. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, kia kim cổ đại vương lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, nhìn thấy bàn tay Thôi Ngư đặt ở ngực chính mình chậm chạp không có động tác, một trái tim không khỏi nhấc lên. Nói thật, nhà mình bản mệnh thần thông bị phá, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, hắn còn thật không biết nên đi nơi nào chữa trị. Chí ít chính hắn không có bản sự kia chữa trị. Bây giờ nhìn thấy Thôi Ngư không nhúc đích, khi thì nhíu mày khi thì suy tư, tựa hồ là gặp phải nan đề, kim cổ đại vương một trái tim lúc này cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Cũng may không có để cho kim cổ đại vương thất vọng, chỉ thấy Thôi Ngư tiện tay cầm lấy một thanh bùn đất, trong tay xoa sau khi, dùng cam lâm ướt nhẹp, trực tiếp nhét vào kim cổ đại vương trong vết thương. Đại nhân, ngươi đây là làm gì? Nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà muốn đem bùn đất nhét vào trong cơ thể của chính mình, kim cổ đại vương không khỏi sắc mặt đại biến, muốn dây rồi lại bị Thôi Ngư cho vỗ một cái, thành thành thật thật trở lấy, lập tức liền tốt lắm, ta có hay không sẽ hại ngươi. Kim cổ đại vương nghe vậy sững sờ, lập tức nghĩ đến Thôi Ngư bản sự, cũng liền không dãy rủa nữa. Tình huống liền xem như lại xấu, còn có thể so hiện tại xấu sao? Chỉ thấy Thôi Ngư đem kim cổ đại vương vết thương dùng bùn vàng lấp đầy đè nén, sau đó sau một khắc vật chất chuyển hóa thi triển. Hắn thần thông còn không có tiến hóa thành hòa giải tạo hóa, đương nhiên không thể trực tiếp chống rông tạo vật. Thôi Ngư thi triển thần thông, thần huyết không cần tiền huy sái ra, cùng lúc đó trên người Kim Ô Thi Ban cũng ở không ngừng biến mất. Thôi Ngư tiêu hao thi ban tốc độ rất nhanh, một cái hô hấp chính là 3 năm cái thi ban biến mất, nhưng là từ nơi sâu xa thi tổ chế tạo thi ban tốc độ càng nhanh, cũng không biết thi tổ nơi nào đến lực lượng, vậy mà bắt đầu cùng Thôi Ngư phân cao thấp. Thôi Ngư có một loại dự cảm, nếu không phải Kim Ô Thi thể bị hỗn độn trung bao phủ lại, mà kia hỗn độn trung lại giấu kín tại Thôi Ngư trong hỗn độn, chỉ sợ Kim Ô lúc này đã bị thi tổ đoạt xá. Phải biết, ban đầu ở trong tiểu thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ không có bị hoàn toàn xâm nhập, nhờ có sức mạnh của hỗn độn trung. Hiện tại hỗn độn trung bị Thôi Ngư cướp đi, ngăn cản thi tổ luyện hóa Đông Hoàng Thái Nhất thi thể lớn nhất trở ngại tiêu trừ, Đông Hoàng Thái Nhất nguy hiểm. Đây là có Thôi Ngư lợi dụng pháp giới ngăn cách sức mạnh của thi tổ, nếu không lúc này còn không biết là dạng gì, kia thi ban diễn sinh tốc độ muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. Thi ban liên miên biến mất, trọn vẹn tiêu hao trên trăm phiến thi ban sau, trên người kim cổ đại vương bùn vàng rốt cục hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất, mà thân thể của kim cổ đại vương cũng đã chữa trị tốt. Tốt lắm. Thôi Ngư thu về bàn tay, Phong Khinh Vân đạm nói câu. Kim cổ đại vương không dám tin đứng người lên, một đôi mắt ngơ ngác nhìn nhà mình ngực, sau đó lại nhìn một chút Thôi Ngư, đột nhiên một quyền đối ngực nện xuống, rộng rãi tiếng chống tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Tốt lắm, thật tốt lắm. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Kim cổ đại vương trong cặp mắt tràn đầy rung động. Thôi Ngư cười cười, không trả lời lời của kim cổ đại vương. Kim cổ đại vương có chút không dám tin, sau một hồi mới đột nhiên ngẩng đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, khóe mắt lộ ra một vòng xảo trá, đại nhân thần thông quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, tiểu nhân bái phục. Tiểu nhân sống vài ba năm, nhưng chưa từng thấy qua như đại nhân bình thường, không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Không biết đại nhân lúc trước phá ta bản mệnh thần thông chính là thủ đoạn gì. Muốn cầm xuống Thôi Ngư, còn muốn triệt để hiểu rõ thủ đoạn của Thôi Ngư, chính mình mới có thể an tâm. Nói thật, kim cổ đại vương là thật sợ, đối với Thôi Ngư cái kia một tay thần thông kiên kỵ tới cực điểm. Bất quá nhưng cũng suy tư ra phá giải biện pháp, chỉ cần gọi Thôi Ngư không dán tại trên người chính mình, Thôi Ngư thần thông liền không có tác dụng. Ừm, ngươi tìm hiểu ta thần thông thủ đoạn làm gì? Hẳn là còn có tâm tư khác. Thôi Ngư một đôi mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía kim cổ đại vương. Kim cổ đại vương cười hắc hắc, tiểu nhân sao dám, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, không biết được mình là như thế nào bị bại, trong lòng phiền muộn mà thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có sinh ra không nên có tâm tư, ta thần thông bản sự, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thôi Ngư nhìn về phía kim cổ đại vương, nói cho ngươi cũng không sao, ta môn thần thông này gọi là phá bảo chỉ cần bị ta đầu ngón tay tiếp xúc đến, liền xem như tiên thiên linh bảo cũng có thể đâm cái lỗ thủng. Tê kim cổ đại vương hít sâu một hơi, tiên thiên linh bảo cũng có thể đâm cái lỗ thủng. Trên đời há có thể có như thế nghịch thiên thần thông? Đại nhân có được như thế không thể tưởng tượng nổi bản sự, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Đối mặt với kim cổ đại vương thăm dò, Thôi Ngư cũng là bịa chuyện, thủ đoạn như thế há có thể không có ước thúc? Nếu không ta đã sớm vô địch thiên hạ. Nghĩ đến cũng là, càng cường đại thần thông, đại giới cũng liền càng lớn. Không biết đại nhân thủ đoạn này có gì ước thúc? Kim cổ đại vương lại gần nói câu, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. chính là thời gian cuốn đầu quá dài, cách mỗi 10 năm mới có thể thi triển một lần. Thôi Ngư bịa chuyện. Kim Cổ Đại Vương nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đại hỉ, sau đó lên tiếng cùng thiếu, cả người hành vi phóng túng lại không trước đó thấp kém. Người cười cái gì? Thôi Ngư nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương. Lúc này Kim Cổ Đại Vương khí thế cuồn cuộn, nơi nào còn có trước đó bộ kia thấp kém bộ dáng. Tiểu tử, lão tổ ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Cổ Đại Vương cả người bắt đầu giật lên đến, ánh mắt bên trong đầy đắc ý, liền cả xưng hô đều từ đại nhân biến thành tiểu tử, cả người thần khí đến cực điểm, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Thôi Ngư, trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. A. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương, ngươi muốn làm gì giao dịch? Hắn tựa hồ không có nhìn ra trước Kim Cổ Đại Vương cùng sau ngạo mạn biến hóa. Chúng ta điều đổi chỗ, ta làm chủ người, ngươi làm sủng vật của ta như thế nào? Lão tổ ta còn không có nuôi hơn người sủng đâu. Kim Cổ Đại Vương bắt đầu chân tướng phơi bày. Ngươi hẳn là muốn chết không thành. Ta thế nhưng là nắm giữ ngươi kim đan. Thôi Ngư ra vẻ âm trầm, muốn nhìn một chút cái này Kim Cổ Đại Vương có thủ đoạn gì. Ha ha ha. Ngu xuẩn, ngươi liền xem như thủ đoạn đặc biệt, nhưng thì tính sao? Trung quy là uống lão tổ ta nước rửa chân. Kim Cổ Đại Vương cười đắc ý, tiểu tử, ngươi lại tinh tế nhìn xem ta kim đan. Thôi Ngư từ trong tụ lý càn khôn lấy ra kim đan, nhưng không thấy bất kỳ biến hóa nào, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương. Kim Cổ Đại Vương đối kia kim đan thổi một ngụm, trong miệng la lên một thân, biến chỉ thấy kia kim đan một trận bật mèo, vậy mà biến thành thiểm thuế. Chẳng trách hồ có thể lừa qua Thôi Ngư khởi tử hồi sinh, bởi vì kia thiểm thuế vốn chính là trên người Kim Cổ Đại Vương thuế biến xuống tới. Nương theo lấy thiểm thuế biến hóa, Thôi Ngư nắm giữ Kim Cổ Đại Vương cái loại cảm giác này cũng biến mất theo. Tiểu tặc, ngươi bây giờ có thể suy nghĩ thêm một chút điều kiện kia. Ngươi nếu là không làm lão tổ người của ta sủng, lão tổ ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Kim Cổ Đại Vương cười quái dị một tiếng, hiện tại ngươi không có cái kia thủ đoạn, phá không được ta kim trống, ngươi chỉ cần giao ra hồn phách, ta gọi ngươi làm người của ta sủng. Nhưng mà đối mặt với Kim Cổ Đại Vương kêu gào, Thôi Ngư lại chỉ là khỏe miệng hiện ra một vòng quỷ dị độ cong. Kia tươi cười quái dị, rơi ở trong mắt Kim Cổ Đại Vương, chẳng biết tại sao nhịp tim vậy mà kém nửa nhịp. Ngươi cười cái gì? Kim Cổ Đại Vương chẳng biết tại sao, cả người vậy mà bắt đầu trong lòng run rẩy, một cố dự cảm không ổn xông lên đầu. Ta cười các ngươi cầm thú quả nhiên nhiều xảo trá, hoàn toàn không nói đạo nghĩa bất tuân lễ pháp. Thôi Ngư yếu ớt thở dài, nhưng mà lời kế tiếp lại gọi Kim Cổ Đại Vương dùng mình, may mà ta lưu lại một tay, nếu không thật đúng là gọi ngươi là xe. Kim Cổ Đại Vương nghe lời của Thôi Ngư, cả người không khỏi sợ nổi da gà, lưu lại một tay. Ha ha, lão tổ ta sống nhiều năm như vậy, cũng không phải dọa lớn. Tiểu tử ngươi chớ có hù ta, ngươi chừng nào thì lưu lại một tay, lão tổ ta làm sao không có phát giác được. Kim Cổ Đại Vương tiếng cười có chút miễn cưỡng, nói ra cũng bắt đầu sắc lệ bên trong nhiễm, mà thôi. Lão tổ ta hôm nay tâm tình tốt, liền phóng ngươi một con đường sống. Ngày sau ngươi đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta xin từ biệt đi. Nói dứt lời Kim Cổ Đại Vương liền muốn hóa thành sóng âm bỏ chạy, trong lòng hắn kia cố cảm giác không ổn càng ngày càng đậm, hiện tại hắn một khắc cũng không suy nghĩ nhiều nốc, trực tiếp hóa thành sóng âm bỏ chạy. Tiểu tử này quá tà môn, hắn không muốn trêu chọc. Ha ha, bây giờ nghĩ đi, lại là đã muộn. Đang muốn nhìn xem, ngươi cái này lão cóp thủ đoạn. Thôi Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc bàn tay duỗi ra, kia hóa thành sóng âm Kim Cổ Đại Vương vậy mà trực tiếp từ sóng âm trạng thái bên trong rơi xuống, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con vừa mới lột xác ra con cóp nhỏ lớn nhỏ, bay ngược nhập trong tay Thôi Ngư, bị Thôi Ngư cho bắt được. Lão tổ muốn đi hướng nào? Không có khả năng. Ngươi chừng nào thì cho ta gieo xuống thủ đoạn. Kim Cổ Đại Vương hoảng hồn, lúc này chỉ cảm thấy thể nội huyết mạch đình chỉ lưu chuyển, một thân thần lực biến mất không còn tâm tích, rốt cuộc không còn cách nào điều động nửa phần. Hắn cảm thấy mình biến thành một con phổ thông cóc, tùy thời đều có thể bị Thôi Ngư cho một bàn tay cho trục chết. Vạn kiếp kim đan là ăn ngon như vậy sao? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Kim Cổ Đại Vương nghe vậy quá sợ hãi, lập tức hận không thể cho mình một cái bàn tay, gọi mình tham ăn, bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Ngươi muốn chết như thế nào? Là bị ta dầu chiên, vẫn là than nướng, hay là trực tiếp một bàn tay trục chết? Thôi Ngư nhìn xuống Kim Cổ Đại Vương. Lão tổ tha mạng, tiểu yêu nguyện ý thần phục, ngày sau tuyệt không hài lòng, không dám phản bội. Còn mời lão tổ khai ân, tha ta một mạng. Kim Cổ Đại Vương rốt cuộc biết sợ, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Thôi Ngư nắm chặt Kim Cổ Đại Vương, khoe miệng nết lên lộ ra một tia đắc ý, hắn cảm thấy cái này một đợt mình tại tầng khí quyển. Điều khiển Kim Cổ Đại Vương không phải mục đích, hắn mục đích là tìm đến lão Long Vương, đem lão Long Vương giết chết, để ban đầu ở động thiên thế giới bên trong cửu hận. Thôi Ngư tiện tay ném đi, Kim Cổ Đại Vương rơi trên mặt đất lộn mấy vòng, một lần nữa hóa thành bản thể, sắc mặt kính cẩn quỳ rạp xuống đất, đa tạ lão tổ ân không giết. Ta biết ngươi lòng có khư phục, ta cũng không sẽ gọi ngươi tâm phục khẩu phục, chỉ là ngươi không có phá giải tay ta đoạn trước đó, ta hy vọng ngươi có thể biết cân nhắc, thanh thản ổn định cho ta làm việc. Nếu không, lão tổ ta không để bụng đưa ngươi triệt để từ thiên địa ở giữa sờ soạn. Ánh mắt Thôi Ngư như điện, nói ra gọi Kim Cổ Đại Vương trong lòng phát lạnh, thân thể không khỏi run một cái, chỉ cảm thấy cả người đều bị Thôi Ngư nhìn thấu. Trong lòng hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Hắn nhưng là đại hoang bên trong đại yêu vương, gọi hắn thần phục. Hắn lại há có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Hắn vốn định chỉ cần tìm kiếm cái cơ hội thích hợp, phá Thôi Ngư thần thông, sau đó tại cùng Thôi Ngư hảo hảo tính sổ sách, nhưng ai biết Thôi Ngư vậy mà tựa hồ khám phá tâm tư của chính mình. Tiểu yêu không dám. Kim Cổ Đại Vương hiện tại là thật sợ, nhất là trước đó không có lực phản kháng chút nào bị Thôi Ngư nắm ở trong tay, dọa đến Kim Cổ Đại Vương cả người càng là sợ mất mật. Không dám. Dám như thế nào? Không dám lại như thế nào? Ta không sợ ngươi dám, ngươi chỉ cần có bản lĩnh phá thủ đoạn của ta, tùy ngươi đi tìm giúp đỡ. Chỉ cần ngươi bị ta khống chế thời điểm, thanh thản ổn định cho ta làm việc là được, ngàn vạn lần đừng có không hề nên có tâm tư, hỏng rồi chuyện của ta. Thôi Ngư thanh âm bên trong đầy đắc ý, vỗ bả vai Kim Cổ Đại Vương một cái, chống nhỏ a, ta không sợ ngươi đi phá giải thủ đoạn của ta, liền sợ ngươi không chịu dụng tâm cho ta làm việc, ta dưới cơn nóng giận giết ngươi. Kim Cổ Đại Vương thân thể run một cái, vội vàng cung kính nói, tiểu yêu thực tỉnh thần phục đại vương, nguyện vì đại vương xông pha khói lửa không chối tử. Xông pha khói lửa cũng không cần, ta hiện tại có kiện sự tình, lại cần ngươi thay ta xử lý. Thôi Ngư nhìn về phía Kim Cổ Đại Vương, còn mời đại vương phân phó. Trong lòng Kim Cổ Đại Vương đắng chát, sắc mặt lại càng thêm cung kính mấy phần. Giúp ta đem đầu kia lão nê thu chơi chết. Ngươi đang ở Kim Hà động trời thiết hạ tuyệt địa cả bấy, đem kia lão nê thu cho đưa vào đến, ta muốn đem kia lão nê thu cho chém giết. Thôi Ngư nhìn xem Kim Cổ Đại Vương, kia lão nê thu có mấy phần bảo mệnh bản sự, hắn cũng không phải là quá muốn điều động cộng công chân thân. Cộng công chân thân gánh chịu nhân quả quá lớn, nhất là từ nơi sâu xa còn có một cái thiên đạo đang ngó chừng. Kim Cổ Đại Vương nghe vậy sắc mặt quái dị nhìn Thôi Ngư một cái, lại nhải không biết nên mở miệng như thế nào. Làm sao? Có chỗ khó. Thôi Ngư lông mày trao lên, doa đến Kim Cổ Đại Vương run một cái. Không dám, chỉ là kia lão nê thu bị ta cho đánh chạy, lại nghĩ dẫn vào Kim Hà động trời, sợ là khó khăn. Kim Cổ Đại Vương bất đắc dĩ nói. Chương 652, bố cục đại hoang chương 652, bố cục đại hoang bị ngươi cho đánh chạy. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Trước đó Tây Hải Long Vương liên thủ với Viên Ma Đại Thánh, cùng Kim Cổ Đại Vương đánh lửa nóng, kia Tây Hải Long Vương còn gọi nhau nhau vì Long Tam Thái Tử báo thủ, làm sao Tây Hải Long Vương bỏ chạy? Kia lão Long Vương sống được số tuổi quá lâu, lá gan càng ngày càng nhỏ, nhìn thấy không ổn nơi nào còn dám dây dưa. Kim Cổ Đại Vương vỗ nhà mình bộ ngực, tiểu nhân thần thông thế nhưng là kinh thiên động địa, từ khi xuất đạo đến nay còn chưa hề gặp qua đối thủ, liền xem như Khổng Tước Quốc chủ ta cũng chỉ là kiêng kỵ ba phần mà thôi. Ngài vẫn là vị thứ nhất khắc chế ta tu sĩ, lần thứ nhất có người phá ta kim trống. Nói đến đây, Kim Cổ Đại Vương đạo, đại vương làm sao cùng Viên Ma Đại Thánh quấy hợp lại cùng nhau, liên thủ đoạt ta Kim Hà động trời tạo hóa. Ngài muốn kia Kim Hà động trời chỗ sâu tạo hóa, nói thẳng là được rồi, tiểu yêu cái này liền vì ngài mang tới. Kim Hà động trời tạo hóa? Kim Hà động trời có gì tạo hóa? Thôi Ngư nghe vậy lộ ra vẻ tò mò, hắn liền biết Viên Ma Đại Thánh công phạt Kim Hà động trời, tuyệt không có đơn giản như vậy. Kia khỉ con tại ta Kim Hà động trời bên trong thu hoạch được một tôn thái cổ ma viên thân thể, mới có hôm nay uy năng. Ngài nhưng lại không biết, ta kia Kim Hà động trời bên trong có một tòa thái cổ thời kỳ đại mộ. Trong huyệt mộ có dấu bốn tôn thái cổ thần ma thân thể, Na Viên Ma Đại Thánh lấy đi bất quá là một tôn mà thôi. Cũng đúng là như thế, trời mới muốn tại kia bốn tôn ma viên trên thân thể thai nén, đáng tiếc thời khắc mấu chốt thất bại, diễn hóa xuất Kim Hà động trời. Kim Cổ Đại Vương cười híp mắt nói, thì ra là thế. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ, ta phân phó ngươi một sự kiện, ngươi ngày sau không được lại xưng hô ta là đại vương, trực tiếp gọi ta một tiếng công tử chính là. Kim Cổ Đại Vương sững sờ, liền vội vàng gật đầu xưng là. Ta lại hỏi ngươi, lúc trước Na Vân Linh Tuyệt Địa bộc phát hỗn loạn, ngươi nhưng từng nhìn thấy Dương Nhị Lang tung tích? Thôi Ngư hỏi một câu. Bây giờ Dương Nhị Lang danh chấn đại hoang, Kim Cổ Đại Vương há có thể không biết? Đương nhiên nhìn thấy qua, kia Dương Nhị Lang dẫn một bộ phận đại hoang bên trong cường giả tiến vào đại hoang chỗ sâu, không thấy tung tích. Kim Cổ Đại Vương cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sắc mặt của Thôi Ngư, hẳn là kia Dương Nhị Lang cùng chủ thượng vẫn là bằng hữu. Đương nhiên là bằng hữu. Thôi Ngư đạo, ngươi phát động đại hoang bên trong thế lực, thay ta tìm kiếm tâm tích của Dương Nhị Lang. Công tử chớ có lo lắng, kia Dương Nhị Lang thiên biến bản hóa, muốn chạy trốn không ai có thể đuổi theo kịp. Kim Cổ Đại Vương mở miệng an ủi. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn cũng là không lo lắng Dương Nhị Lang an nguy, Dương Nhị Lang có bao nhiêu cái mạng, sợ là chỉ có chính hắn biết. Ngươi nhưng từng gặp nhân tộc vị nữ tử này đi nơi nào? Nhưng từng bị người bắt giữ? Trong tay Thôi Ngư xuất hiện thất tình thánh cô chân dung, chưa từng thấy qua. Kim Cổ Đại Vương lắc đầu. Thôi Ngư mày nhăn lại, Kim Cổ Đại Vương nhiều cơ linh, thấy vậy vội vàng tiến tới góp mặt đạo, việc này giao cho thuộc hạ, không ra một tháng, nhất định có thể tìm hiểu đến tin tức. Thôi Ngư đem thất tình thánh cô chân dung giao cho Kim Cổ Đại Vương, quay đầu nhìn về phía dãy núi bên trong chết đi vô số yêu binh, trước đó trải qua sự hành hạ của hắn, cái này yêu binh sợ không phải tổn thương mười mấy bạn, Kim Cổ Đại Vương có thể nói là bị thương nguyên khí. Lần theo ánh mắt của Thôi Ngư, Kim Cổ Đại Vương nhìn về phía trên mặt đất yêu binh thi thể, cũng không khỏi đến đau lòng. Những này yêu binh đều là trải qua tinh tế chọn lựa, huấn luyện trăm năm tinh nhuệ, Kim Cổ Đại Vương hết thảy mới hội tụ 20 bạn. Hôm nay chiến dịch trực tiếp hao tổn mười mấy bạn, Kim Cổ Đại Vương có thể nói là đại thương nguyên khí. Thôi Ngư đem Kim Cổ Đại Vương biểu lộ nhìn ở trong lòng, hắn còn có đại sự muốn Kim Cổ Đại Vương xử lý, lúc này không ngại cho Kim Cổ Đại Vương một hạ mã uy, làm sao? Đau lòng. Đối với ta có mang oán hận. Tiểu yêu không dám. Có thể chết ở công tử trong tay, coi như bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Kim Cổ Đại Vương vội vàng cung kính nói. Hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là tự hiểu rõ lớn nhỏ vương. Thôi Ngư cười cười, ta cái này tổn hại ngươi mười mấy vạn yêu binh, tự nhiên cũng phải trả ngươi mười mấy vạn. Liền gặp Thôi Ngư đột nhiên dậm chân một cái, sau một khắc thể nội thần huyết bốc hơi, khởi tử hồi sinh đại thần thông trực tiếp thi triển, lên chết về sinh. Bầu trời một đạo kinh lôi xẹt qua, trong chốc lát mây đen dày đặc sấm sét vang dội, giống như rời sông lấp biển như vậy mây đen, che phương viên 800 dặm. Trong phạm vi 800 dặm cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám, giống như từ ban ngày bỗng nhiên điên đảo đến đêm tối. Sau đó liền gặp trong hư không 6 cái tối tăm mở mịt vòng xoáy xuất hiện, kia vòng xoáy nghịch chuyển, từng đạo yêu thú cái bóng từ vòng xoáy bên trong bay ra, hướng về trên mặt đất tử thi bên trong. Bất quá trong nháy mắt, mấy bạn yêu binh đã phục sinh. Mà Thôi Ngư chối trả ra đại giới bất quá là trên người Đông Hoàng Thái Nhất mấy ngàn đạo thi ban mà thôi. Cam lộ tung xuống, phục sinh yêu binh thương thế trên người đều phục hồi như cũ. Như vậy khởi tử hồi sinh hạo đãng khí tượng, lập tức kinh động toàn bộ đại hoàng, vô số cao thủ nhao nhao sắc mặt kinh nghi bất định hướng Kim Hà động trời quăng tới chú ý ánh mắt. Mà một bên Kim Cổ Đại Vương nhìn xem trên mặt đất phục sinh yêu thú, nhìn nhìn lại phảng phất giống như thần nhân Thôi Ngư, cả người thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, sinh linh sau khi chết sao có thể phục sinh? Trên đời này coi là thật có khởi tử hồi sinh thủ đoạn không thành. Kim Cổ Đại Vương thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin, chủ thượng, ngài đến tuột cùng là nhân vật bậc nào? Nhìn xem kia bò lên yêu binh, Kim Cổ Đại Vương nhìn nhìn lại Thôi Ngư bóng lưng, trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn xem như triệt để tâm phục khẩu phục, lại không hài lòng. Bất quá là chỉ là khởi tử hồi sinh mà thôi, ngươi ngày sau cùng người tranh đấu, chỉ cần còn có nhục thân bảo tồn lại, ta liền có thể gọi ngươi phục sinh. Thôi Ngư thi triển xong khởi tử hồi sinh thần thông, quay đầu nhìn về phía nào vào trên mặt đất đầu rạp xuống đất Kim Cổ Đại Vương, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ý cười. Đồng thời trong lòng cảm khái, thi tổ thật đúng là người tốt a, nếu không có kim ố trên thi thể vô số thi ban, hắn thật đúng là không dám như thế tiêu xài. Chỉ có đến bây giờ tình cảnh như vậy, Thôi Ngư các loại thần thông mới dần dần hiện lộ uy năng. Lục đạo luân hồi tán đi, vô số yêu binh phục sinh, nhưng Thôi Ngư biết phiền phức vừa mới bắt đầu, hắn có thể nhìn thấy chân trời từng đạo khí tức kinh khủng hướng Kim Hà động trời mà đến. Có thể gánh vác được sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Có thể. Giao cho tiểu nhân chính là. Sắc mặt Kim Cổ Đại Vương nhẹ nhõm, tiểu yêu nhất định vì công tử giải quyết việc này. Thôi Ngư gật gật đầu, chính chuẩn bị xuống núi, chậm bước chân dừng lại, đúng rồi, chuyện của Viên Ma đại thánh, ngươi dự định xử trí như thế nào? Còn mời công tử phân phó. Kim Cổ Đại Vương không dám tự tiện chủ trương, mở miệng xin chỉ thị Thôi Ngư. Thôi Ngư hơi chút do dự, sau đó mới nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhớ kỹ lớn mạnh thực lực, đại hoang bên trong nếu là có tin tức gì, kịp thời cho ta biết. Còn có, tuyệt đối không được tùy tiện đi ra Kim Hà động trời, ta sợ ngươi bị Viên Ma đại thánh gõ chết. Na Viên Ma đại thánh đã phá cảnh, chỉ là không tốt phát huy mà thôi. Còn có, nghĩ biện pháp đem Viên Ma đại thánh nắm giữ cái kia thông hướng nhân gian thông đạo đặt vào nắm giữ. Thôi Ngư thận trọng căn bật câu. Dựa theo Thôi Ngư bố cục, cái lối đi kia tương lai sẽ có tác dụng lớn. Tiểu yêu tuân mệnh. Kim Cổ Đại Vương nghe nói Viên Ma đại thánh phá cảnh sức sở, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó cung kính nói. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, thân hình lấp loé ở giữa, thi triển chân thủy vô tướng đã đến dưới núi. Đã thấy một gốc dưới cây già, Viên Ma đại thánh đầy bụi đất, đứng tại dưới đại thụ vào đầu bức thai hùng hùng hổ hổ. Nhưng từng cầm xuống Kim Cổ Đại Vương. Thôi Ngư từ trong núi đi tới, nhìn về phía Viên Ma đại thánh. Đừng đề cập, kia Kim Cổ Đại Vương hảo hảo khó chơi, kim chống gõ vang đem hồn phách của ta đều muốn dung ra đến, một thân chiến lực không phát huy ra năm thành. Viên Ma đại thánh hùng hùng hổ hổ. Thôi Ngư nghe vậy không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Viên Ma đại thánh. Đáng hận trên người ta tín ngưỡng chi lực không đủ, nếu không có hương hỏa chi khí che lấp, phát huy ra siêu việt sức mạnh của kim sắc, nhất định có thể công phá hắn Kim Hà động trời. Viên Ma đại thánh hùng hùng hổ hổ. Viên Ma đại thánh ở bên ngoài không phải là không thể phát huy ra siêu việt sức mạnh của kim sắc, chỉ là cần phải có đầy đủ hương hỏa chi khí che lấp, mới có thể tránh qua thiên địa ý chí, cùng pháp giới bên trong lớn kinh khủng tồn tại. Bây giờ không có một kích cầm xuống Kim Cổ Đại Vương, lại là đánh cỏ động rắn, lại nghĩ đem Kim Cổ Đại Vương lừa gạt ra, thế nhưng là khó khăn. Thôi Ngư yếu ớt thở dài. Viên Ma đại thánh nhìn lên bầu trời bên trong tiêu tán mây đen, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không cam lòng, Kim Cổ Đại Vương có đại bí mật. Nhưng là tại Kim Hà động trời phạm vi bên trong, hắn lại không làm gì được Kim Cổ Đại Vương, chẳng phải là gọi người chán ngán thất vọng. Người sao không mời lão Long Vương lại giết vào kia Kim Hà động trời, cùng Kim Cổ Đại Vương làm qua một trận. Hai người các ngươi liên thủ, tóm lại là có cơ hội. Thôi Ngư hiện tại đã nghĩ hố chết lão Long Vương. Viên Ma đại thánh nếu là lại đem lão Long Vương mời tới, Thôi Ngư nhất định tương trợ Kim Cổ Đại Vương chơi chết kia lão Nethu. Lão Long Vương hồn phách bị hao tổn, bế quan tu luyện đi, thời gian ngắn sợ là sẽ không xuất quan. Viên Ma đại thánh lắc đầu, tiểu tử, ngươi nhân tộc tu sĩ, ta sợ là cứu không ra. Chờ ta công phá nhân tộc, hội tụ đầy đủ lương hỏa, lại đến vì ngươi hàng phục Kim Cổ Đại Vương. Yêu tộc vì sao đối với Thần Châu đại địa nhớ mãi không quên? Một Thần Châu đại địa vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, cả hai nhân tộc hương hỏa tín ngưỡng nhưng là đồ tốt. Yêu tộc có nhiều xảo trá hạng người, căn bản là ai cũng không tin, muốn thu thập tín ngưỡng khó càng thêm khó. 10 vạn yêu tộc đản sinh ra tín ngưỡng, không bằng 10 vạn người tộc một phần ngàn. Thôi Ngư nhìn về phía Viên Ma đại thánh, ánh mắt có chút nghiêm túc, đại hoàng có thông hướng nhân tộc thông đạo. Có, bất quá rất nhỏ, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp mở rộng. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi sẽ không phải ngăn cản ta đi. Ta đã tránh đi lớn ngu quốc, cùng ích lợi của ngươi cũng không xung đột, mà lại đầu kia thông đạo tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, ngươi liền xem như ngăn cản được ta, cũng ngăn cản không được đại hoàng bên trong các lộ yêu vương. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Viên Ma đại thánh một cái, hắn cũng không ngại yêu tộc nhập quan, chỉ cần yêu tộc có thể trở thành trong tay hắn đao, liền xem như gọi yêu tộc nhập quan cũng không sao. Ngươi dự định như thế nào xử lý? Thôi Ngư hỏi một câu. Trước tiên ở nhân tộc thành lập một yêu quốc, sau đó lại mưu đồ cái khác. Viên Ma đại thánh đạo. Nói đến đây, Viên Ma đại thánh hơi do dự, bởi vì sự tình xử lý cũng không thuận lợi, nhân tộc cũng không phải người ngu, há có thể tùy ý yêu tộc đứng vững cân cước. Đại Tần đã cùng Đại Hán liên hợp lại, cùng yêu tộc triển khai quyết đấu. Lối đi kia quá nhỏ, căn bản cũng không đủ để gọi yêu tộc đại quân thông qua. Viên Ma đại thánh chỉ có thể chiếm theo tòa kia động thiên tiểu thế giới, mượn nhờ tiểu thế giới kia làm căn cứ địa, tích lũy yêu binh cùng nhân loại các nước chư hầu đối kháng. Thôi Ngư nhìn Viên Ma Đại Thánh một cái, ta muốn trở về, muốn mượn dùng thông đạo, ngươi sẽ không ngăn cản ta đi. Viên Ma Đại Thánh lắc đầu, sau đó tay háo một quyển, lôi cuốn lấy Thôi Ngư biến mất tại giữa thiên địa. Thôi Ngư hai người lại xuất hiện lúc đã đến bà ngoại mẫu linh trước thông đạo, hai người đứng tại đỉnh núi, liền gặp vô số yêu tộc đại quân hội tụ, còn giống như là thủy triều bao vây tại hang đá trước. Có yêu tộc tại khai sơn phá thạch, không ngừng mở rộng thông đạo quy mô. Chỉ là lối đi kia quá nhỏ, cao không quá 10 mét, rộng bất quá 20 mét, lại có thể thông qua bao nhiêu yêu binh. Thôi Ngư nghĩ tới rồi một thế giới khác ngày nghỉ lễ cảnh khu, vô số đống người tập tại trước cổng chính không thể động đậy. Liền xem như mỗi ngày có thể thông qua thông đạo yêu tộc đại quân có 10 vạn, thế nhưng là thì tính sao đâu? 10 ngày mới 100 vạn. Căn bản là khó có đại hành động, uy hiếp không được cả nhân tộc. Có thể tấn công xong một góc nhỏ, cũng đã là cực hạn. Phải biết nhân tộc các nước chư hầu cũng không phải ăn chay, bảy đại các nước chư hầu loại này hạ đẳng các nước chư hầu đều có thể tùy tiện hội tụ lên mấy ngàn vạn đại quân, huống chi những cái kia lớn các nước chư hầu. Yêu tộc đại quân không thành quy mô, đi chỉ có thể cho nhân tộc đưa đồ ăn. Viên Ma Đại Thánh tự mình dẫn đầu Thôi Ngư xuyên qua hang đá, một đường đi tới Hoàn Mỹ trong động thiên. Hoàn Mỹ động thiên thế giới không đến trăm dặm, có thể hội tụ trăm vạn yêu tộc đại quân cũng đã là cực hạn, dù sao còn muốn tính đến người ăn ngựa nhai vật tư. Tất cả yêu tộc đại quân đều núp ở trong động thiên, không có tùy tiện lao ra. Hội tụ trăm vạn đại quân, dùng cái này động thiên làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập. Chỉ là nhân tộc cao thủ phản ứng quá nhanh, Đại Tân nước cùng Đại Hán quốc đại quân đã ngăn ở động thiên bên ngoài. Viên Ma Đại Thánh nói câu, vừa nói, nhìn về phía Thôi Ngư, ta yêu tộc có thể cùng lớn ngu quốc liên thủ. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Đại Hán quốc đã có cao thủ tới tiếp xúc qua. Nhìn bóng lưng của Thôi Ngư, Viên Ma Đại Thánh nói câu. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, lộ ra vẻ trầm tư, Đại Hán quốc lưu bàn sao? Cho ngươi cung Nam Bắc. Viên Ma Đại Thánh giao cung Nam Bắc cho Thôi Ngư. Thôi Ngư thi triển độn thuật đi ra đầu tiên, mới đến ngoại giới quả nhiên liền gặp nơi xa tinh kỳ che khuất bầu trời, vô số nhân tộc đại quân hội tụ một đường. Nhân tộc không có Thôi Ngư trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, nếu không lại há có thể đem yêu tộc đuổi ra Thần Châu đại địa. Thôi Ngư không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là lặng yên chạy về phía Đại Lương thành. Tại đi hướng trên đường đi của Đại Lương thành, Thôi Ngư nhìn thấy hoang sơn giã linh khắp nơi đều là thi thể, có yêu tộc, cũng có nhân tộc, rất hiển nhiên lúc trước yêu tộc từ động thiên thế giới bên trong chui ra đi tứ ngược, lại bị nhân tộc cao thủ cho giết trở về. Không phải nhân tộc cao thủ so yêu tộc mạnh, mà là yêu tộc đại quân quá ít. Thôi Ngư một đường trở lại nhà mình trong viện, liền gặp Triệu Thải Luân còn như là con rối, ngẩn ngơ đứng tại dưới đại thụ, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời không nói. Liền xem như con rồi con muỗi rơi vào trên người, Triệu Thải Luân cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Những nam tại tu hành luyện sắt tay, tuổi còn nhỏ đã sắp bước vào thần thông cảnh giới. Thường lặng lặng ngồi xổm ở góc tường, tựa hồ tại cùng cỏ nhỏ câu thông. Thôi Ngư đi vào trong viện, đem trong viện ba người bừng tỉnh. Thôi Ngư. Nhìn thấy Thôi Ngư trở về, Triệu Thải Luân lập tức con mắt lóe sáng, lộ ra một vòng ánh sáng hy vọng, bước nhanh tới, tóc hai bù xù giống như con mụ điên. Chương 653, tái khởi gợn sóng chương 653, tái khởi gợn sóng Thôi Ngư đi hướng đại hoàng, trải qua ngàn vạn hiểm trở, mà ở nhà trung đẳng lấy người cũng là trong lòng kinh hoàng dày vò. Lúc này gặp đến Thôi Ngư đi vào trong viện, Triệu Thải Luân lập tức tiến về phía trước, nhưng từng tìm tới sư phó ngươi tung tích. Thôi Ngư nhìn Triệu Thải Luân một cái, không nói gì, mà là phối hợp đi vào trong sân, đem lão nho sinh cùng cung Nam Bắc tử trong tụ lý càn khôn phong xuất. Hai người mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là đạo tâm lại nhận thương tích, lưu lại to lớn bóng ma tâm lý. Phu quân. Triệu Thải Luân nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lão nho sinh, ánh mắt bên trong tràn ngập buồn bã, vội vàng bước nhanh xông đi lên, thử thăm dò lão nho sinh hơi thở. Nhìn thấy lão nho còn sống, trong lòng Triệu Thải Luân thở dài một hơi, sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thôi Ngư, sư phụ ngươi làm sao? Ngươi nếu là muốn gọi bọn hắn tỉnh lại, liền mau để cho mở đường, chớ có trì hoãn ta trị liệu. Thôi Ngư thanh âm băng lãnh, hắn đương nhiên sẽ không cho Triệu Thải Luân sắc mặt tốt. Triệu Thải Luân cũng biết trong lòng Thôi Ngư phiền chán mình, vội vàng đứng người lên tối lui, chờ lấy Thôi Ngư thi triển thủ đoạn. Thôi Ngư mấy dọn cam lâm xuống dưới, trên mặt đất lao nho sinh cùng cung Nam Bắc chậm rãi mở to mắt, ánh mắt có chút mở mịt đánh giá trước mắt biệt tử. Ta không phải bị bắt sao? Lao nho sinh ánh mắt có chút mở mịt. Tiên sinh đã trở về. Thôi Ngư về câu, một đôi mắt đánh giá lao nho sinh, cảm thấy lao nho sinh biểu lộ cùng trạng thái có chút không thích hợp. Trở về rồi sao? Lão nho sinh trên mặt không hề có vui mừng, một bên cung Nam Bắc cũng là ánh mắt mông lung. Phu quân. Triệu Thải Luân nhào vào lão nho sinh trong ngực thấp giọng suýt nước mắt. Lão nho sinh nhìn Triệu Thải Luân một cái, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào ba động, hạo nhiên một mạch như thế nào? Sư phó, hạo nhiên một mạch diệt tuyệt, hạo nhiên một mạch không còn tồn tại. Đúng vào lúc này Vương Giật từ bên ngoài viện đi tới, nhìn thấy thanh tỉnh lão nho sinh sau, thanh âm bi thương quỷ giảm xuống đất. Lão nho sinh sắc mặt khó coi, thanh âm khàn khàn, làm sao lại? Lớn trong Tề quốc không phải còn có hạo nhiên một mạch còn sót lại hạt giống sao? Tất cả đều bị lễ thánh nhân một mạch nuốt chửng lấy. Chúng ta hạo nhiên một mạch tất cả dưới trướng thế lực, tất cả đều đảo hướng lễ thánh nhân một mạch. Mười đại trưởng lao táng thân tại đại hoang, dưới trướng học sinh chim tức tán, đều bị lễ thánh nhân một mạch chiếm đoạt. Ta hạo nhiên một mạch tất cả nội tình, tất cả đều thành toàn lễ thánh nhân một mạch. Vương Giật thanh âm bên trong tràn đầy bi thiết. Cái gì? Lão nho sinh nghe vậy như bị sét đánh, cả người ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, thân thể run không ngừng, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Thôi Ngư ở một bên trầm mặc, hạo nhiên một mạch hủy diệt, nhưng chuyện không liên quan tới hắn. Cung Nam Bắc kiếm tâm bị hao tổn, nhưng là có thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm ý, luôn có một ngày có thể khôi phục tâm cảnh. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sau một hồi lão nho sinh mới nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh, lễ thánh kinh người quá đáng, hoàn toàn không cho chúng ta đường sống a. Nói đến đây, đã thấy lão nho dữ dội nhưng đứng người lên, khí tức kích động nói, dùng ta thiết mời, cho Hạo Nhiên một mạch ngày xưa giao hảo các thế lực lớn phát bài buốt, gọi bọn họ tới Đại Lương thành thấy ta. Thôi Ngư nghe nói lão nho sinh gào thét lời nói, ánh mắt từ trên người cung nam bắc rời, rơi vào lão nho sinh trên thân, sau đó lông mày chậm rãi nhau cùng một chỗ. Lão nho sinh không thích hợp, trạng thái rất không thích hợp. Lão nho sinh nhập cố chấp. Lúc này Hạo Nhiên một mạch hẳn là yên lặng góp nhặt thực lực, một lần nữa chiêu thu đệ tử, mở đạo thuộc về mình thống, mà không phải như lão nho sinh ác liệt như vậy diễn xuất. Những người kia đã quyết định đầu nhập lễ thánh nhân, há lại sẽ tùy ý thay đổi lăng lư. Lão nho sinh lúc này đã mất tất vông, dùng như vậy cường ngạnh thái độ đi hiệu lệnh ngày xưa bên trong các lộ thế lực, tuyệt không phải thượng sách. Thôi Ngư muốn mở miệng khuyên, nhưng là nghĩ nghĩ lại ngậm miệng lại, hôm nay Hạo Nhiên một mạch rơi vào tình cảnh như vậy, rất khó nói cùng hắn không có quan hệ. Vương Dật nghe nói lão nho sinh, giống như tìm tới chủ tâm cốt, đội vàng xuống dưới phát bài buốt. Lão nho sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, "Thôi Ngư, đệ tử tại." Thôi Ngư lên tay thi lễ, "Lần này đại hoang chi hành, đa tạ ngươi." Lão nho sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thanh âm bên trong tràn ngập trịnh trọng. "Đệ tử cũng không thể trơ mắt nhìn lão sư hãm tại đại hoang bên trong, chúng ta có thể thuận lợi trở về là tốt rồi." Thôi Ngư về câu, "Lần này là ta Hạo Nhiên một mạch có lỗi với ngươi, lão phu thay ngươi sư nương hướng ngươi bồi tội." Lão nho sinh thế mà đứng người lên, đối Thôi Ngư cúi người hành lễ. Thôi Ngư đương nhiên không thể để cho lão nho sinh hành lễ, ngay cả vội vươn tay ra đi đem lão nho sinh nâng lên, tiên sinh nghiêm trọng, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, đệ tử lại không có cái gì tổn thất. Lão nho sinh nhìn xem Thôi Ngư, tiết hầu giật giật, tựa hồ có lời gì muốn nói ra miệng, lại bị kẹt tại cổ họng. Hạo Nhiên một mạch tình huống hiện tại, ngươi cũng là thấy được. Ta biết Hạo Nhiên một mạch có lỗi với ngươi trước đây, nhưng bây giờ Hạo Nhiên một mạch gần như đạo thống đoạn tuyệt, ngươi khả năng hồi tâm chuyển ý, tương trợ Hạo Nhiên một mạch một lần nữa có thời. Lão nho sinh cảm thấy có chút là khó, nhưng hắn hiện tại không có người có thể dùng được. Toàn bộ Hạo Nhiên một mạch đều phế đi, hắn lại có thể làm sao? Hắn cũng không có cách nào a. Hắn là biết Thôi Ngư bản sự, nếu có thể đem Thôi Ngư lôi kéo về đến, Hạo Nhiên một mạch nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Thế nhưng là Thôi Ngư như thế nào lại lần nữa cùng Hạo Nhiên một mạch quấy hợp lại cùng nhau? Tiên sinh, từ mạnh thánh nhân luận đạo thất bại một khắc này, Hạo Nhiên một mạch khí số liền đã tẫn. Tiên sinh sở tu chính là thiên đạo, cũng không phải là Hạo Nhiên thánh nhân Hạo Nhiên đại đạo. Ngài mặc dù cưỡng ép vì Hạo Nhiên một mạch tục mệnh, kéo dài Hạo Nhiên một mạch khí số, nhưng chung quy là thần thông không địch lại quần quần đại thế, ngài chớ có dễ dụ. Thôi Ngư không có trả lời lão nho sinh, mà là mở miệng khuyên giải lão nho sinh. Hắn mặc dù không có trả lời, nhưng lại đã đem nhà mình thái độ biểu hiện được rõ ràng bạch bạch. Lão nho sinh là bậc nào thông minh, nghe vậy lập tức sắc mặt thất vọng xuống tới, ngồi yên ở nơi nào không nói tiếng nào. Thôi Ngư, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ta cùng ngươi xin lỗi. Nhưng Hạo Nhiên một mạch là sư phụ ngươi Triệu Thải Luân hướng Thôi Ngư xin lỗi, liền muốn mở miệng nói xin lỗi, muốn đem Thôi Ngư kéo vào Hạo Nhiên một mạch trận doanh bên trong, một lần nữa vì Hạo Nhiên một mạch hiệu lực, lại bị Thôi Ngư phất tay đánh gãy, cũng không phải, sư nương lời ấy sai rồi. Sư nương phế đi ta trưởng giáo chi vị, nói rõ ta cùng với Hạo Nhiên một mạch duyên phận tận, Hạo Nhiên một mạch khí số sắp hết, là từ nơi sâu xa vận mệnh mượn nhờ tay của sư nương, đem ta đá ra Hạo Nhiên một mạch. Ta đã rời đi Hạo Nhiên một mạch, đương nhiên liền không có lại trở về đạo lý, đây là số trời cũng. Thôi Ngư trực tiếp đem Triệu Thải Luân cho chắn trở về. Sắc mặt Triệu Thải Luân khó coi, trong lòng hối hận đến cực điểm, nhưng lại cũng không thể tránh được, quay đầu nhìn về phía ngơ ngác sững sờ lão nho sinh, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Thôi Ngư nhìn về phía cung Nam Bắc, cũng không hy vọng cung Nam Bắc trộn lẫn trong đó, cuốn vào kiếp số bên trong, lúc này mở miệng nói, "Sư minh, tâm tình của ngươi bị phá, vẫn là sớm ngày bế quan khôi phục tâm cảnh đi." Cung Nam Bắc cười khổ, quay đầu nhìn lão nho sinh một chút, không có nói nhiều. Thôi Ngư nhìn xem trong viện ngột ngạt bầu không khí, quay đầu liền muốn rời khỏi biệt tử, nhưng lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia lão nho sinh mở miệng nói chuyện, "Thôi Ngư." Thôi Ngư bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía lão nho sinh, "Ngươi nếu là chịu giúp ta, sau 3 ngày sẽ đến Đại Lương thành thành chủ đại điện tìm ta, nếu là không đến kia liền mà thôi." Lão nho sinh mở miệng, gọi lại Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn lão nho sinh một chút, không nói thêm gì, trực tiếp thi triển độn thuật rời đi Đại Lương thành, tiến về Lớn Ngu quốc tìm kiếm Hạ Vũ, thuận tiện tìm hiểu một chút đại thế thiên hạ. Lớn Ngu quốc phục quốc rất thuận lợi, có Thôi Ngư cung cấp vô số vật tư, lại thêm vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, cho Hạ Vũ đầy đủ cơ hội. Thôi Ngư đi tới Lớn Ngu vương cung lúc, Hạ Vũ đang đánh mài võ đạo, rèn luyện nhà mình gần xương ra màng. Ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không đến. Nhìn thấy Thôi Ngư đi vào trong cung điện, Hạ Vũ dừng lại tu luyện, cầm lấy một bên khăn mặt, lau sạch lấy trên thân thể mồ hôi. Đi một chuyến đại hoang. Thôi Ngư ngồi ở trên ghế, không nhanh không chậm đung đưa chân, thế cục thế nào? Ta liên thủ với Thái Bình đạo. Hạng Vũ nói câu. Đối mặt với Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc uy hiếp, bất luận là Hạng Vũ cũng tốt, Hàn Tín cũng được, trong lòng cũng chưa ngọn nguồn. Hai người liên thủ mới phù hợp lợi ích lớn nhất. Liên thủ cũng tốt. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo, Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc không có xuất thủ cho ngươi ngột ngạt sao? Vốn là muốn ngột ngạt tới, nhưng ai biết yêu tộc đống nhiên xuất thế, Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước tinh lực đều bị kia yêu tộc hấp dẫn, nơi nào còn có thời gian lo lắng ta? Dù sao một khi yêu tộc làm lớn, Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yêu tộc uy hiếp, tuyệt không phải ta có thể so sánh. Hạng Vũ không nhanh không chậm đạo. Nghe nói Hạng Vũ, trong lòng Thôi Ngư hiểu rõ, hắn lúc trước bỏ mặc yêu tộc tiến vào trong tiểu thế giới, chính là đánh cái này bản tính. Hạng Vũ muốn phục quốc, Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc sợ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà yêu tộc một khi xuất thế, tất nhiên sẽ kiểm chế lại Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước tuyệt đại bộ phận tinh lực. Đương nhiên, Thôi Ngư muốn làm không chỉ có riêng là đơn giản như thế, hắn là muốn đem Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc vặn ngã, sau đó vì lớn Ngu quốc cùng Thái Bình đạo mở ra một đầu vương đường bá nghiệp. Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước tựa như là hai ngọn núi lớn, không bị vặn ngã, lớn Ngu quốc cùng Thái Bình đạo mơ tưởng có ngày nổi danh. Bất quá bây giờ không đổi, Thôi Ngư còn có nhiều thời gian. Chỉ là hiện tại còn có một vấn đề. Hạ Vũ nhìn về phía Thôi Ngư, nay phiến đại địa đã biến thành Phật thổ, Phật Đà pháp chỉ áp đảo quân vương phía trên, thực tế gọi là trong lòng người phiền chán. Đại thừa Phật pháp dùng chính tắc chính, Phật giáo mặc dù chiếm lấy mảnh đất này, nhưng đến tột cùng như thế nào lợi dụng, còn phải xem ngươi bản lãnh của mình. Ngoại giới cường giả quá nhiều, ngươi nếu có thể đem Phật môn kéo lên trên xa, tương lai quét ngang thiên hạ thời điểm, tất nhiên sẽ giảm mất rất nhiều phiền phức. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Hạ Vũ nghe vậy không nói thêm lời, mà là phân phó người chuẩn bị kỹ càng rượu thịt chính lên. Cơm nước non nê, Thôi Ngư mới không nhanh không chậm hỏi một câu, sau đó ngươi có tính toán gì? Tích xúc thực lực. Hạ Vũ cùng lúc trước so ra trầm ổn rất nhiều. Đại thiện, chậm đợi thiên thời chính là. Thôi Ngư đồng ý nhẹ gật đầu. Nhưng có tin tức về Chí Hổ. Thôi Ngư hỏi một câu. Chí Hổ còn thiếu hắn một số lớn chứng đâu. Nghe nói lời này, Hạ Vũ lắc đầu, Chí Hổ đã biến mất thật lâu. Thôi Ngư muốn tìm kiếm Chí Hổ đòi hỏi bản cổ mã não, nhưng là nghĩ đến đối phương chúng tam thi trùng, sốt ruột không phải là mình, hẳn là Chí Hổ mới đối. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua. Ba ngày sau trong Đại Lương thành phủ thành chủ, lão nho sinh một bộ áo trắng, ngồi ngay ngắn ở trong hành lang, nhìn xem trống rỗng đại đường, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một bên Vương Giật tức giận đến thân thể phát run, sao dám như thế? Sao dám như thế? Bọn gia hỏa này cũng dám không nhìn sư tôn pháp lệnh, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Mới sáng sớm, khoảng cách trước định buổi trưa còn sớm đây. Lão nho sinh không nhanh không chậm nấu nướng lấy nước trà. Tại cung điện trước cổng chính, cung nam bắc không nhanh không chậm cọ sát lấy bình thường thanh công kiếm, tựa hồ là một cái phàm phu tục tử mở dạng, trên thân không có chút nào đại tu sĩ khí tức. Nương theo lấy mài kiếm tiếng vang lên, mỗi mài một lần kiếm, trong lòng cung nam bắc bóng tối đã bị chém tới một điểm. Một bên Triệu Thải Luân lo lắng đến đi tới đi lui, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thấp vọng. Nàng lần thứ nhất phát giác được, mình sai vô cùng, lúc trước nếu không phải mình đuổi đi Thôi Ngư, hạo nhiên một mạch làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ trình độ như vậy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Triệu Thải Luân thỉnh thoảng đi ra ngoài điện, hỏi thăm canh cổng võ sĩ, nhưng có người đến. Võ sĩ cung kính đáp lễ, hồi bẩm phu nhân, không từng có người đến qua. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Triệu Thải Luân lại hỏi, kia võ sĩ đồng dạng trả lời, gọi Triệu Thải Luân một trái tim chìm vào đáy cốc. Bạn theo thời gian trôi qua, khoảng cách buổi trưa càng ngày càng gần, Phong Khinh Vân đạm pha trà lão nho sinh dần dần dừng lại động tác, sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đại điện không nói. Cả tòa trong phủ thành chủ đều đè nén khó mà nói hết bầu không khí. Nhưng vào lúc này, võ sĩ bỗng nhiên báo cáo, "Tiên sinh, có người đến." Triệu Thải Luân cùng Vương Giật bọn người đều là sửng sở, vội vàng hướng ngoài cửa nhìn lại, liền gặp chỗ cửa lớn xuất hiện một cái thân ảnh chật vật, tới lúc gấp rút vội vàng từ ngoài cửa lớn chạy đến. "Tiên sinh, tiểu bạch xin lỗi tiên sinh." "Xin lỗi Hạo Nhiên một mạch các vị sư huynh tín nhiệm, vậy mà gọi Hạo Nhiên một mạch nội tình mất hết, tiểu bạch tội đáng chết vạn lần a, hôm nay nghe nói tiên sinh trở về, tiểu bạch chuyên tới để thỉnh tội, còn mời tiên sinh giáng tội." Khương Tiểu Bạch đến, người chưa tới thanh âm liền đã khóc lóc kể lể đi qua. Nhìn xem chạy tới Khương Tiểu Bạch, sắc mặt Vương Giật khó coi muốn tiến lên ngăn cản, lại bị lão nho sinh phất tay ngăn lại, "Ngươi chính là Khương Tiểu Bạch." Khương Tiểu Bạch quỳ rạp xuống lão nho sinh trước mặt, thái độ khiêm tốn tới cực điểm, kêu khóc lấy đạo, "Tội nhân Khương Tiểu Bạch mời tiên sinh giáng tội." Lão nho sinh nhìn xem than thở khóc lóc Khương Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời vậy mà ngu ngơ ở, một lát sau mới nói, "Đạo thống chi tranh, trách không được ngươi. Nghĩ không ra đến cuối cùng, tới gặp ta vậy mà chỉ có một mình ngươi." Lão nho sinh đứng người lên, không dám kinh thường, đỡ Khương Tiểu Bạch lên. Khương Tiểu Bạch là quý tộc, lão nho sinh là bệ thần, hắn mặc dù là đại tu sĩ, nhưng đối mặt với quý tộc nhưng cũng đồng dạng khí thế thấp ba phần. "Tiên sinh, đều do kia lễ thánh nhân một mạch. Đệ tử đã trước cùng chư vị sư huynh nói, đem lớn tề quốc đưa cho chư vị sư huynh, đưa cho Hạo Nhiên một mạch làm đạo trưởng, nhưng ai biết kia lễ thánh nhân một mạch hành hành bá đạo cưỡng ép phá hư chuyện tốt, còn mời tiên sinh cho ta làm chủ." Khương Tiểu Bạch thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất, tựa hồ hắn mới là người bị hại, chỉ cần ta cầm quyền, lớn tề quốc nguyện ý tôn kính Hạo Nhiên một mạch làm quốc giáo. Chương 654, Vấn Tâm Luận Đạo. Chương 654, Vấn Tâm Luận Đạo. Lão nho sinh nghe vậy nhìn Khương Tiểu Bạch một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ, cái này Khương Tiểu Bạch còn hữu dụng chỗ, tương lai ta muốn làm muốn phá cục, còn cần từ lớn tề quốc vào tay. "Công tử xin mời ngồi, lão phu đã trở về, đương nhiên muốn hướng lễ thánh nhân một mạch đòi cái công đạo." Lão nho sinh đem Khương Tiểu Bạch mời vào thượng tọa, gọi người chuẩn bị kỹ càng chén trà. Thời gian một chút xíu trôi qua, lúc này thời gian tựa hồ trôi qua phá lệ dài dằng dặc, cũng không biết trải qua bao lâu, lão nho sinh mở miệng hỏi một câu, "Bao lâu?" Vương Dật nghe vậy thân thể run lên, không biết nên đáp lại như thế nào. "Bao lâu?" Lão nho sinh lại truy vấn câu. "Buổi trưa qua ba khắc." Đối mặt lão nho sinh chất vấn, Vương Giật chịu không được áp lực, không dám không trả lời. "Ha ha, tốt, tốt. Vậy mà một cái đến cũng chưa có, thật sự cho rằng ta Hạo Nhiên một mạch diệt vong nữa nha." Lão nho sinh một đôi mắt đảo qua trống rỗng đại điện, tứ vô kỵ đan cùng thiếu, tiếng cười kia tràn ngập quyến cuồng, gọi Vương Giật cùng Triệu Thải Luân trong lòng run lên. "Tiên sinh, không bằng chờ một chút, có lẽ là trên đường đâu." Vương Giật cung kính nói. "Chớ có lừa mình dối người, nên đến đã sớm đến, không nên đến cũng sẽ không đến." Lão nho sinh hít sâu một hơi, đứng tại đại điện trung ương, nhìn xem kia trống rỗng chỗ ngồi, ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh khốc, thật sự cho rằng ta Hạo Nhiên một mạch là con cọp không răng không thành. Phản bội ta Hạo Nhiên một mạch, không trả giá đắt sao được? Đáng tiếc ta trở về quá muộn, nếu có thể về sớm tới một cái nguyệt, có lẽ sự tình sẽ không tới bây giờ trình độ như vậy. Lão Nho sinh trong lòng cảm khái, nếu là hắn có thể ở Hạo Nhiên một mạch chưa từng hoàn toàn tan tác trước đó trở về, bằng hắn lực hiệu triệu có thể đem Hạo Nhiên một mạch tất cả thế lực liên hợp lại, chưa chắc không có xoay người chỗ trống. Thôi Ngư cũng không tới sao? Hồi lâu qua đi, lão Nho sinh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần chờ đợi. Vương Dật nghe vậy trầm mặc. Đại điện nội khí phân càng thêm kiềm chế, lão Nho sinh thẳng tắp thân thể quẳng lưng xuống dưới. Sư phó. Nhưng vào lúc này, cửa đại điện kia sáng tối sầm lại, Thôi Ngư đứng tại đại điện trước cửa, mở miệng hô một tiếng. Đám người nghe tiếng đều là đồng loạt nhìn sang, lão Nho sinh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kích động, tựa hồ là một lần nữa rót vào một cỗ động lực, ngươi là tới giúp ta có đúng không? Ta là tới khuyên tiên sinh dừng tay. Hiện tại buổi trưa ba khắc đã qua, tiên sinh chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao? Hạo Nhiên một mạch đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thôi Ngư lặng lẽ trần thuật quan điểm của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt Thôi Ngư lưu chuyển, thấy được ngồi ngay ngắn đại điện trung ương Khương Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong một sợi sát cơ lấp lóe, thoáng qua lại biến mất vô hình, trong lòng âm thầm đạo, hắn làm sao ở chỗ này? Hắn đem Hạo Nhiên một mạch làm hại thảm như vậy, thế mà cũng dám tới đây. Chẳng lẽ không sợ lão Nho sinh một bàn tay chụp chết hắn? Ai nói ta Hạo Nhiên một mạch đánh bại? Trong Đại Lương thành còn có vô số nho môn tinh anh tử đệ, chỉ cần đem đặt vào Hạo Nhiên một mạch dưới trướng, ta Hạo Nhiên một mạch giàn khung tùy thời đều có thể dựng. Bằng vào tiên sinh bản sự, xuất lĩnh những đệ tử kia đoạt lại lớn sự khống chế của Tề quốc quyền, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ta lớn Tề quốc nguyện ý tôn kính Hạo Nhiên một mạch làm quốc giáo, ta Hạo Nhiên một mạch còn có lực đánh một trận. Khương Tiểu Bạch đống nhiên mở miệng, cãi lại Thôi Ngư. Công tử Tiểu Bạch nói không sai, chỉ cần ta còn tồn tại một hơi, ta liền không có bại. Những năm này vất vả ngươi, bồi dưỡng ra nhiều như vậy người đọc sách hạt giống. Cái này ba ngày ta du tẩu trong Đại Lương thành, thấy được vô số hạt giống tốt, ta Hạo Nhiên một mạch tùy thời đều có thể quật khởi. Lão Nho sinh hít một hơi, ngắn ngủi ba ngày, hắn sớm đã đem trong Đại Lương thành mọi chuyện đều nắm giữ. Hắn biết Thôi Ngư tại trong Đại Lương thành bố cục, bồi dưỡng ra vô số hạt giống tốt, chỉ cần những này hạt giống để cho hắn sử dụng, Hạo Nhiên một mạch lo gì không quật khởi. Tiên sinh. Thôi Ngư bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, ta bồi dưỡng những người đọc sách kia, chỉ là người đọc sách, là muốn làm đại sự người đọc sách. Đệ tử bồi dưỡng những người đọc sách kia, cũng không phải vì lớn Tề quốc bồi dưỡng, càng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi bồi dưỡng. Tiên sinh muốn đem những cái kia thuần túy người đọc sách xem như công cụ, trở thành đoạt lại lớn công cụ của Tề quốc, vì lớn Tề quốc xông pha chiến đấu đi bán mạng, đệ tử quyết không đáp ứng. Lão Nho sinh nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, Thôi Ngư rất lý giải lão Nho sinh tâm tình, cho nên kiên nhận khuyên giải lão Nho sinh, Hạo Nhiên một mạch khí số đã hết, bất kể là ai gia nhập Hạo Nhiên một mạch, đều chỉ sẽ bị Hạo Nhiên một mạch khí số liên lụy rơi vào vực sâu, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đệ tử tại trong Đại Lương thành bồi dưỡng ra vô số tinh anh, tiên sinh nếu chịu bỏ qua Hạo Nhiên một mạch một lần nữa lập giáo, những cái kia đệ tử tinh anh tùy thời đều có thể hóa thành tiên sinh trợ lực, đem giàn cung dự. Thậm chí Thái Bình đạo cùng lớn Ngũ Quốc đều có thể vì tiên sinh truyền đạo lớn mở cửa sau. Công tử Tiểu Bạch tại lớn trong Tề quốc đã trở thành chó nhà có tang, tiên sinh không thể dễ tin người này chuyện ma quỷ, tiếp tục lâm vào lớn Tề quốc cái này vòng xoáy bên trong. Thôi Ngư đối với Hạo Nhiên một mạch không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là đối với Hạo Nhiên một mạch thánh nhân, trong lòng càng là có chút phiền chán. Lúc trước Hạo Nhiên một mạch thánh nhân kém chút đem nhà mình giết chết, còn chiếm mình cửa hàng, như vậy bá đạo phong cách hành sự, đã sớm đắc tội Thôi Ngư. Hắn cùng Mạnh thánh nhân lý niệm khác biệt, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, làm sao lại cho Mạnh thánh nhân hiệu mệnh. Đương nhiên lão Nho ruột vì đại tu sĩ, nếu có thể lôi kéo đến Hàn Tín trận doanh, tương lai rất có triển vọng. Về phần nói lớn Tề quốc Khương Tiểu Bạch, nghĩ ngược lại là đẹp, còn muốn chiếm mình tại trong Đại Lương thành bồi dưỡng hạt giống, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bất quá cái này Khương Tiểu Bạch ánh mắt ngược lại là rất đặc, luôn có thể tuyệt cảnh phùng sinh phát hiện con đường mới. Tiên sinh, ta cảm thấy Thôi Ngư sư đệ nói đúng. Thôi Ngư sư đệ tại trong Đại Lương thành nuôi dưỡng không ít tinh anh, chỉ cần sư phó tỉ mỉ điều giáo một phen, không ra trăm năm chúng ta một mạch nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Lớn Tề quốc thái tử chi tranh đã hạ màn kết thúc, chúng ta sống yên ổn phát triển chính là, làm gì lại tiếp tục bước vào lớn Tề quốc vòng xoáy bên trong. Vương Dật cũng ở bên cạnh thấp giọng phụ họa. Nói thật, hắn cũng cảm thấy Thôi Ngư nói rất đúng, Hạo Nhiên một mạch đại thế đã mất, vàng lao Nho sinh bây giờ tu vi, muốn tự lập môn hộ lại có gì khó. Làm gì tử thủ Hạo Nhiên một mạch không thả. Về phần nói lớn Tề quốc, đều đã hết thể đều kết thúc, Hạo Nhiên một mạch lúc này bước vào, chính là tốn công mà không có kết quả, chủ động đem nhà mình kéo vào vũng bùn. Hạo Nhiên một mạch sự tình ta tự có phán đoán, không cần các ngươi lắm lời. Lão Nho sinh phất tay, không kiên nhận đánh gây Vương Dật lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hiện tại liền cả ngươi cũng phải vi phạm mệnh lệnh của ta, cắt đứt Đại Lương thành có đúng không? Ta không có. Thôi Ngư lắc đầu, ta chỉ có hay không nghĩ. Đừng nói, ngươi liền cho vi sư một câu thông khoái lời nói, ngươi bồi dưỡng những đệ tử kia, có phải là ta Hạo Nhiên một mạch đệ tử? Có thể hay không giao cho ta trưởng khống? Lão Nho sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Thôi Ngư lặng lẽ cùng Lão Nho sinh đối mặt. Thôi Ngư, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại tiên sinh mệnh lệnh sao? Coi là thật không đem tiên sinh để vào mắt không thành. Toàn bộ Đại Lương thành đều là tiên sinh lúc trước bảo vệ đến, ngươi chẳng lẽ cũng muốn phản bội tiên sinh? Nhưng vào lúc này, một bên Khương Tiểu Bạch đổ thêm dầu vào lửa, muốn dùng lời nói cầm chắc lấy Thôi Ngư. Giảng đạo lý, tại đây cái sư đạo nặng hơn hết thể niên đại, Khương Tiểu Bạch phen này nắm không có ma bệnh, thay đổi thành bất kỳ ai ở đây, chỉ cần không nghĩ thân bại danh liệt, liền muốn ngoan ngoãn tuân theo lão nho sinh mệnh kiến, đem hết thể giao ra. Nhưng là, cũng nói là đổi bất cứ người nào ở đây đáng tiếc đứng ở chỗ này chính là Thôi Ngư, đương nhiên sẽ không vì mục nát giáo điều chỗ ước thúc. Khương Tiểu Bạch phép khích tướng không thể dung chuyển Thôi Ngư nội tâm. Thôi Ngư muốn cùng lão nho sinh giải thích, lại bị lão nho sinh phất tay đánh gãy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, nói cho ta, đáp án của ngươi. Thôi Ngư không nói gì, dùng trầm mặc ứng đối. Ngươi hẳn là nhìn thấy Hạo Nhiên một mạch lầu cao sắp đổ, không đem tiên sinh để ở trong mắt, cũng muốn đi khác mưu tiền đồ, tìm nơi nương tựa lệ thánh một mạch không thành. Ngươi dám chống lại tiên sinh mệnh lệnh, ngươi sẽ tiên sinh đặt chỗ nào? Khương Tiểu Bạch ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Lời này mới ra, trong lòng Thôi Ngư trầm xuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lão nho sinh, đã thấy lão nho trái cây nhưng sắc mặt âm trầm xuống, bị Khương Tiểu Bạch ép buộc xuống đài không được. Thôi Ngư, đây là lựa chọn của ngươi. Trả lời ta. Là. Thôi Ngư trong miệng tuốt ra một chữ, hắn thực tế là không muốn nhiều lời, trong lòng hận không thể đem Khương Tiểu Bạch cho một bàn tay chụp chết. Tốt, 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 rất tốt. Lão phu bây giờ có thể nói là chúng bạn xa lánh. Lão nho sinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tiên sinh Thôi Ngư hô câu. Vương Giật. Lão nho sinh bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời của Thôi Ngư. Tiên sinh. Vương Giật một cái giật mình, vội vàng cung kính đứng. Chúng ta đi thôi. Lão nho sinh mở miệng yếu ớt. Vương Giật sững sờ, đi đâu? Hiện tại Đại Lương Thành là bọn hắn cuối cùng địa bàn, lại có thể đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, luôn có chúng ta nó thân địa phương. Đại Lương Thành liền để cho ngươi Thôi Ngư sư đệ. Lão nho sinh bỗng nhiên mở miệng. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới lão nho sinh vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Lão nho sinh nói dứt lời, không đợi Thôi Ngư phản ứng, đã mở rộng bước chân đi ra đại điện bên ngoài. Tiên sinh. Thôi Ngư vội vàng hô một tiếng. Đáng tiếc lão nho sinh đã đi xa, lưu lại Thôi Ngư đứng tại trước đại điện, nhìn xem lão nho sinh bóng lưng không nói. Thôi Ngư trầm mặt lại, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Sư phó chỉ là đang giận trên đầu, hắn cố này khí trùng chính là những cái kia Hạo Nhiên một mạch phản đồ, tại tăng thêm ở trong đại điện đợi mấy canh giờ lại không có kết quả gì, bị mất mặt, trong lòng khó thở mà thôi. Ngươi cũng biết, tiên sinh cùng tâm tình của ta đều xuất hiện vấn đề lớn. Cung Nam Bắc đi tới Thôi Ngư bên cạnh nói nhỏ. Thôi Ngư kỳ thật trong lòng rõ ràng, chân chính bức bách lão nho sinh đi, là lão nho sinh đối với trong Đại Lương Thành hết thảy đều mất đi trường khống, tại tăng thêm hôm nay làm mất ra mặt, trong lúc nhất thời tâm mà quấy phá mà thôi. Nhưng là trong Đại Lương Thành người đọc sách hạt giống, đều là Thôi Ngư âm thầm bồi dưỡng được đến, quyết không thể cho Hạo Nhiên một mạch làm phá hôi, càng không thể trở thành Khương Tiểu Bạch cướp đoạt thiên hạ công cụ. Lão nho sinh đi, Thôi Ngư tại trong Đại Lương Thành rảnh rỗi, bắt đầu suy tính sự tình các loại, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Khương Tiểu Bạch cái kia hôn trướng tại lão nho sinh bên thai loạn suy gió, gọi lão nho sinh một bước đạp sai, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá lão nho sinh ly đi, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, bây giờ khó được có thời gian ở không, một bên truyền tin mang hoang, chờ tin tức về thất tình thánh cô, một bên yên lặng tu hành, chờ tương lai thiên hạ đại biến. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, nửa tháng sau Kim Cổ Đại Vương gửi thư, đã điều tra rõ ngày ấy chân tướng, thất tình thánh cô ngày đó đã chạy đi, hạ lạc không biết tung tích. Mà Dương Nhị Lang cũng ở đại hoang chỗ sâu hiện thân, sau đó lại mất đi tung tích. Biết được hai người không việc gì, trong lòng Thôi Ngư cũng an tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội nắm giữ ngũ hành, chuẩn bị đột phá đến cảnh giới cao hơn, lại tiến về Hạo Kinh tìm kiếm chí hồ yêu cầu bảo vật. Đồng thời Thôi Ngư cũng phải tế luyện đinh đầu thất tiễn sách. Đinh đầu thất tiễn sách từ hai cái bộ phận tạo thành, một cái là bảy mũi tên, một cái là bách bùa. Bảy mũi tên cần dùng tiên thiên phù tăng hoặc là tiên thiên ngô đồng trạc cây luyện chế. Trước Thôi Ngư mấy ngày này tại Đông Hoàng Thái Nhất trong phần mộ thu hoạch được tiên thiên phù tăng mục, ngược lại là có thể tế luyện bảy mũi tên. Chỉ là tại Thôi Ngư muốn lấy ra tiên thiên phù tăng mục thời điểm, lại phát hiện tiên thiên phù tăng mục thế mà mọc rễ nảy mầm. Kia tiên thiên phù tăng mục vậy mà tại ta trong tiểu thế giới mọc rễ nảy mầm. Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình tiểu thế giới, liền gặp kiến một thông thiên triệt địa, vô số trạc cây kéo dài đến trong hư không, xa xa vượt qua thời không rơi vào hỗn độn chỗ sâu, không biết rơi vào phương nào. Bàn đào cây đã nở hoa, tựa hồ muốn kết xuất quả. Mà kia tiên tiên phủ tăng một chặt cây, lại bị Thôi Ngư cam lâm cùng tiên tiên xây một chi khí thúc đẩy sinh trưởng, một lần nữa tỏa ra sự sống, mọc ra một chút xíu non nớt nha nha. Ba cây tiên tiên thần một phun ra nuốt vào lấy tiên tiên chi khí, hạo đãng tiên tiên chi khí tới tiêu xuống, gọi Thôi Ngư tiểu thế giới đang nhanh chóng phát sinh tiến hóa. Vô số sinh mệnh tại tiên tiên nguyên khí bên trong thai nghén. Nhìn xem mọc rễ này mầm tiên tiên phủ tăng một mầm non, Thôi Ngư ngược lại là trong lòng không đành lòng ngắt lấy, chờ một chút đi, dù sao tiên tiên linh căn sinh lớn lên rất nhanh. Thôi Ngư dập tắt tiếp tục tế luyện tiên tiên đỡ tâm tư của tăng mục, mà là lĩnh hội ngũ hành đột thuật. Không đợi Thôi Ngư tìm hiểu ra môn đạo, một cái vượt quá ngoài ý muốn người xuất hiện tại trong Đại Lương Thành. Nhan cử điệu binh sĩ làm ngậm cỏ xanh, dựa nghiêng ở ngoài cửa lớn, không nhanh không chậm nhai nhai lấy cỏ xanh hương thơm. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Sẽ không sợ Hạo Nhiên một mạch cao thủ tìm ngươi tính sổ sách? Thôi Ngư nhìn về phía Nhan cử. Nhan cử nghe vậy cười khổ, ngươi cũng biết ta, trừ phi cấp tốc sự tình, ta là tuyệt sẽ không dễ dàng đến làm phiền ngươi. Chuyện gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Lão nho sinh muốn cùng ta lễ thánh nhân một mạch vấn tâm luận đạo. Nhan cử thanh âm đắng chát, đem trong miệng cỏ dại phun ra. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Vấn tâm luận đạo phong hiểm, lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy. Kia lão nho sinh điên rồi phải không? Ánh mắt Thôi Ngư bên trong tràn đầy không hiểu. Chỉ cần không phải tên điên, liền tuyệt sẽ không dễ dàng vấn tâm luận đạo. Một khi mở ra, nhất định có một phương trở thành phế nhân. Ta nghe người ta nói, đây hết thảy đều là Khương Tiểu Bạch cháu trai kia khuyến khích. Nhan cử bất đắc dĩ nói. lão nho sinh đoạn thời gian trước tiến vào Hạo Kinh, thu hoạch được Chu Thiên Tử thiết kiến, thành công thu hoạch được Chu Thiên Tử duy trì. Ngươi cũng biết, Chu Thiên Tử tức giận Lễ Thánh Nhân một mạch phản bội, cho nên đẩy ra lão nho sinh ra cùng ta Lễ Thánh Nhân một mạch võ đài, nhưng ai biết lão nho sinh vậy mà như thế hung ác, muốn cùng chúng ta liều mạng à? Nhan Tử cười khổ một tiếng. Chương 655, không thể không tranh thiên mệnh. Chương 655, không thể không tranh thiên mệnh. Vấn Tâm Luận Đạo hung hiểm hắn lúc trước tận mắt nhìn thấy, lão nho sinh ban đầu ở Bách Thảo Đường bên trong muốn thành đạo thời điểm, không ngừng có người đến ngăn đường, nhờ có Thôi Ngư thay lão nho sinh ngăn trở kiếp số. Mà Mạnh Thánh Nhân cùng Lễ Thánh Nhân Vấn Tâm Luận Đạo cũng là đạo tâm vỡ vụ bị cầm tù tại Thập Phương Công trong Đức Lâm chậm chạp không cách nào ra. Lão nho sinh làm sao lại Vấn Tâm Luận Đạo? Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Lão nho sinh thu hoạch được Đại Chu Vương thất duy trì, Đại Chu Vương thất quyết định tương trợ lão nho sinh một lần nữa thành lập Hạo Nhiên một mạch. Kia Khương Tiểu Bạch vì tốc độ nhanh nhất đoạt lại lớn Tề quốc, vậy mà khuyến khích lão nho sinh Vấn Tâm Luận Đạo, muốn cùng ta Lễ Thánh một mạch một trận chiến định thắng thua. Ngươi cũng biết, Lễ Thánh Nhân bị Đại Chu lão tổ cuốn đi tung tích không rõ, ta Lễ Thánh một mạch như thế nào là lão nho sinh đối thủ? Như thế nào cùng lão nho sinh chống lại? Nhan Cử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Ngươi xem ta làm gì? Ta còn có thể giúp ngươi đi thuyết phục lão nho sinh không thành? Thôi Ngư nhìn thấy Nhan Cử nhìn mình chằm chằm, cả người không khỏi sửng sốt, ta càng không khả năng giúp ngươi nhóm đối phó tiên sinh. Không phải, ý của ta nói là, được lớn Tề quốc cả nước tế tự, Lễ Thánh Nhân tại từ nơi sâu xa thu nạp vô tận tận hương hỏa, đã từ vùng đất không xác định phát tới tin tức, không ra 3 tháng liền có thể đánh vỡ ràng buộc một lần nữa giáng lâm nơi đây, ngươi xác định không khuyên giải nói một chút lão nho sinh sao? Nhan Cử nhìn về phía Thôi Ngư, ta Lễ Thánh một mạch không sợ Vấn Tâm Luận Đạo, chỉ là sợ hãi lão nho sinh sẽ không bị ngoài ý muốn. Dù sao lão nho sinh trung quy là ta nho đạo một mạch trụ cột, nếu là cứ như vậy gãy, cũng trách đáng tiếc. Nhan Cử thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lời nói ra lại dọa Thôi Ngư kêu to một tiếng, cái gì đồ chơi? Lễ Thánh Nhân muốn trở về, không phải ngươi cho rằng ta Lễ Thánh một mạch vì sao dùng hết tâm tư đoạt lấy lớn Tề quốc? Còn không chính là vì lớn Tề quốc kia ức vạn bách tính hương hỏa, có những cái kia hương hỏa gia trì, Lễ Thánh tu vi sẽ bước vào một cái không thể dự báo cảnh giới, tự nhiên có thể từ vùng đất không xác định trở về. Hiện tại thiên hạ đại biến sắp đến, ta Lễ Thánh một mạch không có đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn sao được? Nhan Cử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Thôi Ngư trầm mặt xuống, Lễ Thánh Nhân nếu là trở về, lấy lão nho sinh hiện tại tâm cảnh tua không nghi ngờ. Ngươi bây giờ nếu là đi ngăn cản lão nho sinh, có lẽ còn kịp. Nhan Cử nói dứt lời muốn đi. Ngươi nếu là sớm một chút đem công tử Tiểu Bạch giết chết, nơi nào còn có hôm nay nhiều chuyện như vậy? Các ngươi đã chiếm đạo thống, vì sao không tay chân làm sạch sẽ, trực tiếp lấy Khương Tiểu Bạch mạng nhỏ? Thôi Ngư đối với Nhan Cử có mấy phần oán trách. Nhan Cử cười khổ, trọng nhĩ cố kỵ tình huynh đệ, không nhận tâm xuống tay. Hú hồ còn có lớn trên Tề quốc đại quân vương ở một bên nhìn xem, muốn động thủ nói nghe thì dễ. Chúng ta cũng phải cố kỵ lớn Tề quốc lão quốc quân ý nghĩ. Lễ Thánh một mạch mặc dù đem Hạo Nhiên một mạch đuổi ra ngoài, nhưng là không phải vạn sự không lo đại cát đại lợi. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra vẻ suy tư, vô số suy nghĩ trong đầu xoay quanh, nhìn xem Nhan Cử cười khổ rời đi. Lễ Thánh Nhân mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng khó mà tả hữu một nước vận thế phát triển, cần biết nhân loại vương triều bên trong huyết mạch người cũng không phải phế vật, có được đối kháng thánh nhân năng lực. Lão nho sinh ở nơi nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Tam Nhãn Nước Kinh Đảo thư viện. Tâm Viên về câu. Tam Nhãn Nước chính là Tam Nhãn nhân tộc khai sáng quốc gia, Tam Nhãn nhân tộc cùng phổ thông nhân tộc khác biệt, Tam Nhãn nhân tộc chỗ mi tâm nhiều sinh trưởng một con mắt. Kia một con mắt có được pha tà, mê miễn, điều khiển thiên địa chi lực chờ một chút diệu dụng. Thậm chí có Tam Nhãn nhân tộc còn có thể tại con mắt thứ ba bên trong khai sáng một cái kính tượng thế giới, còn có Tam Nhãn tộc người có thể mở mang ra một phương động thiên, chân chân chính chính động thiên thế giới. Có thể nói Tam Nhãn tộc người tuyệt đối là nhân tộc cường đại nhất mấy cái cổ lao chủng tộc một trong, trời sinh liền có thể điều khiển thiên địa chi lực, thu hoạch được đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị năng. Lão nho sinh làm sao đi Tam Nhãn nước, còn đi kinh đảo thư viện? Trong lòng Thôi Ngư không hiểu. Tam Nhãn nhân tộc người mang thái cổ huyết mạch, chính là người thượng đẳng tộc, lão nho sinh nếu có thể tại Tam Nhãn nước đứng vững nền móng, một lần nữa mở Hạo Nhiên một mạch cũng không phải là không có khả năng. Tâm Viên về câu, năm đó lão nho sinh từng tại Tam Nhãn nước cầu học, đã cứu Tam Nhãn nước thái tử, cùng Tam Nhãn nước quốc quân giao hảo. Tại kia Tam Nhãn trong nước, lão nho sinh đã từng nói qua đạo. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong một vòng thần quang lấp lóe, ta muốn đi Tam Nhãn nước. Lễ Thánh Nhân sắp từ vùng đất không xác định trở về, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lão nho sinh lấy trứng chọi đá, tóm lại muốn đi khuyên nhủ một phen. Lão nho sinh tâm ma sinh rồi, ngươi đi sợ cũng không hề dùng. Tâm Viên bác bỏ Thôi Ngư ý nghĩ. Thôi Ngư không có phản đối Tâm Viên, mà là trực tiếp thi triển độn thuật rời đi. Thôi Ngư độn thuật có chút chậm, nhưng cũng may Tam Nhãn nước khoảng cách Tây Nam đại địa cũng không xa, Thôi Ngư thi triển độn thuật phi hành mười mấy ngày, vượt qua không biết bao nhiêu sơn hà, rốt cục giáng lâm tại Tam Nhãn nước quốc thổ. Tam Nhãn trong nước cũng không phải là toàn bộ đều là Tam Nhãn tộc tộc nhân, chỉ có thể nói mảnh này quốc gia là từ Tam Nhãn tộc huyết mạch thống trị, những người còn lại tất cả đều là người bình thường. Hữu Tâm Vượt làm định vị mục tiêu, Thôi Ngư đi thẳng tới kênh đảo thư viện. Tam Nhãn quốc hữu một đầu kênh đảo, từ Tam Nhãn nước nối thẳng Hạo Kinh, nghe nói năm đó Chu Thiên Tử vì trấn áp phương Nam vận tải đường thủy, cho nên mở này kênh đảo. Kênh đảo thư viện thành lập tại kênh đảo bên cạnh, hơn phân nửa thư viện huyền không tại mặt nước, còn có một bộ phận xây dựng ở lục địa. Thôi Ngư xa xa nhìn về phía chiếm một diện tích hơn 10 dặm kiến trúc, cũng là trong lòng âm thầm gật đầu, cũng là đầy đủ khí phái. Xuyên qua trong đám người, cũng không từng nhìn thấy trong truyền thuyết Tam Nhãn tộc người. Thôi Ngư thông qua khởi tử hồi sinh thuật, trực tiếp khóa chặt cung Nam Bắc trụ sở, sau một khắc phát động thuật độn thổ biến mất ngay tại chỗ. Chờ Thôi Ngư lại xuất hiện lúc, đã đến thư viện yên lặng một cái góc. Nơi hẻo lánh bên trong có từng bước tiểu hoa vườn, trong hoa viên dẫn tới kênh đảo chi thủy, tại trên nước tu kiến một tòa cầu nhỏ cùng đình nghỉ mát. Thôi Ngư nhìn xem kia đình nghỉ mát, một bộ áo trắng cung nam bắc ngay tại mài kiếm âm thanh truyền khắp vườn hoa, kia từng cây cỏ xanh, đóa hoa, lúc này đều tựa hồ nhiễm phải trùng trùng điệp điệp kiếm khí. Phát giác được Thôi Ngư đến, cung nam bắc mài kiếm động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, sư đệ làm sao tới? Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta lại há có thể không tới? Thôi Ngư đi đến đình nghỉ mát, đứng tại trước người cung nam bắc. Cung nam bắc nghe vậy vớt ve bảo kiếm trong tay, mang tới kênh đảo chi thủy cọ rửa lấy trên lưới kiếm ma thạch cặn bã. Ngươi chớ nên trách sư phó, hắn tâm cảnh bị phá, hiện tại đã cực đoan lâm vào cực đoan, lựa chọn của ngươi là chính xác. Hạo Nhiên một mạch như là đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cần gì phải tiếp tục hoài niệm đâu? Ta không trách hắn, ta chỉ là sợ hắn đi vào Hạo Nhiên thánh nhân đường xưa, vẫn tâm luận đạo không phải sự tình đơn giản như vậy. Ta nghe người ta nói, lễ thánh nhân tựa hồ muốn từ vùng đất không xác định trở về. Thôi Ngư thấp giọng nói câu, đỉnh phong thời kỳ lễ thánh nhân, tâm cảnh bị phá lao nho sinh, ngươi cảm thấy cái kia có thể thắng? Lão nho sinh muốn thừa dịp lễ thánh nhân cũng ở, quét ngang lễ chi nhất mạch, ý nghĩ là không sai, nhưng cái tiền đề này là lễ thánh nhân cũng ở. Ngươi lời nói thế nhưng là thật. Cung Nam Bắc nghe vậy quá sợ hãi. Lễ thánh nhân uy áp nho đạo mấy ngàn năm, nó tu vi cảnh giới thẳng bức trong truyền thuyết chí thánh tiên sư, bây giờ lễ thánh một mạch quét ngang thiên hạ nho đạo đều lấy lễ thánh vi tôn, chỉ sợ lễ thánh trở về sau thu nạp nho ra khí vận, tu vi sẽ nâng cao một bước, có thể sánh vai trong truyền thuyết chí thánh tiên sư. Ta sẽ dùng loại chuyện này nói đùa. Thôi Ngư nói câu. Cung Nam Bắc nghe vậy lầm vào trầm mặc. Rất lâu về sau mới mặt như phủ băng đạo, đối mặt có khả năng lần nữa phá cảnh lễ thánh nhân, lão nho sinh không có nửa phần thắng, vô cùng có khả năng cùng mạnh thánh nhân một đạo bị cầm tù tại thập phương công trong Đức Lâm, cho nên quyết không thể gọi lão nho sinh đến hỏi tâm luận đạo. Thôi Ngư nhìn về phía cung Nam Bắc, cung Nam Bắc vuốt ve bảo kiếm, sau một hồi mới nói, ngươi hẳn phải biết, ta ngăn cản không được hắn. Sư nương đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Sư nương chỉ nghe sư phó. Cung Nam Bắc cảm thấy có chút thảo đản, rõ ràng biết là một cái hố to, nhưng lại bất lực. Ta muốn đi gặp sư phó. Thôi Ngư quay đầu muốn đi. Sư phó sẽ không gặp ngươi. Cung Nam Bắc nhìn bóng lưng của Thôi Ngư hô câu. Nghe nói Cung Nam Bắc, Thôi Ngư bước chân dừng lại, tóm lại muốn làm chút gì. Mặc kệ có thể thành hay không, đều muốn làm chút gì mới an tâm. Thôi Ngư một đường hướng lão nho sinh tiềm tu chi địa đi đến, lão nho sinh tiềm tu tại kênh đảo phía trên tiểu trúc bên trong, hy vọng mượn dùng kênh đảo linh khí để đền bù trong lòng sơ hở, tiêu trừ trong lòng hắc ám cùng thiếu hụt. Năng lượng nước nhuận bật, nhất là kênh đảo chính là Chu Thiên Tử mở thủy mạch, càng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe nói toàn bộ kênh đảo thủy mạch chính là Chu Thiên Tử cấp thiên hạ vận tải đường thủy, cướp đoạt quỷ thần quyền hành mở mã thành, càng có hơn không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lão nho sinh ngồi ở nước bên cạnh không nhanh không chậm dùng đao khắc tu bổ làm thư tịch, sắc mặt Khương Tiểu Bạch cung kính quỳ rạp xuống lão nho ruột bên cạnh hầu hạ. Sư nương Triệu Thải Luân ngồi ở một bên, gảy nhẹ trong tay đàn tranh, lợi dụng nhu trầm âm nhạc đến làm dịu lão nho sinh nội tâm vẻ lo lắng. Thôi Ngư đến khiến giữa sân bầu không khí biến đổi, trong tay Triệu Thải Luân đàn tấu đàn tranh im bặt mà dừng. Thôi Ngư, sư nương nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vui mừng. Ta đến bái kiến tiên sinh. Thôi Ngư thấp giọng nói câu. Triệu Thải Luân quay đầu nhìn về phía lão nho sinh, đã thấy lão nho sinh buông xuống đao khắc, ngẩng đầu nhìn Thôi Ngư một cái, cũng không nói lời nào. Thôi Ngư, tiên sinh sẽ không gặp ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Khương Tiểu Bạch đứng người lên, căm tức nhìn Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh khốc. Thôi Ngư nghe vậy không nhìn Khương Tiểu Bạch, đem xem như không khí, cung cung kính kính thi lễ một cái, tiên sinh. Khương Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, lại bị lão nho sinh phất tay đánh gãy, ngươi đi xuống đi. Khương Tiểu Bạch nghe vậy sắc mặt chần chờ, một bên lão nho sinh ngừng, một tiếng, Khương Tiểu Bạch đội vàng cung kính thi lễ, quay người lui ra. Khương Tiểu Bạch đi. Thôi Ngư đi vào đại điện, ngồi ở lão nho ruột trước. Lão nho sinh mặt không hỉ nộ, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, làm sao ngươi tới? Tiên sinh muốn cùng lễ thánh một mạch vấn tâm luận đạo. Thôi Ngư hỏi một câu. Không sai. Lão nho sinh gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của Thôi Ngư, ngươi muốn ngăn ta? Lễ thánh nhân muốn trở về. Một khi mở ra vấn tâm luận đạo, lấy tiên sinh bây giờ trạng thái tinh thần, thua không nghi ngờ. Thôi Ngư con mắt nhìn về phía lão nho sinh, ánh mắt thành khẩn ôn hòa, tiên sinh, cầu ngài thu tay lại đi. Ngài hiện tại trong lòng có ma niệm bị phá. Đợi ngài bình phục trong lòng ma niệm, mới quyết định cũng không muộn. Lão nho sinh nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, sau một hồi mới nói, lễ thánh nhân lúc nào trở về? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, không dám nói lời nào. Lão nho sinh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư không đáp lời, sau một hồi mới nói, ngươi cho rằng ta muốn cùng lễ thánh một mạch vấn tâm luận đạo sao? Lễ thánh một mạch thôn tính thiên hạ tất cả nho đạo khí số, ta con đường phía trước đã đoạn mất, đây là đại đạo chi tranh, ta tuyệt không lui lại đạo lý. Lão nho sinh biểu lộ rất lạnh tĩnh, huống hồ thân thể của ta cũng không cho phép ta bất tranh. Liên gặp lão nho sinh quanh thân tinh thần lực lưu chuyển, trước mắt Thôi Ngư thời không thay đổi, tựa hồ tại trong cõi u minh giáng lâm tại lão nho sinh thế giới tinh thần. Sau đó Thôi Ngư trong lòng giật mình, nhìn chòng chọc vào lão nho sinh thế giới tinh thần bên trong hắc khí kia lượn lờ, tràn ngập vết rách năm chữ lớn. Thâm biên, đây là có chuyện gì? Thôi Ngư âm thầm đặt câu hỏi. Thật mạnh hắc ám chi lực, sư phụ ngươi tựa hồ gặp hắc ám xâm nhập, liền cả trong lòng quang minh chính đại hạo nhiên tâm cảnh, lúc này cũng sụp đổ. Thâm biên cũng là trong lòng hãi nhiên, đây không phải thiên ma lực lượng, đây là lão nho sinh trong lòng ma niệm, tâm tình của hắn vỡ vụn. Ánh mắt Thôi Ngư rơi vào kia lão nho sinh bản mệnh chữ bên trên, bản mệnh chữ bên trên hắc ám chi khí lờ lờ, như ẩn như hiện vết rách lấp lóe, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ nát rơi. kia bản mệnh chữ chính là lão nho sinh đạo cơ căn bản, nhưng bây giờ lão nho sinh đạo cơ vậy mà vỡ nát. Sư phó, đây là Thôi Ngư ý thức quay lại, sắc mặt hãi nhiên nhìn về phía lão nho sinh. Đạo thống chính là chúng ta tính mệnh căn cơ, ta tại đại hoang bên trong lại bị ngoại ma thừa lúc, ta nhất định phải khổng lồ khí số đến trấn áp tâm cảnh, nếu không chỉ sợ ta văn tâm muốn không được 10 năm liền sẽ vỡ nát rơi. Lão nho sinh nhìn về phía Thôi Ngư, lễ thánh một mạch thôn tính thiên hạ khí số, triệt để đoạn tuyệt ta sinh lộ, ta lại há có thể từ bỏ ý đồ. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ, không thể không tranh. Thôi Ngư nhìn về phía lão nho sinh, lại nhìn về phía Triệu Thải Luân, đã thấy Triệu Thải Luân khóc nức nở liên tục, trong lúc nhất thời nước mắt không thành tiếng. Trong lòng Thôi Ngư giật mình, cái này lão nho còn sống thật sự là không may. Trước đó Hạo Nhiên một mạch tại lớn đế quốc bị hủy diệt căn cơ, mà lão nho sinh khí số cùng Hạo Nhiên một mạch tương liên, Hạo Nhiên một mạch hủy diệt, khí vận gần như triệt để ma diệt, lão nho sinh lại há có thể không gặp nhân quả phản vệ. Lão nho sinh văn tâm trực tiếp bị trọng thương, Hạo Nhiên một mạch ngàn năm nhân quả tìm tới cửa, lão nho sinh có thể nói là vận rủi liên tục. Thậm chí lão nho sinh ở trong đại hoang không may tao ngộ, đều cùng Hạo Nhiên một mạch nhân quả phản vệ không thể tách rời quan hệ. Lại về sau lại bị ngoại ma xâm nhập, cái này ngoại ma tràn ngập hắc ám chi lực, muốn thôn vệ hết lão nho sinh đạo tâm. Hết lần này tới lần khác lão nho sinh lại bị Thôi Ngư cộng công một trường dọa cho bể mật gần chết. Hiện tại lão nho sinh có thể nói là vận rủi kết hợp thể, ai dính vào người đó không may, liền xem như uống miếng nước đều phải không may cái chủng loại kia. Hạo Nhiên một mạch đạo thống hủy diệt, ngàn năm qua kết lại khổng lồ nhân quả, đã bắt đầu thanh toán, tìm tới Hạo Nhiên một mạch mỗi người. Mà muốn tránh nhân quả phản vệ, chỉ có thể một lần nữa mở ra Hạo Nhiên một mạch đạo thống. Chương 656, luận đạo bức thoái vị chương 656, luận đạo bức thoái vị nhân quả chi đạo huyền diệu phi thường. Có Hạo Nhiên một mạch, tất cả nhân quả tất cả đều từ Hạo Nhiên một mạch đánh, nhưng bây giờ Hạo Nhiên một mạch hủy diệt, tất cả nhân quả liền rơi vào Hạo Nhiên một mạch đệ tử trên thân. Trong ngày thường Hạo Nhiên một mạch môn nhân vàng trao lẫn lộn, làm nhiều việc các người không ít, nếu là Hạo Nhiên một mạch ở vào đỉnh phong cường thịnh, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là nhân quả nghiệp lực, Hạo Nhiên một mạch trấn áp được. Bây giờ Hạo Nhiên một vòng hủy diệt, nhân quả nghiệp lực thanh toán, kia nhân quả nghiệp lực hạ xuống tới, nhưng chính là phiền phức ngập trời. Thôi Ngư nhìn xem lão nho sinh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào khuyên bảo. Lão nho sinh đạo bị lễ thánh nhân một mạch cho đoán mất, trừ phi hắn tự nhận thấp một đầu, nằm đầu làm tiểu đầu nhập lễ thánh nhân, nếu không lại vô địch tiến hy vọng. Lão nho sinh như thế loại người cổ hủ, liền cả chính mình lúc trước kém chút chết đói cũng không mở miệng cầu người người, như thế nào lại phản bội mạnh thánh nhân? Nhưng là muốn cùng lễ thánh một mạch vấn tâm luận đạo, Thôi Ngư cảm thấy lão nho sinh không có phần thắng chút nào. Lúc này giữa sân bầu không khí trầm mặc xuống, đột nhiên lão nho sinh hai mắt nhắm lại, thân thể run rẩy không ngừng, thể nội tinh khí thần biến động dữ dội, trong lòng ma niệm lại bắt đầu sôi trào phản công. Nhưng vào lúc này, Triệu Thải Luân vội vàng mang tới lư hương, cấp tốc nhóm lửa sau đặt ở lão nho ruột bên cạnh. Nương theo lấy lư hương bên trong khí tức tiêu tán, Thôi Ngư chỉ cảm thấy tinh khí thần sáng sủa lên, trong ngày thường trong đầu nghi hoặc đều biến mất, liền cả lĩnh hội ngũ hành độn thuật nan đề cũng ở bị cấp tốc công phá. Đây là đại chu vương thất ban thưởng đến Long Tiên Hương, có thể trấn áp trong lòng ma niệm, áp chế sư phó ngươi trong lòng tâm tình tiêu cực. Sư phụ ngươi ban đầu ở Đại Lương thành nổi giận, tất cả đều là trong lòng ma niệm quấy phá. Bây giờ mượn nhờ Long Tiên Hương áp xuống tới, mới có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Triệu Thải Luân thấp giọng vì lão nho sinh giải thích, ngươi sư phụ hiện tại thân ở kiếp nạn bên trong, dễ dàng cực đoan làm ra không thể tưởng tượng sự tình, tâm cảnh tùy thời đều có rút lui khả năng, nếu là nói ra cái gì gọi là người thương tâm, ngươi chớ nên trách tội hắn. Ngươi ở trong đại hoang trả giá, ta đều nghe nói, nếu không phải ngươi tương trợ, Nam Bắc cùng tiên sinh đều gặp hạn, ta thay thế tiên sinh cảm ơn ngươi. Nếu là hắn một ngày kia loại trừ tâm ma, sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Triệu Thải Luân nói lời rất thành khẩn. Thôi Ngư cười khổ, sư nương nghĩ nhiều, tiên sinh cùng ta có đại ân, ta lại há có thể quên. Chỉ là tiên sinh hiện tại trạng thái đúng là không tốt lắm, nếu là không thể đánh tiêu hắn vấn tâm luận đạo ý nghĩ, tất nhiên xảy ra nhiều loạn lớn. Triệu Thải Luân giọng nói trầm thấp, yếu ớt thở dài, ngươi cũng không có thể khuyên hắn, hắn lại há có thể nghe vào ta. Thôi Ngư liếc mắt nhìn lão nho sinh, sau đó ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ lui ra ngoài. Thôi Ngư rút đi, đứng tại cung khuyết trên hành lang, một đôi mắt nhìn về phía chạy xiết hạo đãng nước sông, lộ ra khó xử chi sắc. Làm sao? Chẳng lẽ muốn tự mình ra tay đem lễ thánh nhân một bàn tay chụp chết? Hắn ngược lại là có lòng tin này, chỉ cần thi triển cộng công chân thân, chụp chết lễ thánh nhân cũng không khó. Thế nhưng là lễ thánh nhân cũng không phải là mình địch nhân, tương phản lễ thánh nhân còn không ngừng lôi kéo mình, rất là coi trọng mình để bắt mình. So với lễ thánh nhân, mạnh thánh nhân kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thôi Ngư suy tư nửa ngày, cũng không muốn ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể xoay người đi tìm cung Nam Bắc, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá kiếp biện pháp. Thiên sinh tình của ngươi đều biết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cung Nam Bắc. Cung Nam Bắc nghe vậy cười khổ, biết như thế nào? Không biết lại như thế nào, ta lại không có phá giải biện pháp. Thôi Ngư trầm mặc, trừ vấn tâm luận đạo, liền một chút biện pháp cũng không có sao. Cung Nam Bắc trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ta nghe nói năm đó Phật pháp Đông Độ thời điểm, có Phật môn đại năng muốn ở trung thổ truyền đạo, vấn tâm luận đạo bắt phương, đáng tiếc cuối cùng tiếp bại tại Đại Chu Thái Tổ. Kia Phật môn thánh tăng đạo tâm vỡ vụn, theo lý thuyết đã phế đi, nhưng ai biết 30 năm sau, kia thánh tăng vậy mà sáng tạo ra vô thượng kinh văn đại niết bàn trải qua gọi ra nát đạo tâm niết bàn trọng sinh, đã đản sinh ra càng cường đại đạo tâm. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, đại niết bàn trải qua sao? Ta đi một chuyến Đại Lâm tự, đem đại niết bàn trải qua mang tới. Lấy không đến. Cung Nam Bắc lắc đầu. Lấy không đến. Trong lòng Thôi Ngư ngạc nhiên không hiểu nó ý không phải Đại Lâm tự tăng nhân, căn bản liền không tìm được Đại Lâm tự. Đại Lâm tự có thể ở trung thổ thần châu đại địa cắm rễ, đối mặt với Chu Thiên tử trấn ép, luyện khí sĩ xa lánh, nhưng như cũ kéo dài đạo thống, há có thể không có thủ đoạn. Cung Nam Bắc nhìn về phía Thôi Ngư, Đại Lâm tự không ở chỗ này bờ không ở bị ngạn, không ở vật chất giới, cũng không tại pháp giới, mà là ở trong lòng Linh Sơn trong tháp. Trong lòng Linh Sơn tháp. Thôi Ngư không hiểu nó ý nói không rõ ràng, nói không rõ, kia là Phật môn đặc thủ thủ đoạn. Đại Lâm tự tăng nhân không xuất hiện trên thế giới này, liền sẽ không có người tìm tới Đại Lâm tự. Cho nên coi như ngoại giới gió táp mưa sa, thế nhưng không làm gì được Đại Lâm tự mảy may. Muốn tại trong Đại Lâm tự thu hoạch được niết bàn trải qua, cũng là khó như lên trời, không phải Đại Lâm tự chân truyền, là tuyệt không có khả năng thu hoạch được niết bàn chân kinh. Cung Nam Bắc nói câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng trầm xuống, Đại Lâm tự mặc dù khó mà tìm kiếm, nhưng tóm lại là một con đường. Có lẽ ta nên hỏi một chút Đường Chu. Thôi Ngư thông qua tâm ma cảm ứng, có thể rõ ràng cảm thấy được, Đường Chu một tôn phân thân ngay tại trong thành. Thôi Ngư từ biệt Cung Nam Bắc, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi. Trong thành nào đó một tòa cũ nát trong trại viện, trong tay Đường Chu đang cầm lấy một phần văn thư, không nhanh không chậm phê chuẩn. Đột nhiên Đường Chu lòng có cảm giác, buông xuống trong tay văn thư, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn, sau một khắc liền gặp đại môn một trận bặm mèo. Thôi Ngư từ trong cửa lớn đi tới, xuất hiện tại trong tầm mắt của Đường Chu. Ngươi từ đại hoang bên trong trở về. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mới trở về. Thôi Ngư phối hợp ngồi ở Đường Chu bên cạnh trên ghế. Lúc này đại hoang náo ra thật lớn động tĩnh, sẽ không có quan hệ với ngươi đi. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập cái gì? Cái thằng này thật là một cái thai tinh, đi tới chỗ nào nơi nào không may. Thôi Ngư mới đi đại hoang, yêu tộc Vân Linh tuyệt địa đều bị dẹp yên, thậm chí Kim Hà động trời bên trong bộc phát ra một trận đại chiến, gọi trong lòng Đường Chu hảo hảo cái gì? Hiện tại Viên Ma đại thánh cũng là phiền phức quân thân, liền cả tiến công nhân tộc bộ pháp đều chậm dần. Có quan hệ gì với ta? Yêu tộc đại yêu vương Mô Hạc muốn tạo phản. Vân Linh tuyệt địa sự tình, ngươi có biết hay không nội tình gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Hắn cảm thấy Đường Chu cái này kẻ già đời nhất định biết được nội tình gì. Đường Chu nghe vậy cười cười, nếu là người khác, có lẽ còn thật không biết, nhưng ta hết lần này tới lần khác tại bên người Mô Hạc xếp vào một bộ hóa thân, đã thành công thu hoạch được Mô Hạc tín nhiệm, trở thành tâm phúc của Mô Hạc. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, đối với Đường Chu kiêng kỵ lại tăng lên mấy phần. Đường Chu tên khốn này ỷ vào phân thân thuật khắp nơi mở tiểu hảo, quả thực là giữa thiên địa lớn nhất vô gian đạo. Cái thằng này nếu là lại tu luyện biến hóa chi thuật, không thích hợp. Ai nói Đường Chu nhất định sẽ không biến hóa chi thuật? Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng có chút dùng mình. Chắc không được Thái Bình đạo có thể phát triển lớn mạnh, trở thành tung hoành thiên hạ cự vô bá, Đường Chu giành công rất vị a. Đường Chu tinh thông phân thân chi thuật, nếu là lại nắm giữ biến hóa chi thuật, vậy đơn giản là vô địch. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, chờ đợi Đường Chu đáp án. Đường Chu cũng là không che giấu, nhân tộc có lẽ không được bao lâu sẽ có đại phiền toái. Cái gì đại phiền toái? Thôi Ngư hỏi một câu, hắn cảm thấy Đường Chu trong miệng phiền phức chỉ là Viên Ma đại thánh, nhưng là Viên Ma đại thánh tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể khắc chế. Tựa như Kim Cổ đại vương, không phải gọi Viên Ma đại thánh chó cắn con nhím không cách nào ngoạm ăn sao? Nhưng mà Đường Chu trả lời, lại vượt quá Thôi Ngư vật liệu thừa, liền nghe Đường Chu không nhanh không chậm đạo, việc này còn cùng Đại Yêu Vương Mô Hạc có quan hệ. Kia Đại Yêu Vương tại Vân Lĩnh tuyệt địa bên trong, thu hoạch được một tôn đại tạo hóa, bây giờ tại đại hoang bên trong có thể xưng là yêu tộc đệ nhất cao thủ. Mô Hạc sắp khiêu chiến Khổng Tức Vương, một lần nữa chế định yêu tộc trật tự. Kia Mô Hạc nắm giữ Vân Lĩnh tuyệt địa lực lượng, một khi chiến thắng Khổng Tức Vương nhất thống đại hoang, tất nhiên sẽ đánh vỡ mấy ngàn năm qua nhân yêu ở giữa ăn ý, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vượt qua Bạch Cốt Trường Thành giết vào nhân tộc nội địa. Ta nghe người ta nói, Mô Hạc cùng nhân tộc Ma Môn có chút cấu kết, Khổng Tước Vương sợ là nguy hiểm. Mà nhân tộc ta Thần Châu đại địa, sợ không một người là yêu vương Mô Hạc đối thủ. Đường Chu hít một hơi, thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Mô Hạc có mạnh như vậy? Thôi Ngư không hiểu. Mô Hạc vốn cũng không phải rất mạnh, nhưng Mô Hạc nắm giữ Vân Linh tuyệt địa lực lượng sau, liền mạnh không thể tưởng tượng nổi. Có thể khắc hết thể pháp, có thể chấn hết thể thần thông. Đường Chu thanh âm nghiêm túc. Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhưng có tin tức về Thất Tình Thánh Cô. Đường Chu liếc mắt nhìn Thôi Ngư, hắn đương nhiên biết Thôi Ngư cùng Thất Tình Thánh Cô quan hệ trong đó. Nghe vậy cười híp mắt nói, Thất Tình Thánh Cô đã trở về Ma Môn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, lão gia hỏa này tại bên trong Ma Môn sẽ không cũng có phân thân đi. Tựa hồ là cảm nhận được ý của Thôi Ngư, Đường Chu cười híp mắt nói, ta tại bên trong Ma Môn có phân thân đáng giá ngạc nhiên sao? Thôi Ngư có thể nói cái gì? Ngươi chết tiệt phân thân vô số, ngươi phân thân nhiều người có lý. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng vui mừng, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nói đến đây, Thôi Ngư đột nhiên hỏi câu, ngươi nói, ta có phải là Thất Tình Thánh Cô thân sinh nhi tử? Thôi Ngư cùng Thất Tình Thánh Cô tại Lý Gia Thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, không thể gạt được người hữu tâm. Đường Chu sớm nhất tiếp xúc Lý Gia Thôn, sớm đã đem chuyện đã xảy ra dò xét rõ ràng bạch bạch. Đường Chu nghe vậy có chút chết lặng, hơi chút trầm ngâm sau mới nói, ta cảm thấy 89/10, ngươi cùng Dương Nhị Lang ở giữa, nhất định có một cái không phải. Nhưng là ngươi kia hai cái em trai em gái, khẳng định là cha ngươi mẫu thân sinh. Thôi Ngư không có đạt được muốn đáp án, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, tìm một cơ hội đến hỏi rõ ràng là tốt rồi. Thôi Ngư rốt cục hỏi ra chính đề. Ngươi đang ở trong Đại Lâm tự có hay không phân thân? Đường Chu nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, Đại Lâm tự quá mức kỳ lạ, không phải ta có thể thấm vào. Đại Lâm tự đúng là rất đặc biệt, Đường Chu không có thấm vào cũng là bình thường. Ngươi tìm hiểu Đại Lâm tự làm gì? Chẳng lẽ muốn đi làm hòa thượng? Đường Chu tìm hiểu câu. Thôi Ngư cười khổ, lão nho sinh sự tình, hẳn là không thể gạt được ngươi đi. Đường Chu nghe vậy trầm mặc, lão nho sinh phiền phức lớn, không vào được, không lui được. Hắn là cái loại người cổ hủ, ai cũng nghe không lọt. Bây giờ càng hữu tâm hơn ma quái phá, sợ là phải bỏ mạng. Thôi Ngư có chút mất hết cả hứng, Đường Chu biết được Thôi Ngư tâm tình không tốt, cũng liền không còn khuyên bảo, mà là không biết được từ nơi nào lấy ra rượu ngon, cùng Thôi Ngư chạm gốc. Đường Chu rượu là rượu ngon, kia cố nhàn nhạt trên choáng trực tiếp xông lên đuôi lông mày, Thôi Ngư trực tiếp say ngã tại Đường Chu trong viện. Hắn đã rất nhiều năm không uống rượu, cũng rất nhiều năm không có uống say quá. Thôi Ngư cũng có thể nhìn ra được, Đường Chu gần nhất rất mỏi mệt, lôi kéo Thôi Ngư liễu lo không ngừng dậy vò khốn khổ lấy, Thôi Ngư huynh đệ, thiên hạ này liền muốn đại loạn. Chỉ cần yêu vương Mô Hạc tại đại hoang bên trong khởi sự, đại hoang yêu tộc lâm vào nội loạn, không cách nào bận tâm nhân tộc ta Thần Châu đại địa, ta liền trực tiếp khởi sự, lật đổ Đại Chu vương hướng. Đại Chu vương hướng không dễ cho ta, những lao gia hỏa kia từng cái khó chơi đến cực điểm, ta muốn là vẫn lạc, ngươi nhưng ngày lễ ngày Tết cho ta mang đến một bầu rượu nước. Thôi Ngư thông qua tâm biên, có thể cảm nhận được nội tâm Đường Chu bên trong thấp thỏm cũng bất an, kia là đối mặt Đại Chu vương hướng sợ hãi. Ngươi có phân thân vô số, sao lại e ngại Đại Chu hướng? Thôi Ngư hỏi một câu. Ngươi không hiểu, Đại Chu hướng ngày nào đó. Đường Chu hít một hơi, thiên chi hạ, vạn vật đều sẽ vẫn lạc. Ta đến lúc đó sợ là càng sẽ trực tiếp trở thành trời mục tiêu. Thôi Ngư vô Đường Chu, Đường Chu ôm Thôi Ngư, hai người cầm tay uống rượu, ngươi tới ta đi ở giữa uống đến là say mềm. Đợi đến Thôi Ngư lại tỉnh lại lúc, đã qua 7 ngày. Thôi Ngư tỉnh rượu, bên hai tiếng lẩm bẩm vang, Đường Chu vẫn tại mê man. Nhìn Đường Chu một cái, Thôi Ngư đứng dậy đi ra biệt tử, mới trở lại kênh đảo trong thư viện, liền gặp sắc mặt Vương Giật trắng bệch đứng tại trước cổng chính không ngừng nhìn quanh. Sư Minh, làm sao như thế hốt hoảng? Thôi Ngư dừng lại đột thuật, hiện lộ thân hình hỏi một câu. Nhìn thấy Thôi Ngư, Vương Giật vui mừng quá đỗi, vội vàng một phát bắt được tay của Thôi Ngư, sư đệ, không tốt, ra đại sự. Tiên sinh 3 ngày trước chạy tới lớn Tề quốc, trực tiếp đến nhà đi cùng lớn Tề quốc cao thủ bấn tâm luận đạo. Ta sợ tiên sinh ngoại ý muốn nổi lên, không ngừng ở bên ngoài tìm ngươi, nhưng ai biết tìm ngươi không đến. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy như bị sét đánh, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Lão nho sinh chạy đến lớn Tề quốc bấn tâm luận đạo, không phải ước định 3 tháng sao? Làm sao đống nhiên liền sớm? Mình thời gian một cái nháy mắt, hết thảy đều thay đổi. Ta cũng không biết, chỉ là 3 ngày trước ban đêm, sư phó đứng tại trong cung điện, đập vô số đồ vật, hô hào cái gì thiên địa bất công quyết không thỏa hiệp, liền cả sư nương đều bị đánh một bàn tay, nam bác sư minh cũng bị phiến một bàn tay. Sau đó tiên sinh liền đứng dậy tiến về lớn Tề quốc. Hiện tại chỉ sợ trong thiên hạ các lộ cao thủ đều đã biết được. Sắc mặt Vương Giật trắng bệnh, tay trái cánh tay mất tự nhiên rủ xuống, trong không khí đung đưa. Ai đánh? Thôi Ngư liếc mắt liền nhìn ra, cánh tay của Vương Giật vẫn mất, bị người ngạnh sinh sinh nện đứt. Là tiên sinh. Sư nương gọi ta ngăn lại tiên sinh, ta ôm tiên sinh không dám buông tay, nhưng ai biết tiên sinh dưới cơn nóng giận, bẻ gãy cánh tay của ta. Vương Giật thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát, hốc mắt có chút sưng đỏ. Chương 657, 784 khỏa văn tâm. Chương 657, 784 khỏa văn tâm. Thôi Ngư nhìn xem Vương Giật gãy mất cánh tay, cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ là thi triển thần thông thay đối phương đem gãy mất cánh tay tục nối liền. Cung nam bác sư huynh đâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Không biết. Vương Giật lắc đầu, trong con ngươi chịu đựng nước mắt. Thôi Ngư không nói hai lời, trực tiếp thi triển độn thuật hướng lớn Tề quốc tiến đến. Thế nhưng là Thôi Ngư độn thuật thực tế là quá kéo hồng, chờ đổi tới lớn Tề quốc thời điểm đã là 1-2 tháng sau. Đây là Thôi Ngư ngày đêm không ngừng thi triển độ thuật, nếu không cần thời gian càng dài. Mà lúc này lớn Tề quốc cũng sớm đã sôi trào. Lớn Tề quốc Minh Hiệu núi chính là lễ thánh một mạch tại lớn Tề quốc tuyển định thư viện tổng chỉ, lễ thánh một mạch vô số cao thủ đóng quân nơi đây, ngày thường ở đây giảng kinh luận đạo, đàm luận học vấn. Nhưng mà từ khi nửa tháng trước, lão nho sinh từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Minh Hiệu ngoài núi, toàn bộ lớn Tề quốc liền sôi trào, trong thiên hạ các lộ cao thủ cũng là chen chúc bình thường chạy tới. Lúc này Hiệu Minh núi người đông nghìn nghìn, tất cả đều là từ 4 phương 8 hướng chạy đến xem náo nhiệt đám người. Nửa tháng trước, lão nho sinh từ trên trời giáng xuống, uy áp Hiệu Minh núi, trong nháy mắt bại lui Hiệu Minh trong núi Lễ Thánh một mạch 8 vị trắng sát, cũng tuyên bố muốn Lễ Thánh một mạch giao ra Hạo Nhiên một mạch phản giáo đệ tử. Lễ Thánh nhân một mạch đương nhiên không có khả năng đáp ứng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Nếu là Lễ Thánh một mạch không thể phù hộ những cái kia đầu nhập đến đệ tử, tương lai ai còn dám vì Lễ Thánh một mạch làm việc? Ai còn dám tìm tới dựa vào Lễ Thánh một mạch? Lễ Thánh nhân một mạch tu sĩ không chịu, lại bị lão nho sinh nắm lấy cơ hội, muốn cùng toàn bộ Lễ Thánh một mạch vấn tâm luận đạo, thừa cơ đem Lễ Thánh một mạch thiên hạ xóa tên. Nhiều hoàn mỹ lấy cớ, lão nho sinh thần thông tuyệt diệu, Lễ Thánh một mạch cao thủ muốn cầm xuống lão nho sinh, nhưng ai biết tất cả đều bị lão nho sinh trong nháy mắt bại lui. Hôm nay chính là nửa tháng kỳ hạn chót. Hiệu Minh núi đỉnh núi, sắc mặt nhan cử khó coi, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới người đông nghìn nghịt, cùng kia một bộ áo trắng ngạo nghệ đứng ở Hiệu Minh núi thư viện trước lão nho sinh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhan cử sư minh, hôm nay chính là kỳ hạn chót, chúng ta Lễ Thánh một mạch nhất định phải ra mặt lên chiến, nếu không, chỉ sợ kia tên điên liền muốn đại khai sát giới. Một cái Lễ Thánh một mạch đệ tử đứng sau lưng Nhan Cử, một đôi mắt nhìn về phía dưới núi lao nho sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Khinh người quá đáng a. Trong lòng Nhan Cử bị khuất, hắn đường đường Lễ Thánh một mạch, lúc nào nhận qua loại này biết độc tử khí? Nhưng từng truyền tin thánh nhân. Nhan Cử hỏi một câu. Đã truyền tin, nhưng là thánh nhân chưa có trở về tin. Đệ tử kia thấp giọng nói câu. Ta Lễ Thánh một mạch có thể chạy đến cao thủ, đã toàn bộ đều đến đông đủ. Đệ tử giọng nói trầm thấp đạo. Lớn Tề Vương cung bên kia nói thế nào? Chỉ cần Tề Vương phái ra huyết mạch người, chưa hẳn không thể trấn áp lao nho sinh. Nhan Cử lại truy vấn câu. Công tử Tiểu Bạch ra mặt, tại trước mặt Tề Vương sầm luôn, vụ trộm cản trở cải biến ý chí của Tề Vương. Đệ tử kia cười khổ nói, đại Tề cao thủ chúng ta là không trông cậy được vào, việc này còn cần chính chúng ta đến. Tề Vương cũng là ý tứ này, nói đây là chúng ta ân oán, bất kể là ai thắng ai thua, hắn đều tôn trọng kết quả. Đáng chết lao hồ ly, Tề Vương là muốn chỉ lấy chỗ tốt không làm việc, chân chân là nên chết. Nhan Cử nhịn không được chửi ầm lên. Hắn duy trì chính là công tử trọng nhĩ, cũng không phải là đương kim Tề Vương, Tề Vương đương nhiên cũng sẽ không tương trợ. Không thể kéo. Còn có nửa tháng, bất luận như thế nào đều kéo không đi xuống. Theo lý thuyết không phải còn có nửa tháng thời gian chuẩn bị, đáng hận cái này lão nho sinh không giữ chữ tín, vậy mà đem vấn tâm luận đạo thời gian cho sớm. Như thánh nhân ở đây, há lại cho hắn lớn lối như thế. Nhan Cử hiện tại hận cực, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể đi lên cao thủ đều xuất thủ, thế nhưng là đối mặt với nắm giữ một câu lão nho sinh, toàn bộ đều bại lui xuống tới, căn bản cũng không có tranh phong tư cách. Đại điện bên trong yên tĩnh như chết, lúc này vô số lễ thánh một mạch đệ tử hội tụ vào một chỗ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Nhan Cử bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập trầm mặc cùng nghiêm túc. Lễ thánh một mạch chư vị sư minh, luận đạo thời gian đã đến, các ngươi nếu là không còn ra, ta nhưng là muốn báo nổi. Các ngươi đoạt ta Hạo Nhiên một mạch đạo thống, diệt ta Hạo Nhiên một mạch truyền thừa, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể luận đạo thắng ta, sư đệ ta như vậy thối lui, tuyệt không phải dậy. Nhưng các ngươi nếu là thua, liền ngoan ngoãn đem lớn Tề quốc đường lại. Lão nho sinh thanh âm từ dưới núi truyền đến, kia nắm chắc thắng lợi trong tay nắm hết thể ngữ khí, gọi người lửa giận trong lòng ngút trời. Hôn chứng a, quả thực là khinh người quá đáng. Nhan Cử giận, vọt thẳng xuống núi. Trưởng giáo, nhìn thấy Nhan Cử lao xuống núi, sau lưng lễ thánh một mạch các vị đệ tử nhao nhao đi theo. Lão nho sinh, ngươi chính là có thể so sánh với thánh đạo cao thủ, bắt nạt ta đám tiểu bối, không khỏi quá mức đi. Nhan Cử đi tới lão nho ruột trước, chỉ vào lão nho sinh cái mũi giận dữ mắng mỏ. Lời ấy sai vậy, ta không có chứng đạo thành thánh, việc này chính là thiên hạ tu sĩ cộng đồng chứng kiến. Về phần nói ước hiếp tiểu bối, ta cùng với chư vị đều là cùng thế hệ, sao là tiểu bối mà nói? Lão nho sinh mặt không biểu tình, các ngươi diệt nhân đạo thống, chạm nhân khí số mới là quá phận đâu. Hôm nay các ngươi nếu là có người có thể biện luận qua ta, đây cũng là mà thôi. Nếu không lão nho sinh đống nhiên lộ ra một vòng tà mị tiểu dung, chỉ sợ ngươi lễ thánh một mạch muốn từ thiên hạ xóa tên. Ngươi dám? Nhan Cử nghe vậy vừa sợ vừa giận, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Ta không dám không dám, ngươi thử một chút thì biết. Lão nho sinh cười híp mắt nói, chỉ là nụ cười kia rơi trong mắt mọi người, đúng là nói không nên lời tà ác. Lão nho người mới vào nghề bên trong chậm rãi nhấc lên thước, khí tức quanh người bắt đầu ngưng tụ, hướng về toàn bộ Hiệu Minh núi bao phủ mà đến, ai tới cùng ta luận đạo. Ba lão nho sinh thước bay ra, một cái lễ thánh một mạch đệ tử văn cung vậy mà trực tiếp bị lão nho sinh vỡ vụn, đệ tử kia miệng phun máu tươi ngất đi. Hô trướng, sao dám như thế gạt ta lễ thánh một mạch không người? Lễ thánh một mạch trắng sắc cao thủ gầm hét, thế nhưng là sau một khắc lão nho sinh thước bay ra, kia lễ thánh một mạch trắng sắc cao thủ đối mặt với lão nho sinh vậy mà không địch lại hợp lại chi lực, trực tiếp vỡ vụn văn cung, ngã nhào trên đất. Xuất sinh chết tiệt. Lễ thánh một mạch chư vị nhập sắc cao thủ thử mắt muốn nước, liền muốn xuất thủ cùng lão nho sinh liều mạng, lại bị Nhan Cử cho ngăn lại, dừng tay cho ta. Nhan Cử thân là lễ thánh khâm điểm trưởng giáo, tại lễ thánh một mạch uy nghiêm vẫn là có, gầm lên giận dữ đám người lập tức an tĩnh lại. Nhan Cử nhìn về phía lão nho sinh, cũng không nói gì thêm không chết không thôi, từ mạnh thánh nhân tiến vào thập phương công trong nước lầm, Hạo Nhiên một mạch bị thôn phệ một khắc kia trở đi, song phương liền đã không chết không thôi. Ta thân là lễ thánh một mạch trưởng giáo, gặp phải sự tình lẽ ra mặt. Ngươi đã muốn khiêu chiến ta lễ thánh một mạch, ta liền ra cùng ngươi luận đạo, miễn cho gọi ngươi xem thường ta lễ thánh một mạch. Ta lễ thánh một mạch cùng ngươi Hạo Nhiên một mạch khác biệt, chúng ta tình nguyện chết đứng, cũng tuyệt không vì tham sống sợ chết. Nhan Cử từng bước một cất bước đi ra, ta vì lễ thánh một mạch trưởng giáo, chính là môn nhân làm gương mẫu. Trưởng giáo, ngươi thân là người cầm lái, há có thể mạo hiểm có lễ thánh một mạch trắng sắc cảnh giới lao cổ đồng đứng ra, ta để thay thế trưởng giáo gặp một lần cái này lão nho sinh. Nhan Cử không quay đầu lại, chỉ là phất tay ngăn lại trắng sắc lão cổ đồng động tác, ta vì trưởng giáo, chính là chư vị tiên phong. Ta sẽ không tin, ta lễ thánh một mạch mấy vạn đệ tử, chẳng lẽ còn thắng không nổi một cái lão nho sinh. Nhan Cử đứng tại lão nho sinh đối diện, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, ngươi Hạo Nhiên một mạch khí số đã hết, ngươi bất quá là Hạo Nhiên một mạch cuối cùng khí số phản công mà thôi. Ta Hạo Nhiên một mạch chính là diệt vong tại sư huynh trong tay. Lão nho sinh một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhan Cử, thanh âm bên trong tràn ngập sát khí. Hạo Nhiên một mạch biết người không rõ, thôi ngư loại kia anh tài thiên kiêu, đều bị các ngươi gạt ra khỏi Đại Lương thành, lang thang thiên nhai giống như chó nhà có tang không chỗ như vậy, ngươi Hạo Nhiên một mạch sao có thể bất diệt? Như thôi ngư tiếp tục lưu lại Hạo Nhiên một mạch, chỉ sợ tình huống lại ác liệt, Hạo Nhiên một mạch cũng sẽ có đạo thống hỏa chủng lưu lại, mà không phải tất cả tinh nhuệ mất sạch. Đây là thiên diệt Hạo Nhiên một mạch, ta bất quá là tuân theo thiên ý mà thôi. Nhan Cử thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Giang giáp tựa hồ là ngọc nát thanh thúy thanh vang, lão nho sinh biến sắc, khóe miệng đống nhiên có một tia máu tươi chảy ra. Nhan Cử giống như một cây đao, trực tiếp đâm vào lão nho sinh ở sâu trong nội tâm, đâm trúng lão nho sinh lớn nhất đau nhức. Nếu là thôi ngư lúc trước không có bị Triệu Thải Luân liên hợp 10 đại trưởng lão gạt ra khỏi đi, Hạo Nhiên một mạch có thôi ngư tọa trấn, há lại sẽ luân lạc tới hôm nay như vậy địa bộ. Nhan Cử nói số trời, đúng là đâm trúng lão nho sinh phổi quản, gọi lão nho sinh đạo tâm lại sẽ mở một đường may khe hở. Đừng muốn hiện miệng lưỡi chi lực, người ta hôm nay tại đạo hạnh bên trên xem hư thực. Lão nho sinh cười lạnh, sau một khắc phía sau có một vần minh nguyệt dâng lên, hướng về Nhan Cử ép tới. Vấn tâm luận đạo, cái này minh nguyệt là lão nho sinh đạo quả, hắn vậy mà trực tiếp dùng đạo quả để người, mà không phải phân rõ kinh nghĩa. đối mặt với lao nho sinh minh nguyệt, sau lưng Nhan Cừ một đóa màu xanh hoa sen hỗn độn chi khí lở lở, nhưng mà còn không đợi hoa sen nở rộ, minh nguyệt liền đã nghiền ép xuống, sau một khắc hoa sen trực tiếp băng diệt, mà trong cơ thể Nhan Cừ truyền đến một tiếng băng giòn, văn cung trực tiếp băng liệt bể nát, cả người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nho gia tu sĩ một thân bản sự tất cả đều ký thác vào văn cung bên trên, một khi văn cung vỡ vụn, đạo hạnh cùng tiền đồ xem như phế đi. Trưởng giáo sư Minh, một đám lễ thánh một mạch môn nhân nhao nhao sắc mặt bi thương nhào tới, đem trên mặt đất Nhan Cừ lôi kéo trở về, thanh âm bên trong tràn ngập đạo không hết phẫn nộ. Người nào cùng ta luận đạo? Nhưng mà lão nho sinh lại không quan tâm, đứng ở nơi đó phong khinh vân đạm đạo. Nương theo lấy Nhan Cừ bị phế sạch, hắn phát hiện trong cõi u minh nhà mình đạo tâm vậy mà khôi phục một chút xíu, kia trong lòng vẻ lo lắng cùng ma khí bị đẩy ra một kia. Ta đến sẽ ngươi. Lễ thánh một mạch một vị trắng sắc trưởng lão bước nhanh đi tới, một đôi mắt nhìn hằm hằm lão nho sinh, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ngươi thân là hạo nhiên một mạch tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà như thế không tuân quy củ, đối với chúng ta thấp cảnh giới tu sĩ xuất thủ, quả thực là không nói đạo nghĩa, chẳng lẽ sẽ không sợ lương tâm của mình vỡ nát sao? Nói nhảm quá nhiều, đừng muốn rông dài, luận đạo đi. Lão nho sinh mặt không biểu tình, các ngươi diệt ta hạo nhiên một mạch đạo thống lúc, nói cái gì đạo nghĩa? Minh Nguyệt nghiền ép xuống, trưởng lão kia trừng mắt trừng, thể nội một phương ấn tỷ bay ra, trăng tròn lắc lắc treo cao tại cửu thiên chi thượng. Ấn tỷ giống như một khối ngân thạch, bất quá là lấy trứng trọi đá châu chấu đá xe mà thôi. Giang giác trưởng lão kia bất quá cản ba cái hô hấp, đã bị trăng tròn nghiền ép, văn cung trực tiếp băng liệt, miệng phun máu tươi ngất đi, ngàn năm tu vi một khí mất hết. Văn Nhược trưởng lão, các vị đệ tử nhìn xem đạo tâm vỡ nát lão giả, đều là sắc mặt bi phẫn, vội vàng nhào tới cấp cứu. Ai tới? Lão nho sinh mặt không biểu tình. Ta đến. Lại có một vị nhập sắc trưởng lão đứng ra, trên mặt không có e ngại, có chỉ là một bầu nhiệt huyết oán giận, hạo nhiên một mạch giả nhân giả nghĩa cũng, tài nghệ không bằng người, lại như thế bị ổi. Mạnh thánh nhân là cái ngụy quân tử, các ngươi cũng tất cả đều là chân tiểu nhân. Nhân sinh chi nạn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lớn không đầu người rơi xuống đất, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi không tuân quy củ, ngày sau tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Trưởng lão kia phía sau dị tượng hiện hiện, lại là một viên thiết huyết lòng son. Ta có thể hay không gặp báo ứng ta không biết, nhưng là ngươi bây giờ liền gặp báo ứng. Lão nho sinh mặt không biểu tình, minh nguyệt chi quang giống như biển cả, thiết huyết lòng son trong chốc lát bị nghiền nát trở thành một biển. Trưởng lão kia bị phá bất cùng, vậy mà không có té xỉu, chỉ là trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha. Ta sẽ nhìn xem ngươi gặp báo ứng. Lão nho sinh mặt không biểu tình, nhìn về phía lễ thánh một mạch đám người, vị kế tiếp. Tắc tử, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem ta lễ thánh một mạch triệt để phế bỏ không thành? Một vị trưởng lão khí thân thể run rẩy, căm tức nhìn lão nho sinh. Kia liền phế bỏ. Lão nho sinh mặt không biểu tình nói câu. Trưởng lão kia nghe vậy tức hồn hện, sau một khắc phía sau một cây đại thụ xông lên tận trời, nhưng mà chẳng kịp chờ dị tượng hoàn toàn triển lộ, liền đã bị minh nguyệt nghiền ép bể nát. Rất hiển nhiên, lão nho sinh chờ không nổi. Hắn chính là muốn thừa dịp lễ thánh nhân không ở, đem lễ thánh một mạch nổ tận gốc. Lý Minh, nơi này là ta lớn tể quốc, ngươi chớ có quá mức. Nhưng vào lúc này dưới núi tiếng vó ngựa vang, công tử Trọng Nhị cưỡi dị thú, xuất lĩnh 3000 đại quân chạy tới, nhìn xem hạo nhiên một mạch thảm trạng, cam tức nhìn lão nho sinh. A. Lão nho sinh trong cặp mắt tràn ngập đạm mạc, chỉ là sâu kiến, trừ phi ngươi là lớn tể quốc vương tử, lão phu trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi diệt sát, há lại cho ngươi đang ở trước mặt lão phu khoa tay múa chân. Lão nho sinh nhàn nhạt nhìn Trọng Nhị một cái, ánh mắt đảo qua lễ thánh một mạch các vị đệ tử, vị kế tiếp ta trước Trần Húc đến lĩnh giáo hạo nhiên một mạch cao chiêu. Một lao tẩu xài bước mà đến, ánh mắt bên trong có xúc động phẫn nộ, có lửa giận, duy chỉ có không có nửa phần e ngại. Sâu kiến mà thôi. Lao nho sinh khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc Trần Húc văn cung vỡ nát, lại không nửa phần sinh cơ. Ta lưu duy đến đây lĩnh giáo cao chiêu, lại có không có một qua thai kiếp cảnh giới thanh niên, lúc này xài bước, vọt thẳng đến lao nho sinh trước mặt, lao thất phù, ngươi ngày sau tất nhiên gặp báo ứng. Lao nho sinh mặt không biểu tình, sau một khắc lưu duy văn cung vỡ nát. Tốt một cái hạo nhiên một mạch thánh nhân, chân chân là không tuân theo quy củ. Tại hạ lễ thánh một mạch vương uy, mời thánh nhân ban thưởng ta văn cung vỡ vụn. Lại có trưởng lão xài bước đi ra. Lão nho sinh mặt không biểu tình, từng đạo bóng người từ trước người đi qua, chỉ nghe từng đợt vỡ vụn tiếng vang, liền gặp từng vị trưởng lão khẳng khái đến đây vỡ vụn đạo tâm. Từ ban đầu sắc cấp cao thủ, càng về sau thai cảnh, thậm chí cả mới vừa vận nhập thần thông cảnh giới người mới, lúc này toàn bộ đều khẳng khái mà đến, không sợ hãi chút nào chi sắc. Bất quá một ngày thời gian, 784 quả văn tâm đều vỡ vụn tại Hiệu Minh trong núi.